Chương 110, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sư phụ đem nàng cứu thu làm đệ tử, dạy bảo nàng tu luyện, đối nàng ân trọng như núi. Mà ở sư phụ thân nhân trước mặt, nàng làm sao có thể so ra mà vượt đâu? Nàng không có tư cách đi oán hận sư phụ, chỉ trách những người này quá mức. Từ Thải, ngươi có để hay không cho? Sở Tiểu Nguyệt cất cao giọng, thấy Từ Thải trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhưng quật cường cứng cổ, không có mảy may tránh ra ý tứ, trong lòng giận dữ, thật là một cái tiện nha đầu, mỗi lần đều muốn bị đánh mới nghe lời. Sở Tiểu Nguyệt giơ roi hướng Từ Thải trên thân đánh tới, Từ Thải không tránh kịp, bị roi rút đến cánh tay, đau đến nàng kêu thảm một tiếng. Những năm gần đây, Sở Tiểu Nguyệt từ sư phụ nơi đó được không ít đồ tốt, liền tính linh căn chẳng ra sao cả cũng bị chồng chất đến xây lên hậu kỳ tu vi. Nàng mới trúc cơ trung kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Sở Tiểu Nguyệt. Hôm nay các sư huynh sư tỷ đều không tại, nàng sợ là thủ không được cái này một nhóm tỉ mỉ che chở linh dược. Từ Thải tránh né lấy Sở Tiểu Nguyệt khí thế hung hùng roi, hốc mắt nước mắt không kiềm chế được, theo gương mặt chảy xuôi xuống. Sở Tiểu Nguyệt mấy roi liên tục rơi vào trên người, đau đến nàng kêu thảm, nàng lại không nghĩ tránh ra. Thiện nha đầu, ngươi có để hay không cho? Sở Tiểu Nguyệt rất tức giận, thật là một cái không thức thời tiện nha đầu. Bất quá là đến đại tỷ nơi này lấy chút đồ vật, nhất định muốn tử thủ, nhìn không quất chết nàng. Sở Tiểu Nguyệt một roi hướng Từ Thải trên mặt rút đi, cái roi này nếu là rơi xuống trên mặt, vậy cũng không thật tốt chút thời gian không thể gặp người. Sở Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy thông khoái, tiện nha đầu này cũng xứng giống như nàng là thủy mộc song linh căn. Bộ này keo kiệt dáng dấp, lại là trung phẩm thủy mộc linh căn. Sở Tiểu Nguyệt phẫn nộ, chính nàng bản thân không có linh căn, về sau dùng tạo linh đan mới có thủy mộc song linh căn, nhưng là cái hạ phẩm. Từ Thải có được trung phẩm thủy mộc linh căn còn không bằng tu vi của nàng, thật sự là lãng phí. Sở Tiểu Nguyệt trong tay quyết tâm, nhìn nàng không đem tiện nha đầu này giăng cho đánh dụng. Mắt thấy roi phải rơi vào Từ Thải trên mặt, Từ Thải trong lòng sinh ra tuyệt vọng, nàng căn bản tránh không khỏi. Đối phương cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới, trong tay bảo bối vô số, đầu kia roi liền rất lợi hại. Từ Thải nhắm mắt lại, trong lòng bị thương. Trong tưởng tượng đau đớn không có rơi xuống đến, nàng ngược lại nghe đến một tiếng hét thảm, nghe thanh âm tựa như là đến từ Sở Tiểu Nguyệt. Làm sao có thể? Từ Thải sắc thực cảm giác được nàng không có gặp công kích, mở mắt ra liền nhìn thấy một vệ thân ảnh màu trắng, ánh mắt của nàng mờ nhừ, là sư phụ. Không, làm sao có thể là sư phụ? Sư phụ đối mặt Sở Tiểu Nguyệt nhiều lời nhất hai câu, căn bản sẽ không giống như vậy ngăn tại trước người nàng. Nếu đánh nàng chính là người khác, sư phụ nhất định sẽ giúp nàng báo thù. Có thể người này là Sở Tiểu Nguyệt, cùng sư phụ có huyết thống liên lụy thân muội muội. Nàng không cách nào trách cứ sư phụ, chỉ trách cứ vận mệnh là dạng này an bài. A, đại tỷ. Đại tỷ ngươi đang làm cái gì? Ta là muội muội ngươi a. Sở Tiểu Nguyệt âm thanh lại một lần đem Từ Thải kéo hoàn hồn, lần này nàng cuối cùng thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh, chỉ thấy cái kia bôi thân ảnh màu trắng đang vung lấy roi hung hăng hướng Sở Tiểu Nguyệt trên thân chào hỏi đi. Nàng kinh ngạc, bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên là một giấc mơ đẹp a. Sư phụ đánh Sở Tiểu Nguyệt, làm sao có thể? Nàng nước mắt ngăn không được chảy xuống, cái này mộng thật quá đẹp tốt, nàng không muốn tỉnh lại làm sao bây giờ, đây là nàng mong đợi vô số lần tình cảnh. Đáng tiếc, chỉ là mộng. Bất quá mơ một giấc, nàng cũng nên thỏa mãn, sư phụ của nàng ít nhất ở trong mơ giúp nàng dạy dỗ Sở Tiểu Nguyệt. Sở Tiểu Nguyệt một tiếng so một tiếng thê thảm, Từ Thải nhưng đi theo ô ô ô khóc lên, trong mộng sư phụ quá tốt, nàng thật không muốn tỉnh lại. Trong lòng nàng càng nhiều không phải thống khoái, mà là bị bao che khuyết điểm cái chủng loại kia cảm động. Nếu mà có thể, liền để nàng dạng này đang ngủ say a. Dù cho bỏ qua nàng thích nhất cái kia mảnh linh dược, Thiên Nhạn trong mắt không mang tình cảm chút nào, tùy ý Sở Tiểu Nguyệt lăn lộn trên mặt đất cầu xin tha thứ, vẫn như cũng một roi quất vào trên người nàng. Chương 111, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Từ Thải, nguyên chủ tiểu đệ tử bên trong thiên phú kém cỏi nhất, nhận ức hiếp nhiều nhất một cái. Từ Thải duy nhất quật cường chính là không muốn để cho nàng tỉ mỉ che chở linh dược bị Sở Tiểu Nguyệt lấy đi, không ít vì chuyện này ăn đòn. Phần lớn linh dược là một tháng thời kỳ sinh trưởng, cho nên Từ Thải mỗi tháng đều sẽ ăn đòn. Bây giờ Từ Thải 15 tuổi, nàng 7 tuổi lên núi. Trồng trọt linh dược 7-8 năm, nói cách khác nàng ăn đòn 7-8 năm. Có cái khác mấy cái đệ tử tại còn tốt, nàng có thể ăn ít chút khổ sở. Nhưng mà Sở Tiểu Nguyệt đánh không thắng sẽ đi kêu nguyên chủ thân sinh đệ Sở Bình Dụ, Sở Bình Dụ phân thần hậu kỳ thực lực, đang vân phong phong chủ. Nàng những cái này đệ tử chỗ nào là đối thủ của hắn, tất cả đều sẽ ăn đòn. Cùng ngày xưa khác biệt, nguyên chủ là một cái tu sĩ, tại trong cơ thể nàng còn lưu lại vô hạn phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Thiên Nhạn không có bài trừ rơi, tùy những này phẫn nộ phát tiết. A, đại tỷ, ta sai rồi, đại tỷ đừng đánh nữa. A. Sở Tiểu Nguyệt cầu xin tha thứ, nàng thật biết rõ sai lầm rồi sao? Không, nàng chỉ là muốn trước trốn qua một kiếp này trở về Việt Bình. Đại tỷ, ngươi lại đánh ta, ngươi có thể cùng cha nương còn có tiểu đệ bàn giao sao? Sở Tiểu Nguyệt nhìn Thiên Nhạn không dừng tay, dứt khoát uy hiếp. Sở Thiên Nhạn hôm nay không biết chung cái gì gió, thấy nàng liền đánh, phần này khuất nhục không lấy trở về, nàng liền không phải là Sở Tiểu Nguyệt. Trả lời Sở Tiểu Nguyệt chính là một roi quất vào miệng nàng bên trên, miệng nháy mắt sưng thật cao, răng đều rơi xuống mấy quả. Nàng kêu thảm thê lương, cố lấy tránh né, không có thời gian uy hiếp Thiên Nhạn. Sở Tiểu Nguyệt nằm trên mặt đất, dãy rủa khí lực cũng không có. Thiên Nhạn cuối cùng dừng tay, vận chuyển linh lực chấn động, đem trong tay roi chấn động đến vỡ nát, đồng thời Sở Tiểu Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, đây là Sở Tiểu Nguyệt bản mệnh pháp bảo. Nàng tùy ý quét mắt tràn ngập hận ý Sở Tiểu Nguyệt, cũng không thèm để ý. Ngươi cướp đoạt ta Báo Nguyệt Phong đồ vật, không có đem ngươi hủy bỏ tu vi ném ra đã là xem tại đồng môn phần bên trên. Ngươi tới, đem nàng cái này tên trộm ném ra. Sở Tiểu Nguyệt trừng lớn mắt, lại phối hợp cái kia sưng lên thật cao miệng, bộ dáng rất khó coi. Không có người động, Thiên Nhạn quét mắt xung quanh còn tại ngây ngốc đệ tử tạm sự bọn họ. Đệ tử tạp sự bọn họ ngươi nhìn ta nhìn xem, vội vàng quỳ xuống, trên mặt sợ hãi biểu lộ Thiên Nhạn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nàng không có trách cứ, chỉ vì nguyên chủ không làm, khiến cho ở tại Đăng Vân Phong người nhà họ Sở tới các loại ức hiếp Bão Nguyệt Phong đệ tử. Những này đệ tử tạm sự hẳn là lo lắng hôm nay đem Sở Tiểu Nguyệt ném ra, nàng lại là nhất thời phẫn nộ. Đến lúc đó Sở Tiểu Nguyệt trả thù, không cách nào cam đoan nàng sẽ thật giúp bọn hắn những này đệ tử tạm sự. Thôi, Thiên Nhạn không có khó xử quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy đệ tử tạm sự bọn họ, nguyên chủ cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá không tốt. Bản thân Bão Nguyệt Phong còn tính là Huyền Nguyệt môn không sai một cái phong, cũng bởi vì nguyên chủ một mực nhẫn mại lấy Đăng Vân Phong người nhà họ Sở hành động, phàm là có chút cơ hội đệ tử đều đã bái nhập cái khác dưới đỉnh. Bây giờ toàn bộ Bão Nguyệt Phong cũng liền nguyên chủ cùng nàng 6 cái thân truyền đệ tử, cùng với những này đệ tử tạp sự. Về sau nhập môn người mới, không quản thiên phú tốt vẫn là không tốt, cũng sẽ không lựa chọn bái nhập nguyên chủ môn hạ. Đồ đần mới có thể bái nhập loại địa phương này bị bắt nạt. Thiên Nhạn hướng Sở Tiểu Nguyệt vị trí đi đến, Sở Tiểu Nguyệt sợ hãi phải dãy rủa. Nàng là thật sợ, hôm nay Sở Thiên Nhạn thật đáng sợ. Ngươi muốn làm gì? Sở Thiên Nhạn, ngươi hôm nay quá đáng a, ta có thể là muội muội ngươi. Sở Tiểu Nguyệt bởi vì miệng thụ thương, nhịn đau, đứt quãng nói xong câu đó. Chương 112, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Thiên Nhạn cầm lên Sở Tiểu Nguyệt vào áo, tại đối phương không thể tin ánh mắt bên dưới, đem nàng hướng Bão Nguyệt Phong bên ngoài ném đi. A a a. Sở Tiểu Nguyệt âm thanh cùng thân ảnh của nàng cùng một chỗ biến mất ở trước mắt. Vây xem đệ tử tạm sự bọn họ nuốt nước miếng một cái, dùng sức dụi con mắt. Hôm nay phong chủ có phải hay không có điểm gì là lạ a? Đương nhiên bọn họ không phải nói dạng này không tốt, dạng này thật quá tốt rồi. Chỉ là lấy phong chủ đối Đăng Vân Phong người nhà họ Sở tình ý, bọn họ thực tế thật không dám tin tưởng việc này là thật. Chờ Sở ra cái kia hai cái giả tìm đến, không biết phong chủ có thể hay không giống như quá khứ thỏa hiệp. Đệ tử tạp sự bọn họ trong lòng có chút vui vẻ chuyện ngày hôm nay, nhưng lại lo lắng sẽ nên đón càng khốc liệt hơn trả thù, tâm tình rất phức tạp. Tiểu Lục, Tư Thải còn đắm chìm tại tốt đẹp trong mộng, đầy trong đầu đều là cái này mộng thật tốt không thực tế, nhưng là tốt đẹp như vậy. Nàng sùng bái nhất sư phụ đánh nhức hiếp nàng nhiều năm Sở Tiểu Nguyệt, còn rất không lưu tình đem Sở Tiểu Nguyệt ném ra. Nàng không chế không nổi cảm xúc, hốc mắt phảng phất thành con suối, nước mắt không ngừng hướng bên ngoài chảy xuôi. Khi nghe đến sư phụ gọi nàng, vội vàng đưa tay dùng ống tay áo lau nước mắt, nhìn qua cái kia đi tới thân ảnh màu trắng. Sư phụ thoạt nhìn vẫn là như vậy lãnh đạm dáng dấp, nhưng hôm nay là nàng vào phong đến nay vui vẻ nhất một lần. Trong ngộng sư phụ khuôn mặt không có biến hóa, nàng nhưng cảm giác được bị giữ gìn. Nàng dùng sức lau nước mắt, có thể là làm sao đều lau không sạch sẽ. Nàng không thích tại sư phụ trước mặt thúc thích, không muốn sư phụ khó xử. Nàng khống chế không nổi, thậm chí cuối cùng thấp giọng khóc ồ lên. Về sau không có người ước hiếp ngươi. Thiên Nhạn đi đến trước mặt nàng nói. Tư Thải một mực duy trì lấy kiên cường nháy mắt sụp đổ. Đây là một giấc ngộng, kỳ thật ta không cần như vậy khống chế. Trong ngộng sư phụ như thế tốt, nhất định sẽ không trách cứ ta thất lễ. Tư Thải lẩm bẩm một câu, nhìn xem đã đến trước mặt nàng Thiên Nhạn, một cái bổ nhào vào Thiên Nhạn trong ngực khóc lên, khóc đến rất lớn tiếng, rất thê thảm. Thiên Nhạn không phải cái tình cảm phong phú người, bất quá với ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, nàng còn là có thể phỏng đoán đến Tư Thải lúc này tâm lý. Nàng có thể nghe ra Tư Thải trong tiếng khóc là tại đem tất cả ủy khuất phát tiết ra ngoài, cho nên không có đẩy ra. Canh giữ ở bên cạnh giếng nhìn xem tất cả những thứ này, nữ tử áo trắng cũng đi theo rơi lệ, khóc không ra tiếng, so Tư Thải còn muốn thương tâm. Ta thua thiệt Tiểu Lục quá nhiều. Nữ tử áo trắng nghẹn nào. Tư Thải vận mệnh rất thảm. Đầu tiên là nhận Sở Tiểu Nguyệt tức hiếp, mỗi tháng nhất định ăn đòn. Hôm nay Thiên Nhạn không xuất hiện, Tư Thải sẽ bị một roi rút đến trên mặt. Sở Tiểu Nguyệt chính là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, nếu là phổ thông một roi, khôi phục lại cũng liền 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà cái kia trên roi bôi thuốc, khiến cho Tư Thải mặt tại chịu cái kia một roi sau đó, 10 ngày nửa tháng đều không thấy khôi phục ý tứ. Nguyên chủ vừa lúc ở bế quan, Tư Thải mỗi ngày đều chỉ có thể đỉnh lấy thụ thương mặt gặp người, mấy tháng cũng không thấy tốt. Sở Bình Dụ đến bên này lấy chút đồ vật, vừa hay nhìn thấy Tư Thải. Bản thân hắn đối Tư Thải liền có chút ý nghĩ, lúc ấy thì trong lòng khẽ động, cho Tư Thải trị mặt thuốc. Dù cho biết rõ Sở Bình Dụ không phải người tốt, nhận hết tra tấn Tư Thải, tại đối mặt Sở Bình Dụ không ngừng hảo ý, trong lòng vẫn là có chút xúc động. Không có sư phụ giữ gìn thời gian, nàng trôi qua thật khổ, có chút không tiếp tục kiên trì được. Dù vậy, nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng theo Sở Bình Dụ. Sư phụ đối nàng có ân cứu mạng, nàng không có khả năng làm như vậy, nội tâm từ đầu đến cuối ôm mấy phần chờ mong, hy vọng nguyên chủ có thể ngăn cản một cái. Nàng biết rõ Sở Bình Dụ không phải người tốt, đối phương cũng không có khả năng thật lấy nàng làm thế tử, hơn phân nửa là đặt ở bên cạnh làm cái đồ chơi. Chương 113, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay, đi qua, cũng không nhất định có ngày tốt lành. Nhưng nàng cho rằng, ít nhất sẽ không lại chịu Sở Tiểu Nguyệt đánh. Sư phụ không đáp ứng nàng cùng Sở Bình Dụ, nàng liền thanh thản ổn định tại Bão Nguyệt Phong, dù cho mỗi tháng đều sẽ ăn đòn. Nguyên chủ xuất quan, nghe đến Sở Bình Dụ nâng chuyện này, chỉ hỏi Tư Thải ý tứ. Bộ dáng kia rõ ràng chính là, Tư Thải muốn nguyện ý nàng sẽ không ngăn cản. Tư Thải đến cùng là tâm lạnh, đối với nguyên chủ dập đầu mấy lần, đi theo Sở Bình Dụ đi. Theo Sở Bình Dụ, Tư Thải vẫn là bình thường bị Sở Tiểu Nguyệt đánh, hai cái giả muốn nàng hầu hạ, thậm chí nàng không có tài nguyên tu luyện. Tư Thải làm sao đều không có mặt về Bão Nguyệt Phong xin giúp đỡ, thậm chí cự tuyệt thấy các sư huynh sư tỷ, cuối cùng miễn cưỡng bị Sở Tiểu Nguyệt tha mài mà chết. Không cho nàng tài nguyên tu luyện, bản thân thiên phú bình thường, tu vi không chiếm được tăng lên, bình thường ăn đòn, cũng không liền chết sớm sao? Các ngươi tất cả đi xuống mau lên. Thiên Nhạn nhìn đệ tử tạm sự bọn họ còn quỳ trên mặt đất, lên tiếng. Nàng không nhiều lời, nói những này đệ tử tạm sự chưa chắc sẽ tin, ai kêu nguyên chủ dung túng khiến cho Đăng Vân Phong người nhà họ Sở làm trầm trọng thêm bức hiếp Bão Nguyệt Phong. Những này đệ tử tạm sự bình thường không trêu chọc đến bên kia, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Cái này mộng làm sao còn không tỉnh? Khóc thật lâu, Tư Thải theo Thiên Nhạn trong ngực chui ra ngoài, rất kỳ quái ở xung quanh nghiêng mắt nhìn, còn lá gan rất lớn dò xét Thiên Nhạn. Nếu là sư phụ thật đối ta như vậy tốt, thật là tốt biết bao. Tư Thải vốn là sưng đỏ hốc mắt, lại không bị khống chế chứa đầy nước mắt, nhất định là Lao Thiên gia nhìn ta quá đáng thương, để ta làm một lần mộng đẹp. Tiểu Lục, sư phụ. Tư Thải sẽ không tin tưởng đây là hiện thực, nàng chỉ coi đây là một cái rất dài, một chốc cũng sẽ không tỉnh lại mộng đẹp, nàng là gan lớn rất nhiều. Trên người ngươi có tổn thương, trước trị. Thiên Nhạn bắt lấy Tư Thải cánh tay, nháy mắt Nazi đến trong phòng. Thiên Nhạn lật xem nguyên chủ nạp giới, từ bên trong tìm ra một chút thuốc chữa thương, lại phân phó đệ tử tạm sự đi chuẩn bị nước nóng. Đi thanh lý một cái. Tư Thải rất nghe lời cầm thuốc cùng sạch sẽ y phục đi vào gian phòng. Cái này mộng thật tốt, nàng nhất định muốn trân quý, chờ tỉnh lại cái gì cũng sẽ không có. Tư Thải rửa sạch hạ thân, dùng thuốc bôi lên vết thương. Cảm giác được vết thương vị trí truyền đến mát mẻ, chỉ cảm thấy cái này mộng quá chân thực chút. Đổi xong y phục, nàng vội vàng đẩy cửa đi ra, sợ người bên ngoài đã không thấy. Đã thấy Thiên Nhạn liền ngồi ở một bên uống trà, chạy chậm đến trước mặt nàng. Sư phụ. Thiên Nhạn lấy ra một khối ngọc bội cho Tư Thải, đem cái này luyện hóa, về sau người nào nếu ước hiếp ngươi cầm ngọc bội truyền âm, sư phụ liền đến giúp ngươi. Tạ ơn sư phụ. Tư Thải không có cự tuyệt, con mắt mỏi như muốn tất cả những thứ này là thật là tốt biết bao nha. Nàng nắm thật chặt ngọc bội, xúc cảm là chân thật như vậy. Trong mộng sư phụ quá tốt rồi, tất cả những thứ này cũng thật chân thực, nàng kém chút đều sẽ tưởng rằng đây là thật. Đầu này ngân long tiên cho ngươi. Thiên Nhạn lấy ra ngân long tiên thời điểm sắc mặt không quá vui sướng. Người nhà họ Sở bình thường tới vơ vét đồ vật, trong tay nàng đồ vật thật không nhiều. Ai cũng không tưởng tượng nổi, đường đường một cái tụ thần trung kỳ cường giả, trong tay bảo bối thế mà không có nhiều. Đương nhiên nàng muốn đạt được đồ tốt cũng rất dễ dàng, nhiều ra ngoài đi dạo là được rồi. Nguyên chủ còn có luyện đan bản lĩnh, đơn điểm này liền có thể thu hoạch được vô số linh thạch. Tư Thải ngây ngốc nhận lấy ngân long tiền, liền nghe Thiên Nhạn nói, chất liệu bình thường, qua chút thời gian chuẩn bị cho ngươi tốt, về sau Sở Tiểu Nguyệt lại đến, ngươi liền dùng cái roi này quất nàng. Chương 114, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Đánh chết đánh hỏng đều không cần sợ, sư phụ cho ngươi ôm lấy. Tư Thải nghẹn ngào, tạ ơn sư phụ. Xem đi, đây chính là ngộng. Sư phụ làm sao lại nói ra lời như vậy, Sở Tiểu Nguyệt có thể là sư phụ thân sinh muội muội. Thiên Nhạn cảm thấy Tư Thải có chút ngây ngốc, bất quá không quan trọng, sức yếu phải lo trước, nàng về sau nhiều đốc xúc liền tốt. Thiên Nhạn lại tại trong nạp giới tìm kiếm đồ vật, muốn nhìn xem còn có cái gì là Tư Thải có thể sử dụng. Ngoại trừ Tư Thải, nàng còn có mặt khác 5 người đệ tử. Muốn nuôi nhiều đệ tử như vậy, nàng người sư phụ này phải nỗ lực làm sự nghiệp mới được. Người nhà họ Sở đào nàng hút máu, dẫn đến trong tay nàng đồ tốt không nhiều. Đi ra tìm kỹ đồ vật là một chuyện, lúc trước bị thuận đi qua đồ vật nàng cũng phải nghĩ biện pháp thuận trở về. Nhiều như vậy đồ tốt, cho người nhà họ Sở dùng nàng toàn thân không thoải mái. Người nhà họ Sở chỉ xứng ăn đất. Thiên Nhạn nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, nguyên chủ đại đệ tử hiện tại cũng rất cần sự chú ý của nàng. Tiểu Lục, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Thiên Nhạn phải đi ra ngoài một chuyến, không phải vậy nàng đại đệ tử tìm không trở lại. Tư Thải nhìn thấy Thiên Nhạn muốn ra ngoài, vội vàng bắt lấy nàng ống tay áo, vô cùng đáng thương nói, sư phụ, ngươi có thể mang ta lên sao? Bởi vì đây là mộng, cho nên nàng lá gan rất lớn. Thật đối mặt sư phụ, nàng hẳn là không dám nhắc tới ra dạng này quá đáng yêu cầu. Sư phụ muốn đi làm chính sự, chỗ nào có thể địa phương nào đều mang nàng cái này vướng như a. Được. Thiên Nhạn đáp ứng, dù sao hiện tại Tư Thải là đệ tử của nàng không phải đi đánh nhau, mang theo nàng cũng là không có việc gì. Thiên Nhạn bắt lấy Tư Thải cánh tay, Tư Thải chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền đã ra Huyền Nguyệt môn. Lúc này nàng ngay tại thật cao không trung, giẫm tại sư phụ trên phi kiếm, bên cạnh còn có thổi qua mây mù. Nàng hiện tại mới trúc cơ hậu kỳ, căn bản là không có cách ngự kiếm phi hành. Trừ bỏ bị sư phụ mang về một lần kia, nàng liền không có lại cảm thụ qua cảm giác như vậy. Thiên Nhạn bằng vào nguyên chủ ký ức, cùng với cô thân thể này đối ngự kiếm phi hành độ thuần thục thao tác, nàng cũng là lần thứ nhất bay, cảm giác coi như cũng được, tốc độ rất nhanh. Nàng với cái thế giới này rất có hứng thú, ngoại trừ chiếu cố 6 cái đồ đệ, nàng tính toán nhiều ở cái thế giới này học một chút đồ vật. Vật thật nàng là mang không đi, ghi vào trong đầu đồ vật mang đi vẫn là không có vấn đề. Thiên Nhạn thông qua nguyên chủ ký ức, chạy tới đại đệ tử xảy ra chuyện địa phương. Đại đệ tử Diệp Hoài Phong là nguyên chủ đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất một cái. Vốn là cực phẩm băng linh căn, đây cũng là nguyên chủ ở bên ngoài lịch luyện cứu được một đứa bé. Bản thân thiên phú như vậy, tại trong đại môn phái hẳn là xuôi gió xuôi nước, đáng tiếc mở đến một cái không làm sư phụ. Diệp Hoài Phong từ nhỏ là được nguyên chủ nuôi lớn, cho nên trong lòng của hắn là rất tôn trọng nguyên chủ người sư phụ này. Dù cho nàng không làm, đối nàng cũng không có bao nhiêu oán khí. Nhưng Diệp Hoài Phong là cái không nhịn được hạng người, đang Vân Phong người nhà họ Sở làm ra một chút chuyện quá đáng, hắn sẽ bằng vào chính mình thực lực, đem bên kia tới người đánh lại. Cho dù là Sở Bình Dụ rất phẫn nộ, muốn ra tay với hắn, cũng không dám hạ tử thủ. Sở Bình Dụ muốn thật dám đem Diệp Hoài Phong thế nào, tông môn khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Có thể bên ngoài không dám thế nào, sau lưng liền không nhất định. 3 năm trước đây một trận bí cảnh chuyến đi, Sở Bình Dụ thiết kế để Diệp Hoài Phong tu vi mất hết, bị tìm tới thời điểm, linh căn bị người vỡ vụn, cơ hội là gãy tu luyện đường. Tu luyện giới là tồn tại tạo linh đan, có thể tạo linh đan đối chữa trị linh căn vô dụng, nó xem như là một loại kích phát tiềm năng thuốc, dù sao là đối Diệp Hoài Phong loại tình huống này không được. Chương 115, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Diệp Hoài Phong bị Sở Bình Dụ tính toán chuyện này, bất kỳ người nào cũng không biết, đây là nguyên chủ sau khi chết lấy linh hồn nhìn thấy. Mất đi tu vi Diệp Hoài Phong không còn là cái kia các sư đệ sư muội chịu đến ức hiếp, liền có thể dùng chính mình tu vi đi bảo vệ bọn hắn người. Nhắc tới Diệp Hoài Phong cũng là một cái tính cách cứng cỏi người, bằng vào vỡ vụn linh căn thế mà lại tu luyện từ đầu đến trúc cơ kỳ. Nhưng mà chưa hoàn chỉnh linh căn, căn bản là rất khó đến kim đan kỳ. Diệp Hoài Phong bình thường biết hạ núi đi, bằng vào một tay vẽ bùa thật bản lánh đi chân núi bán phủ. Chính là vào hôm nay, Diệp Hoài Phong trở về sẽ gặp phải Sở Bình Dụ đại đệ tử Dư Tinh. Lúc trước Diệp Hoài Phong chính là dư tinh ngưỡng vọng tồn tại, nhưng hôm nay hắn rơi xuống phàm trần. Diệp Hoài Phong cơ bản được xác nhận là phế nhân, tông môn sẽ không lại bảo vệ, dư tinh cảm thấy có thể tùy ý ức hiếp, tông môn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi kiểm tra cái nào đệ tử bị ức hiếp. Hắn cũng không sợ nguyên chủ người phong chủ này, Sở Thiên Nhạn cùng sư phụ hắn mới là người một nhà, Diệp Hoài Phong cái này phế đệ tử, bị ức hiếp liền ức hiếp chứ sao. Và hôm nay, Diệp Hoài Phong sẽ cùng thường ngày chạy về tông môn, gặp phải chờ ở nửa đường chuẩn bị ức hiếp hắn dư tinh. Dư Tinh cùng mấy cái Đăng Vân Phong đệ tử đem Diệp Hoài Phong hung hăng đánh một trận, không nghĩ tới Diệp Hoài Phong vậy mà đã là xây lên Kim Đan trung kỳ. Dư Tinh hơi sợ. 3 năm, vẹn vẹn 3 năm liền khôi phục lại trình độ này. Vạn nhất Diệp Hoài Phong thật có thể kết đan, đối phương lại sẽ trở thành tông môn bảo hộ thiên tài, nói không chừng tông môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn khôi phục tổn hại linh căn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cảm thấy quyết tâm, đối Diệp Hoài Phong dùng sát chiêu. Cuối cùng Diệp Hoài Phong tổn hại linh căn bị hắn đào đến sạch sẽ, hắn lại đem Diệp Hoài Phong đánh xuống Sát Hồn Thâm Nguyên. Sát Hồn Thâm Nguyên, tu sĩ cũng không nguyện ý đi địa phương phía dưới có ăn mòn thân thể cùng linh hồn sát khí. Dư Tinh cũng sẽ không đi xuống xem xét, hắn thấy Diệp Hoài Phong khẳng định chết chắc. Diệp Hoài Phong không trở về, sau khi xuất quan nguyên chủ chú ý tới, nhưng đối phương hồn bài không có vỡ, nàng tưởng rằng Diệp Hoài Phong là ra ngoài. Về sau rất lâu đều không trở về, nàng cũng đi tìm qua, vẫn là không có tìm tới. Nàng biết rõ chính mình một chút hành động không tốt, tưởng rằng Diệp Hoài Phong là đối với nàng thất vọng, tức giận rời đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Hoài Phong tại dưới Sát Hồn Thâm Viên nhập ma, dùng mấy trăm năm đem Sát Hồn Thâm Viên sát khí toàn bộ thôn phệ, thành một cái đại ma đầu. Lúc này hắn vẫn là có mấy phần thanh minh. Hắn hấp thu sát khí, một là không muốn chết, muốn trở về gặp sư phụ. Cái này thứ hai nha, đương nhiên là báo thủ. Có thể là Huyền Nguyệt môn cảnh còn người mất, sư đệ sư muội của hắn bọn họ đều chết hết. Sư phụ của hắn cũng đã chết, là độ kiếp thất bại. Không thể đi qua tâm ma cái kia cùng một chỗ, bị thiên lôi đánh chết. Hắn biết rõ sư muội các sư đệ chết trận tướng, trong lòng điểm này thanh minh cuối cùng không có, cũng không tiếp tục đi khống chế. Hắn trước diệt Huyền Nguyệt môn cả nhà, lại đối toàn bộ tu luyện giới mở giết, đem tu luyện giới giết sạch sẽ, một con chuột đều không dung tha, cuối cùng nhận hết thiên phạt mà chết. Nguyên chủ tàn hồn một mực tại nhìn xem, nhưng lại không biết vì cái gì không cách nào xuất hiện đi ngăn cản. Diệp Hoài Phong cảm thấy toàn thân đều rất đau, nhìn xem hướng hắn đi tới Dư Tinh, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác bất lực. Là hắn không nhịn được, sớm đem thực lực bại lộ, khiến cho Dư Tinh đối với hắn lên sát tâm. Hắn cái kia nhìn thêm, hắn linh căn đúng là vỡ vụn, có thể tu luyện tới bây giờ, toàn bằng cho hắn mượn nghị lực. Kỳ thật Dư Tinh lo lắng không cần phải, hắn không nhất định có thể kết đan. Chương 116, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Nhưng mà Dư Tinh loại tiểu nhân này, hơn phân nửa là sợ hắn có thể xoay người, hôm nay tính toán hạ tử thủ. Diệp Hoài Phong mặt tâm trầm, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhưng nghĩ không ra biện pháp gì chạy trốn, Dư Tinh mấy người đem hắn tất cả đường lui đều cho phong kín. Phía sau hắn là Sát Hồn Thâm Nguyên, tất cả tu sĩ đều rời xa địa phương. Cho nên, hắn hôm nay một con đường chết. Vốn là muốn lưu ngươi một cái mạng chó, muốn trách thì trách ngươi nhất định muốn tu luyện, vậy ta liền không có biện pháp. Dư Tinh nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn làm người bình thường, ta cũng sẽ không làm như vậy. Nói nhảm nhiều. Con mạnh miệng. Dư Tinh nụ cười giữ tợn đi đến Diệp Hoài Phong trước mặt ngồi xuống, vươn tay hướng hắn linh căn vị trí chuyển đi, chờ chút ta đem ngươi linh căn đảo sạch sẽ, ném ngươi đi xuống, liền hậu hoạn vô tận. Phía sau ngươi chính là Sát Hồn Thâm Nguyên, ngươi chết ở chỗ này, không có người biết hạ đi kiểm tra, liền tính ngươi người sư phụ kia cũng là không có phần này giúp khí. Diệp Hoài Phong trong lòng vô hạn tuyệt vọng, lần này hắn là thật không có một chút xíu hy vọng sao? Ngươi nói đúng. Một đạo lãnh đạm âm thanh từ đằng xa bay tới, chết tại dưới Sát Hồn Thâm Nguyên, không có người sẽ đi truy cứu trận tướng, ngươi người sư phụ kia cũng là không có phần này giúp khí. Ngươi nào? Dư Tinh dọa đến khẽ run rẩy, muốn chạy trốn, kết quả phát hiện hoàn toàn không thể động đậy. Mấy người khác cũng là một mặt hoảng sợ đứng tại chỗ, không phải bọn hắn không muốn động, là cường giả đem bọn hắn khóa chặt, không động được a. Là ta. Thiên Nhạn mang theo Từ Thải rơi xuống Diệp Hoài Phong bên cạnh, Từ Thải vội vàng đi đem Diệp Hoài Phong dịu dắt đứng lên, nàng càng ngày càng cảm thấy cái này mộng chân thật. Đại sư Minh thụ thường, liền xem như trong động, nàng cũng phải đi dịu đỡ. Đại sư Minh, ngươi không sao chứ? Diệp Hoài Phong trầm mặc đánh giá xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Thiên Nhạn trên thân, sư phụ sao lại tới đây? Nhìn ngươi vẫn chưa về, tới tìm ngươi. Diệp Hoài Phong nhấc bên dưới, vậy liền rất kỳ quái. Thế mà còn tới tìm hắn, mặt trời mọc ở hướng tây, cho là hắn là cái tìm không thấy đường tiểu hài sao? Thiên Nhạn tạm thời không có quản Diệp Hoài Phong đang suy nghĩ cái gì, đi đến Dư Tinh trước mặt. Dư Tinh mấy người đều sợ tè ra quần, tại bọn hắn đứng trên mặt đất xuất hiện từng bãi nước động, khó ngửi mùi thối tung bay ở không khí bên trong khiến Thiên Nhạn nhíu mày. Các ngươi bẩn chết rồi. Sở sư ba tha mạng, ta chỉ là cùng Diệp sư đệ chỉ đùa một chút, dọa một chút hắn. Dư Tinh sắc mặt hoảng sợ, sư phụ cùng Sở sư bá là thân tỷ đệ, ta làm sao lại tổn thương Sở sư bá đệ từ đâu? Diệp Hoài Phong âm trầm âm thanh vang lên, trên người ta tổn thương không phải ngươi đánh. Muốn đem tu vi của ta hoàn toàn phế bỏ, ném ta đi Sát Hồn Thâm Viên không phải ngươi. Dư Tinh hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hoài Phong, ra hiệu hắn đừng lắm mồm, không phải vậy phải cho hắn để mặt. Diệp Hoài Phong hoàn toàn không để ý, hắn không có trông cậy vào cái này mềm lòng, bị hôn tình cảm bắt cóc sư phụ sẽ đem Dư Tinh thế nào. Đối người nhà họ Sở, sư phụ thủy chung là không có cách nào làm cái gì. Thiên Nhạn đi đến Dư Tinh trước mặt, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, đưa tay liền đem Dư Tinh linh căn móc. A a a. Diệp Hoài Phong giật mình, không thể nào, sư phụ chơi lớn như vậy. Từ Thải thấp giọng, quả nhiên là một giấc mộng a. Sư phụ thế mà tự tay đào Dư Tinh linh căn. Mộc. Diệp Hoài Phong chú ý tới một mặt hưng phấn lại sùng bái Từ Thải, phía trước là cảm thấy tiểu sư muội có điểm gì là lạ, chẳng lẽ nàng cảm thấy đây là mộng. Tiểu nói này, hắn đều cảm thấy đây là một giấc mộng. Nhưng sự thật nói cho hắn, đây cũng không phải là mộng. Có thể là sư phụ thật đem Dư Tinh linh căn móc. Hắn túi đầu suy nghĩ, chẳng lẽ thật là nằm mơ. Chương 117, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sở Thiên Nhạn, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Tinh thống khổ quát, chờ đợi hắn là Thiên Nhạn một chân đem hắn đá đến đi sát hồn thâm viên bên dưới, kèm theo Dư Tinh hoảng sợ hô to, không muốn. Diệp Hoài Phong cảm thấy, sư phụ hắn điên rồi. Dạng này sư phụ ta rất thích, cái này mộng nếu mà có thể lại lâu một chút thì tốt hơn. Tiểu sư muội ngây thơ âm thanh truyền đến bên tai, để Diệp Hoài Phong siêu cấp hoài nghi nhân sinh. Ngón tay hắn đưa đến chính mình vết thương vị trí, dùng sức khẽ bóp, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trán đều là mồ hôi. Nhìn xem bị trừ đến buốc lên máu tươi vết thương, hắn khẳng định đây không phải là mộng. Trong mộng đại sư huynh có chút ngốc ca. Từ Thải tranh thủ thời gian ngăn cản, "Sư huynh, ngươi đây là làm cái gì?" Nàng thấy Diệp Hoài Phong một mặt không tin bộ dáng, đột nhiên nói, "Sư huynh, chúng ta sẽ không tại làm cùng một giấc mộng a." Diệp Hoài Phong cũng không để ý vết thương sự tình, trầm mặt đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì, không để ý Từ Thải. "Không phải là mộng, là thật. Sư phụ vì sao lại đột nhiên làm như thế?" "Sở sư bá tha mạng, Sở sư bá tha mạng, chúng ta đều là nghe Dư Tinh phân phó, không phải xuất từ bản ý." Mấy người kia nếu là không nói lời nào, Thiên Nhạn tạm thời đều chưa từng có đi làm bọn họ ý tứ. Bởi vì nàng phát hiện nguyên chủ cái này đại đệ tử có chút ốc, thế mà đem vết thương trừ đến máu tươi rữa ra. Bị mấy người kia nhắc nhở, nàng đi tới, rất thẳng thắn đem bọn hắn linh căn toàn bộ móc, kèm theo từng tiếng mổ heo giống như kêu thảm. Dư Tinh nói không sai, nơi này giết người tốt vứt xác. Rõ ràng bình thản một câu, lại để mấy cái kia thống khổ đến gào thảm người toàn thân phát lạnh. Thiên Nhạn nhấc chân chính là mấy lần, đem bọn hắn toàn bộ đá đến sát hồn thâm viên xuống. Thuần thục dùng một cái vệ sinh thuật, đem xung quanh khí tức xóa đến sạch sẽ. Trở về, Thiên Nhạn một tay nắm lấy Diệp Hoài Phong, một tay nắm lấy Từ Thải, mang theo bọn họ bước lên phi kiếm, trong chốc lát liền bay xuống Bao Nguyệt Phong bên trên. Thiên Nhạn theo trong nạp giới lấy ra thuốc chữa thương cho Diệp Hoài Phong, đi xuống thanh lý. Diệp Hoài Phong cầm thuốc, sắc mặt vẫn là âm trầm, bất quá đến cùng không nói gì thêm, tất cả phức tạp tâm tình đều ẩn giấu đi. Thiên Nhạn tiếp tục lật lên nạp giới, bên trong đồ vật ít đến thương cảm, tặng cho đệ tử đều cảm thấy có chút không lấy ra được. Diệp Hoài Phong đi ra, liền cảm giác sư phụ hắn sắc mặt rất không thoải mái. Hắn đi tới, kêu một tiếng, "Sư phụ, cái này ngươi trước cầm đi luyện hóa, nếu có cái gì nguy hiểm trực tiếp truyền âm cho ta." Thiên Nhạn đưa cho Diệp Hoài Phong một cái ngọc bội. Diệp Hoài Phong cầm ngọc bội trong tay, trong lòng xúc động. Sư phụ rất kỳ quái, có thể hắn cùng tiểu sư muội đồng dạng, dạng này kỳ quái sư phụ thật rất không tệ, nếu mà có thể một mực kỳ quái đi xuống tốt biết bao nhiêu đâu. "Sư phụ, ngươi giết Dư Tinh bọn họ, không sợ Sở Bình dụ tìm ngươi phiền phức sao?" Diệp Hoài Phong hỏi, "Không quan tâm, ta hôm nay cầm sư phụ đồ vật, được sư phụ hứa hẹn, ngày mai Sở Bình dụ vừa qua đến, sư phụ lại bắt đầu che chở bọn họ." Thiên Nhạn sờ một cái Diệp Hoài Phong đầu, "Lúc trước có lỗi với các ngươi, về sau sẽ không." Diệp Hoài Phong ôm đầu, lại thâm trầm tâm tư cũng có chút phá phòng thủ. Hốc mắt đỏ lên, hắn đem mặt xoay tại một bên, không nói gì thêm. Lần bế quan này, ta thấy được một vài thứ. Đây là tu luyện giới, Thiên Nhạn đến bịa đặt cái cố sự cho các đệ tử nghe. Diệp Hoài Phong trong lòng hơi động, chẳng lẽ sư phụ là nhìn thấy không biết tên đồ vật, mới khiến cho nàng tính tình đại biến sao? "Sư phụ, ngươi thấy được cái gì?" Từ Thải tương đối tốt lựa gạt, sớm đã bị Thiên Nhạn lắc lư đi ra. Diệp Hoài Phong thông minh nhất, trước tiên cần phải đem hắn cho lừa qua. Trong lúc vô tình thấy được một chút thiên cơ. Chương 118, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Thiên Nhạn chứng trạc đàng hoàng, Diệp Hoài Phong nhưng không có hoài nghi, tu sĩ nhìn trộm thiên cơ là một kiện chuyện rất bình thường, chính là cơ hội khó được. "Ngươi biết rõ sư phụ vì cái gì chuẩn xác tiến đến cứu ngươi sao?" Diệp Hoài Phong một mực duy trì tỉnh táo thiếu niên răng rắc, lúc này cũng tỉnh táo không được, "Sư phụ, ngươi có phải hay không thấy được ta sẽ thế nào?" "Đúng, ta thấy được ngươi sẽ bị Dư Tinh đánh vào sát hồn thâm nguyên, đem sát khí toàn bộ hấp thu thành ma, đem tu luyện giới người toàn bộ giết sạch." Diệp Hoài Phong tê cả da đầu, hắn như vậy hung tàn sao? "Sau đó thì sao?" "Ngươi nhận thiên phạt mà chết." "Sư phụ, ngươi có phải hay không còn nhìn thấy cái khác sư đệ sư muội về sau sự tình?" Diệp Hoài Phong đuổi theo hỏi. Hắn tin tưởng, nếu như là dạng này, sư phụ tính tình đại biến liền có giải thích. "Bọn họ về sau đều chết hết." Diệp Hoài Phong mím chặt môi, "Đều chết hết? Là ai làm? Chẳng lẽ là người nhà họ Sở?" Diệp Hoài Phong sắc mặt âm trầm nắm tay, toàn thân tràn đầy sát khí, liền tính không phải, khẳng định cũng cùng người nhà họ Sở thoát không khỏi liên quan. "Bởi vì dạng này, sư phụ mới tỉnh ngộ sao? Ngươi đi xuống chữa thương a, về sau sư phụ sẽ không lại để các ngươi nhận ức hiếp." Thiên Nhạn thấy Diệp Hoài Phong thần sắc, liền biết lắc lư tới, liền không muốn nhiều lời. Nho nhỏ thiếu niên, đến cùng là dễ lắc lư. Diệp Hoài Phong kỳ thật không nhỏ, chỉ là hắn thiên phú tốt, rất sớm đã tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, khiến cho ngoại hình một mực bảo trì tại 18 tuổi, 19 tuổi bộ dạng, xem ra chính là người thiếu niên. Bất quá tại nguyên chủ xem ra, hắn chính là cái tiểu hài tử, dù sao hắn là nguyên chủ kiếm về nuôi lớn. "Sư phụ, ngươi về sau quả thật không để ý tới người nhà họ Sở?" Diệp Hoài Phong vẫn là tràn đầy hoài nghi, hắn là sớm nhất đến sư phụ bên cạnh. Biết rõ người nhà họ Sở thường dùng những thủ đoạn kia, dùng tại sư phụ trên thân thật là trăm thử khó chịu. Dù cho sư phụ trong lòng rõ ràng, có thể đến cùng là không có cách nào thoát khỏi người nhà họ Sở. Người nhà họ Sở luôn miệng nói sư phụ thiếu bọn họ, sư phụ chính là không vòng qua được cái này con, cũng cảm thấy nàng thiếu người nhà họ Sở. Một cái tụ thần trung kỳ cường giả, thế mà bị đến từ phàm trần toàn ra bức cho vội vã thành dạng này. Có thể hắn có thể như thế nào đây? Người nhà họ Sở trước tại, hắn về sau, tại sư phụ nội tâm sợ vẫn là người nhà họ Sở chiếm cứ đến càng nhiều hơn một chút. Ta về sau cũng không để ý bọn họ. Thiên Nhạn không kỳ quái Diệp Hoài Phong ánh mắt hoài nghi, ngươi tất nhiên bằng vào vỡ vụn linh căn đều đã tu luyện tới trúc cơ trung kỳ thực lực, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp để ngươi cải tạo linh căn. Diệp Hoài Phong hốc mắt có chút nóng, đem mặt xoay đi sang một bên, cái này liền không cần sư phụ hao tâm tổn trí, chỉ cần ngươi không giống ngày xưa như thế đối người nhà họ Sở là được rồi. Những năm này các sư đệ sư muội bởi vì người nhà họ Sở chịu nhiều đau khổ, ngươi có thể đối tốt với bọn họ điểm chính là. Nói xong, Diệp Hoài Phong nhanh chóng chạy. Thiên Nhạn nhìn xem Diệp Hoài Phong nhanh chóng chạy đi bóng dáng, cũng không có đi quản. Đang lúc nàng trầm tư muốn hay không trước luyện chế một chút đan dược xuống núi bán thời điểm, có đệ tử tạp sự đến thông báo, Đăng Vân Phong người đến. Gọi ta tới. Đăng Vân Phong an bài tới người là một cái đệ tử tạp sự, đối phương dáng dấp ngạo nghễ, rõ ràng là một cái trúc cơ kỳ cũng chưa tới đệ tử, tại nguyên chủ cái này tụ thần trung kỳ cường giả trước mặt, lại dám lộ ra ánh mắt khinh miệt. Theo Thiên Nhạn, cái này đệ tử tạp sự không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Đúng vậy à, ngươi vẫn là nhanh đi một chuyến à, Sở lão gia cùng Sở lão phu nhân hiện tại có thể tức giận đây. Ngươi nếu là không mau chóng tới, đến lúc đó hai vị lão nhân gia tức giận lên, ngươi cũng không tốt bàn giao. Đệ tử tạp sự không có cảm thấy cái này thái độ có cái gì, trước đây hắn đều là dạng này. Vị này cường đại thì thế nào, chủ tử của hắn có thể là vị này phụ mẫu, vị này tại hai cái lão nhân trước mặt, vậy cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Chương 119, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Người nào cho ngươi dũng khí tại trước mặt bản tọa nói như thế? Phốc, đệ tử tạp sự trong miệng máu tươi phun ra, cả người không bị khống chế quỳ nằm ngoài, hắn điểm này tu vi làm sao có thể chịu được Thiên Nhạn mang theo vài phần linh lực trấn áp. Hắn mặt lộ hoảng sợ, cuối cùng nhớ tới Thiên Nhạn là một vị tụ thần trung kỳ cường giả. Vốn cho rằng Thiên Nhạn sẽ cùng lúc trước đồng dạng, nhàn nhạt đáp một tiếng, tùy ý ném hắn một khối linh thạch làm chân chạy phí, liền sẽ đi Đăng Vân Phong gặp hai vị lão nhân. Nơi nào sẽ biết rõ hôm nay không giống a? Lan ra ngoài. Thiên Nhạn lại một lần lên tiếng, khiến cho quỳ nằm rạp trên mặt đất đệ tử tạp sự máu trong cơ thể không bị khống chế phiên trào, phản phất muốn tùy thời nổ tung. Thân thể mười phần khó chịu, đệ tử tạp sự không có chút nào dám lưu thêm, lộn nhào chạy ra ngoài. Cuối cùng chạy ra báo nguyệt phòng, ánh mắt hắn bên trong đều là hoán độc, quyết định thật tốt đem chuyện này cùng cái kia hai cái lão nhân nói một chút. Đăng Vân Phong, đại nha một hồi đến, nương nhất định sẽ thật tốt nói nàng, em đẹp đem ngươi đánh thành dạng này, ngươi có thể là nàng thân muội muội. Đại nha là càng ngày càng không phân rõ chính phụ, môn hạ một cái đệ tử, so ra mà vượt ngươi cái này thân muội muội sao? Dương Phượng Hương tức giận nói, nương, ta không quản, lần này Sở Thiên Nhạn thật quá đáng, ta không những muốn nàng trước mặt mọi người nói xin lỗi ta, nàng vẫn phải đem Từ Thải hủy bỏ tu vi, đuổi ra Huyền Nguyệt môn. Từ Thải tại một ngày, ta liền không thoải mái. Nàng có thể là thân tỷ tỷ của ta, bởi vì một ngoại nhân như vậy xuống mặt mũi của ta, không những không đem ta để vào mắt, cũng không đem các ngươi, còn có tiểu đệ để vào mắt. Đề cập đến nhi tử, Sở Thanh Hỉ cũng nhịn không được, hét lớn một tiếng, đái đêm một hồi đến, cha sẽ thật tốt cho người chút giận. Nàng thật sự là tiến bộ, có chút tu vi liền chính mình thân muội muội đều muốn đánh. Những cái này đệ tử hết thảy đều là người ngoài, vì người ngoài đánh thân sinh muội muội, việc này ta không quản cũng không được. Chiêu đệ, ngươi yên tâm đi dưỡng thương, chuyện này có ta và nương ngươi tại, đái đệ nhất định sẽ cho cái bằng giao. Sở Thanh Hỉ nói. Để hai người động khí là Sở Tiểu Nguyệt mục đích, có thể nghe đến hai người xưng hô nàng là Chiêu đệ, nàng biểu lộ hiện lên một chút dữ tợn. Nàng ghét nhất cái tên này, tới tu luyện giới mới bắt đầu, nàng đổi tên Sở Tiểu Nguyệt, giới thiệu tên của mình cũng là Sở Tiểu Nguyệt. Hai lão luôn là không phân trường hợp, thích xưng hô nàng là đại đế, hết lần này tới lần khác nàng còn không thể phản bác. Phản bác một cái, bọn họ liền đếm lấy nàng nói một đồng lớn. Còn nói nàng có hiện tại cũng phải dựa vào tiểu đệ Sở Bình Dụ, không muốn cái tên này, chính là quên gốc. Sở Tiểu Nguyệt trong lòng không thoải mái, cũng không dám phát tác, nàng xác thực dựa vào Sở Bình Dụ làm không ít thứ. Chính là linh căn thật quá phế vật, làm sao nàng liền không phải là cái nam nhân đây này. Nàng nếu là cái nam nhân, khẳng định sẽ được hai lão sủng ái. Nói không chừng lúc trước tiên phẩm tạo linh đan chính là nàng, không tới phiên Sở Bình Dụ. Linh căn tốt chính là không giống, chính là mấy chục năm liền có thể đem bọn hắn những này linh căn trên lệch vùng đến trông không đến đối phương bóng lưng. Sở Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân cũng còn đau đớn, nhất là miệng thật cao sưng lên, răng đều đánh rất mấy quả. Cứ như vậy đi xuống, nàng mới không cam lòng đây. Cha, nương, ta muốn ở chỗ này chờ lấy Sở Thiên Nhạn cho ta một cái công đạo. Sở Tiểu Nguyệt lời vừa mới rơi xuống, bên ngoài liền chạy đi vào một người, đối với Dương Phượng Hương cùng Sở Thành Hỉ bịch quỳ xuống. Sở lão thái gia, Sở lão phu nhân, Sở phong chủ nàng không nguyện ý đi ra, không những như vậy, còn đem đệ tử đả thương. Tóm lại, nàng là không có muốn tới ý tứ, đệ tử nếu không phải chạy nhanh, nói không chừng sẽ được trực tiếp ném ra báo nguyệt phòng. Chương 120, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Đệ tử không bằng tiểu nguyệt sư thúc, chút tu vi ấy sợ là sẽ phải bị ném chết. Chu Quân nằm rạp trên mặt đất khóc ròng ròng, bộ dáng muốn nhiều đáng thương liền có đáng thương biết bao. Hắn miệng đầy là máu, dáng dấp thảm hề hề, không có người sẽ hoài nghi lời hắn nói. Phía trước Sở Tiểu Nguyệt mới bị Thiên Nhạn đánh ném ra báo nguyệt phòng, bởi vậy Chu Quân lời nói tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Nàng phản. Sở Thanh Hỉ nghe xong trong lòng xoạt 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 bốc hỏa, Sở Tiểu Nguyệt bị đánh hắn đều không có tức giận như vậy, dù sao kia là hai đứa bé ở giữa mâu thuẫn, tùy tiện điều tiết một cái là được rồi. Nhưng mà Chu Quân bị đánh, vậy đơn giản chính là đem hắn mặt mũi hung hăng ma sát. Toàn bộ Huyền Nguyệt môn, ai không biết Chu Quân là bên cạnh hắn sai bảo người. Đánh Chu Quân, đó chính là tại đánh mặt của hắn. Dương Phượng Hương sắc mặt cũng khó nhìn, nàng nhìn về phía Sở Thanh Hỉ, dù sao trong nhà này đều là hắn làm chủ. Lại an bài hai người đi mời. Sở Thanh Hỉ trầm mặt nói, ta còn không tin đái đệ còn dám đem người của ta đánh. Dương Phượng Hương lúc này nói trên bảo, lão đầu tử, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút đại nha, nàng hôm nay có chút kỳ quái, nói không chừng là chuyện gì xảy ra, giận chó đánh mèo đến những người khác trên thân. Dưới gầm trời này nơi nào có lão tử đi gặp con cái, chỉ có con cái tới gặp lão tử phần, nàng nơi nào có lớn như vậy giá đỡ. Thu vi lại cao, đỉnh đầu cũng phải đè ép một cái hiếu chữ. Sở Thanh Hỉ cảm thấy chính mình một cái làm lão tử người, bởi vì chính mình người bị đánh, thế mà tự mình đi qua tìm nữ nhi, đó chính là mất mặt, hạ giá sự tình. Dương Phượng Hương không có nói thêm nữa, nhà nàng lao đầu tử là cái quật cường, nói một không hai người, nàng không muốn xui xẻo. Sở Thanh Hỷ lại an bài hai người đi qua, bất quá một hồi, hai cái này đệ tử cũng là một thân tổn thương trở về. Sở Phong chủ nghe chúng ta nói xong, liền đem chúng ta ném ra báo nguyệt phòng. Phản phản, đái đế nàng thật phản. Sở Thanh Hỷ cũng không ngồi yên được nữa, đi, ta ngược lại là muốn nhìn nàng tại hoành cái gì. Còn không tin ta cái này lão tử đi qua, nàng dám đem ta ném ra. Nếu nàng dám, vẹn vẹn là một cái không hiếu thuận, liền có thể để nàng tại tu luyện giới không ngẩng đầu được lên. Lần này nhất định muốn cho đại nha một bài học, nàng làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, cái này đem chúng ta hai để ở nơi đâu. Dương Phượng Hương rất tức giận, tới tu luyện giới nhiều năm như vậy, đại nha vẫn luôn là theo bọn họ, nơi nào sẽ như hôm nay như vậy, năm lần bảy lượt làm ra ngỗ nghịch phụ mẫu sự tình đến. Sở Thanh Hỷ hư lạnh, hơn phân nửa là mấy cái kia người ngoài ở trước mặt nàng khua môi múa mép, ngươi cũng không phải không biết đái đễ lô thai mềm, mềm lòng, không có chủ kiến, nhân ra nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Liên thân muội muội của mình cũng dám đánh, việc này nghiêm trọng. Lần này đi qua, không những muốn để đái đễ nhận thức đến sai lầm, vẫn phải đem mấy cái kia người ngoài đuổi ra huyền nguyên môn, cho bọn họ một bài học, xem bọn hắn còn dám hay không khua môi múa mép. Đúng, mấy người kia bình thường liền cùng Đăng Vân Phong không hợp nhau, bình thường ra tay đánh nhau, nếu không phải có Bình Dụ tại, Đăng Vân Phong đệ tử sợ là chỉ có bị ức hiếp phần. Dương Phượng Hương nói tiếp, nhắc tới vẫn là Bình Dụ mới đáng tin, cái này nữ nhi à, lớn tâm tư lại khác biệt. Đó cũng không phải là. Sở Tiểu Nguyệt đi theo hai người bên người, không có lên tiếng, kỳ thật nàng nghe lấy những lời này cả người đều muốn nổ tung. Thế nhưng nàng còn muốn dựa vào hai người, thiên phú liền cái dạng này, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Tránh cho bị người chê cười, nàng còn lấy ra một đầu mạng che mặt mang theo. Hôm nay không nhìn Sở Thiên Nhạn chịu đến dạy dỗ, nàng là sẽ không cam lòng. Chương 121, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sư phụ, ta nghe nói Đăng Vân Phong bên kia sắp xếp người tới mời ngươi, hai lần đều bị ngươi đuổi trở về. Diệp Hoài Phong vẫn còn có chút không thể tin được hỏi, nói là đuổi trở về, trên thực tế lần đầu tiên là lộn nhào chạy, lần thứ hai là trực tiếp bị sư phụ hắn rất thô bạo ném ra, nửa cái mạng liền không sai biệt lắm không có. Sư phụ quả nhiên là bởi vì nhìn trộm đến tiên cơ cải biến sao? Vậy hắn có thể hay không chờ mong một cái, sư phụ tại đối mặt người nhà họ Sở thời điểm, cũng có thể cứng rắn lên tâm địa, không bị thân tình cùng huyết mạch bắt góc. Phải thì như thế nào? Thiên Nhạn ngước mắt, ánh mắt rơi vào Diệp Hoài Phong trên thân, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, làm sao không cố gắng đi xuống dưỡng thương. Bất quá là một chút vết thương nhỏ, qua chút thời gian liền có thể tốt, sư phụ còn đưa hảo dược, liền khôi phục nhanh hơn. Diệp Hoài Phong nhấp môi dưới, còn nói, lúc trước chúng ta bình thường ăn đòn, đều quen thuộc, không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương đều tốt đến rất nhanh. Thiên Nhạn nhưng từ cái này bình thản trong giọng nói nghe ra mấy phần ủy khuất, đứa nhỏ này nũng nịu đều như thế mịt mờ, nguyên chủ thật không nhất định có thể nghe được. Có ủy khuất gì nói thẳng, về sau ngoại trừ sư phụ, ai cũng ức hiếp không được các ngươi. Diệp Hoài Phong nguyên bản nặng nề mặt rất không dễ chịu, gương mặt còn có đỏ ửng, hắn vội vàng đi trộm nghiêng mắt nhìn Thiên Nhạn, thấy nàng không có lại nhìn hắn chằm chằm, trong lòng hơi buông lỏng. Sư phụ, ngươi như vậy đem người đuổi đi ra, Đăng Vân Phong người sẽ không bỏ qua, bọn họ đoán chừng một hồi liền sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Diệp Hoài Phong gặp Thiên Nhạn không có bao nhiêu phản ứng, trong lòng càng ngày càng yên ổn, tiểu sư muội còn tưởng rằng đây là tại trong động, phía trước nàng quá mức mệt nhọc, đã đi nghỉ ngơi. Cái khác sư đệ sư muội tạm thời không tại, đệ tử vẫn là ở lại chỗ này, thời điểm then chốt nói không chừng có thể cho sư phụ đề tỉnh một câu, để tránh ngươi bị người nhà họ Sở mê hoặc. Thiên Nhạn lần nữa ngước mắt, Diệp Hoài Phong liền trực tiếp nói, sư phụ không phải nói nhìn trộm đến thiên cơ, biết rõ chúng ta kết quả sao? Nếu là một hồi người nhà họ Sở muốn mê hoặc ngươi thời điểm, đệ tử vừa lên tiếng, liền có thể nhắc nhở đệ tử ngươi bọn họ kết quả, sư phụ liền không dễ dàng bị người nhà họ Sở mê hoặc. Được thôi, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại, vừa vặn ngươi cũng có thể nhìn xem sư phụ là thế nào dạy dỗ người nhà họ Sở. Nàng đang lo không có cơ hội cầm lại đưa ra ngoài đồ vật, người nhà họ Sở tìm tới cửa, xem như là như ý của nàng. Diệp Hoài Phong cái này đại đệ tử hoài nghi nàng, bất quá là lẽ thường bên trong, nàng không chút nào để ý. Thời gian chính là loại thuốc tốt nhất, sau này nàng những đệ tử này, Huyền Nguyệt môn mọi người, cùng với toàn bộ tu luyện giới sẽ từ từ minh bạch thái độ của nàng. Một cái hiếu chữ đối nguyên chủ đến nói nặng nề như núi, đối với nàng mà nói bất quá là mưa bụi. Mặt mũi đối nguyên chủ đến nói có thể có chút trọng yếu, đối với nàng mà nói một số thời khắc không cần thiết mặt mũi. Người nhà họ Sở làm như thế, không chừng có bao nhiêu người phía sau nghị luận chê cười nguyên chủ. Người nhà họ Sở từ đầu đến cuối có thể khi dễ người chỉ có nguyên chủ, những người khác trong lòng rõ ràng, lại sẽ không đi quản nhân ra việc nhà, cũng là để tránh chọc một thân tao. Nếu có một ngày Sở Thiên Nhạn lại không che chở người nhà họ Sở, không để ý tới bọn họ tình cảm, xem bọn hắn còn có thể phách lối không. Dù cho có cái Sở Bình Dụ, thời gian cũng sẽ không giống như lúc trước đồng dạng sống dễ chịu. Lại nói cái kia Sở Bình Dụ căn bản chính là đạt nguyên chủ thượng vị, đồ vật nàng muốn cầm trở về, Sở Bình Dụ cũng phải đả kích. Đương nhiên muốn từng bước đến, để bọn họ trơ mắt nhìn một chút phát sinh, nhưng bất lực, hình ảnh kia chắc là rất đặc sắc. Diệp Hoài Phong nhíu mày, sư phụ cười đến có chút dọa người. Con mắt mơ hồ mỉm cười, biểu lộ vẫn là cái biểu lộ kia, đây chính là cái gọi là ngoài cười nhưng trong không cười sao? Đái đế, ngươi giá đỡ thật đúng là lớn, ta cái này lao tử đều không có cách nào đem ngươi thỉnh động. Chương 122, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Bảo Nguyệt Phong đệ tử tạp sự bọn họ căn bản là không dám ngăn đón Đăng Vân Phong người, bọn họ tự nhiên là muốn tới đây liền tới, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người quen thuộc. Thiên Nhạn cũng không có đi trách cứ đệ tử tạp sự bọn họ, vẹn vẹn bằng vào sự tình hôm nay, còn không cách nào cho đệ tử tạp sự bọn họ một cái lực lượng. Chờ nàng cho Bảo Nguyệt Phong các đệ tử lực lượng đầy đủ, người nhà họ Sở muốn lần nữa xâm nhập Bảo Nguyệt Phong liền sẽ không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Hỷ, Dương Phượng Hương cùng với Sở Tiểu Nguyệt ba người đồng thời xuất hiện tại cửa ra vào. Trong đó Sở Thành Hỷ gặp Thiên Nhạn còn thảnh thơi ngồi ở chỗ đó, không có cùng trong tưởng tượng đồng dạng tới đón tiếp hắn, càng tức giận hơn. Đại đế, ngươi hôm nay không cho cái bàn giao, chuyện này không xong, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ đánh chiêu lễ? Sở Thanh Hỉ đi vào, cũng không có đi đến Thiên Nhạn trước mặt, liền đứng tại trung ương chất vấn, ngươi có phải hay không cảm thấy tu vi cao, liền có thể không coi ai ra gì, tùy ý ức hiếp thân tỉ muội? Diệp Hoài Phong nắm đấm đã năm đến rầm rầm tiếng vang, người nhà họ Sở am hiểu nhất chính là trà đũa. Hắn lo lắng nhìn về phía Thiên Nhạn vị trí, đã thấy nàng khuôn mặt lạnh nhạt rất, không có từ phía trước thường gặp loại kia ấy nấy. Hắn nắm đấm nhẹ nhàng buông ra, sư phụ là không đồng dạng, lần này có lẽ sẽ không ăn thiệt thòi. Nàng đến cướp ta Báo Nguyệt Phong linh dược, đã là hỏng tông môn quý củ. Nếu là biến thành người khác, ta sớm đã đem nàng tu vi phế bỏ ném ra huyền nguyệt môn, liền không phải là dễ dàng đánh một trận ném ra. Thiên Nhạn không nhanh không chậm mà nói, vậy ta an bài tới mời ngươi đệ tử, ngươi làm sao đem bọn hắn đả thương? Thiên Nhạn lãnh đạm nói, mấy cái kia đệ tử tạp sự trúc cơ kỳ cũng chưa tới, nhưng dám ở trước mặt bản tọa diêu võ dương oai, xúc phạm bản tọa uy nghiêm, không nên đánh. Sở Thanh Hỉ trừng mắt, đây chính là người của ta, đại đế, ngươi thật sự là bị lực lượng mê hoặc con mắt. Nguyên lai là cha người a, vậy thì càng nên đánh. Người này ngay trước các ngươi một bộ, con ngươi bọn họ một bộ, tồn tại châm ngòi chúng ta cha con tình cảm hiền nghi. Thiên Nhạn cãi lại, xem ra đánh một trận con nhẹ, cái kia trực tiếp hủy bỏ tu vi ném ra huyền nguyên môn, lưu lại sợ là hủy hoại thanh danh. Đại nha, ngươi cùng chiêu đến là thân tỷ muội, nàng bất quá là tới lấy ít đồ, hai tỷ muội ở giữa cần đem quy củ định đến xâm nghiêm như vậy sao? Dương Phượng Hương gặp Sở Thành Hỉ bị đánh đến trên đầu đều muốn bốc khói, tranh thủ thời gian mở miệng, ngươi thiên phú tốt, năm tuổi liền được tiên trưởng vừa ý mang đến tu luyện giới, mà chiêu đến đâu? Nàng không có linh căn, tự nhiên không có cái kia phúc khí. Năm đó ngươi đi tu luyện giới hưởng phúc, mà chiêu đệ chỉ có thể đi theo chúng ta chịu khổ, nhắc tới ngươi thật là thua thiệt nàng rất nhiều. Thiên Nhạn cắt ngang Dương Phượng Hương lời nói, để nàng chịu khổ, đó cũng là các ngươi không có bản lĩnh cho nàng cuộc sống thoải mái. Các ngươi sinh nàng, cũng là các ngươi muốn sinh nàng, liền nên nuôi nàng đến lớn, lúc nào nàng chịu khổ còn cùng ta có quan hệ. Đại nha, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Nếu không phải ngươi đi, chiêu đệ sẽ ăn khổ nhiều như vậy. Nàng 3 tuổi liền bắt đầu đi theo ta việc, các loại việc nặng việc cực. Nếu là ngươi ở đây, Thiên Nhạn, đều nói là các ngươi không có bản lĩnh, liền 3 tuổi hài tử đều muốn dùng để làm việc. Có thể thấy được là không có bản lĩnh lại lòng dạ ác độc, làm sao có thể vu vạ ta một cái 5 tuổi hài tử trên thân. Thật không muốn điểm mặt. Dương Phượng Hương tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Thiên Nhạn quả thực là không dám lại nói phía trước những lời kia, nàng phát hiện bộ kia vô dụng. Bất kể nói thế nào, hai người các ngươi tỉ muội, đến ngươi nơi này lấy chút đồ vật lại làm sao, đều là thân tỉ muội, ngươi thế mà còn đem nàng cho đánh thành cái dạng kia, thật để ta quá thất vọng. Thiên Nhạn lúc này đứng lên, thân tỉ muội ở giữa lấy chút đồ vật không tính là gì. Ý của ngươi là, thân nhân ở giữa có thể lẫn nhau cầm đồ vật. Dương Phượng Hương liền vội vàng gật đầu, kia là đương nhiên. Thiên Nhạn dứt lời, bóng dáng bay xuống tại Diệp Hoài Phong bên người, nắm lên bờ vai của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Âm thanh truyền trở về, đã như vậy, ta cũng không khách khí, ta gần nhất thiếu một vài thứ. Cha nương các ngươi phía trước cầm ta không ít thứ, hiện tại ta cần, trước đi qua lấy chút. Đồ vật hẳn là tại tiểu đệ trong tay a. Nghe nói hắn đang bế quan, bất quá không quan hệ, ta sẽ không quấy rầy đến hắn bế quan, cầm đồ vật liền đi. Chương 123, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Diệp Hoài Phong không thể tin được, sư phụ muốn mang hắn đi Đăng Vân Phong cầm đồ vật, hắn hoài nghi đây không phải là thật. Nhưng là bây giờ hắn liền bị sư phụ bắt đến trên phi kiếm, đang hướng Đăng Vân Phong lao đi. Hai tòa phong cách không xa, cơ hội là nháy mắt liền đã tới. Hắn quay đầu liếc nhìn, Sở ra ba người kia không tới Kim Đăng Kỳ, không biết ngự kiếm phi hành, cũng không biết bọn họ hiện tại kịp phản ứng không. Thiên Nhạn đến Đăng Vân Phong vị trí dừng lại, liền dùng thần thức quét qua, nắm lấy Diệp Hoài Phong bả vai biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Sở Bình Dụ phòng bế quan cửa ra vào. Cửa ra vào có hai cái đệ tử trông coi, còn không đợi bọn họ phản ứng, liền bị Thiên Nhạn cho đánh ngất xỉu. Diệp Hoài Phong bản thân là cái cảm xúc không lộ ra ngoài người, lúc này trong mắt làm sao đều thu lại không được cảm xúc. Sư phụ thật sự là càng ngày càng thô bạo. Hắn suy đoán là sư phụ nhìn trộm đến tiên cơ bên trong phát sinh những chuyện kia, đem nàng cho đả kích. Sư phụ phía trước chỉ là nói đơn giản bên dưới, không có nói cụ thể, tình huống tuyệt đối so hắn nghĩ còn khốc liệt hơn một chút. Người nhà họ Sở đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thế mà có thể để cho sư phụ tính tình đại biến. Quả nhiên người nhà họ Sở liền không phải là đồ tốt, sư phụ như vậy ôn hòa người đều có thể bị bức thành như vậy. Thiên Nhạn ngay tại phá trận, không thể không nói nguyên chủ thiên phú tu luyện thật sự là số một tốt. Nếu không phải dạng này, người nhà họ Sở về sau cũng vô pháp bởi vì nàng tại Viễn Nguyệt môn đặt chân. Người nhà họ Sở chính là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang, đều là chút không có lương tâm đồ vật. Đạp nguyên chủ thượng vị, cầm nguyên chủ đồ vật, nhưng còn muốn đi trả đạp nàng, xem thường nàng, thật sự là rất buồn cười toàn ra. Nhất là cái kia hai cái lao giả, thật sự là đủ buồn nôn. Muốn nói nàng ghét nhất cái gì, không ai qua được loại này rác rưởi phụ mẫu. Nếu không phải có cái gia đình này rác rưởi liên lụy, nói không chừng lấy nguyên chủ thiên phú đã sớm phi thăng thành tiên. Tu tiên, ngoại trừ tu luyện lực lượng cường đại, còn có chính là tu tâm. Người nhà họ Sở tồn tại, chú định nguyên chủ tại con đường thành tiên đồ bên trên gặp nghiêm trọng ngăn cản, thậm chí rất có thể không thành tiên được. Thâm ma của nàng quá nhiều. Người nhà họ Sở chính là con địa, đào người hút máu. Suy nghĩ ở giữa, Thiên Nhạn đã đem trận pháp vỡ vụn. Sở Bình Dụ thực lực cùng nàng cách biệt quá xa, tại trên trận pháp nguyên chủ cũng nghiên cứu đến không sai. Thiên Nhạn có chút vì nguyên chủ cảm thấy tiếc hận, như vậy kỳ tài ngút trời người, vậy mà lại thua ở người nhà họ Sở trong tay, đáng tiếc. Diệp Hoài Phong không nghĩ tới sư phụ thật sẽ trực tiếp phá trận xâm nhập Sở Bình Dụ phòng bế quan, hắn nhìn xem ngồi ở chỗ đó đắm chìm trong tu luyện Sở Bình Dụ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hoài Phong, đi giữ cửa, người nhà họ Sở nếu là đến, để bọn họ đừng ồn ào. Không phải vậy quấy rầy đến Sở Bình Dụ bế quan, hắn nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tu vi trọng thương, xem bọn hắn có dám hay không ồn ào. Diệp Hoài Phong ngoan ngoãn lùi đến cửa ra vào, vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt, trong mắt cảm xúc như nhiều, thỉnh thoảng sẽ lén lút hướng bên trong liếc mắt một cái. Nhìn xem cái kia bôi bạch thân ảnh vậy mà ngồi xổm ở Sở Bình Dụ bên người, ở trên người hắn khắp nơi sờ, Diệp Hoài Phong gương mặt đều rút xuống. Đây quả thật là sư phụ hắn sao? Nhắc tới đều do người nhà họ Sở, nếu không phải là người nhà họ Sở, sư phụ hắn lại biến thành như vậy sao? Người nhà họ Sở đáng chết. Đáng tiếc, bọn họ đến cùng sư phụ có huyết mạch liên lụy, hắn không muốn bị sư phụ chán ghét, không dám làm nhiều cái gì. Hy vọng sư phụ có thể một mực như hôm nay dạng này, không bị người nhà họ Sở thao túng. Đều do người nhà họ Sở, bằng không sư phụ sẽ không như vậy. Mâu Tuấn Diệp Hoài Phong bị chạy tiếng bước chân bừng tỉnh, sắc mặt một cái nghiêm túc lên, tại nhìn đến Sở ra ba người tới thời điểm, hắn ngăn lại cửa ra vào. "Tiểu tử, ngươi để." Sở Thanh Hỉ phẫn nộ đã tràn ra chân trời, hắn theo cửa ra vào nhìn xem Thiên Nhạn đang sở bình dụ đồ vật, trừng lớn quan sát, liền muốn nổi giận gầm lên một tiếng, lại bị Diệp Hoài Phong ngăn cản. "Ngươi nếu là muốn Sở Bình Dụ tẩu hỏa nhập ma, lớn tiếng kêu." Chương 124, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Diệp Hoài Phong trong mắt mang theo trào phúng, gặp Sở Thanh Hỉ vội vàng dừng âm thanh, đem miệng che lại, còn trừng mắt nhìn muốn lên tiếng Dương Phượng Hương cùng Sở Tiểu Nguyệt, càng cảm thấy buồn cười. Sở Bình Dụ bất quá là dùng sư phụ tại bí cảnh bên trong tìm kiếm được tiên phẩm tạo linh đan, mới thu hoạch được thượng phẩm hỏa linh căn. Mà sư phụ hắn có thể là cực phẩm lôi linh căn, được xưng là tuyệt thế thiên tài đều không quá đáng. Cái này người nhà họ Sở từ trước đến nay đều không nhìn thấy sư phụ tốt, sẽ chỉ nâng Sở Bình Dụ cái này dưa hấu nát làm bà bối, các loại chèn ép sư phụ. Quả nhiên, người nhà họ Sở chính là buồn nôn, đáng chết. Nàng cũng dám. Sở Thanh Hỉ hung dữ nhìn chằm chằm phòng bế quan bên trong Thiên Nhạn, thấy nàng nhanh chóng đem Sở Bình Dụ thứ ở trên thân Sở, còn không buông tha phòng bế quan bên trong những vật khác. Sở Bình Dụ đã đắm chìm trong tu luyện, xem như là bế tử quan. Ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người dạng này xâm nhập, không có làm qua cái khác phòng bị, bởi vậy căn bản không phát hiện được tình huống bên ngoài. Dương Phượng Hương chỉ vào Thiên Nhạn muốn nói điều gì, có thể là thật sợ quá ồn ồn ào sẽ ảnh hưởng đến chìm vào tu luyện bên trong Sở Bình Dụ, chỉ có thể giống như Sở Thanh Hỉ, dùng ngăn người ánh mắt đem Thiên Nhạn nhìn chằm chằm. Sở Tiểu Nguyệt liền không giống nhau lắm, nàng rất giật mình Thiên Nhạn hôm nay thế mà điên cuồng như vậy. Có thể nhìn đến Sở Bình Dụ cũng bị Thiên Nhạn đối xử như thế, trong lòng loáng thoáng sinh ra một chút khoái cảm. Kỳ thật nàng ghét nhất không phải Sở Thiên Nhạn, mà là Sở Bình Dụ mới là buồn nôn nhất người kia, thế nhưng nàng không dám ức hiếp Sở Bình Dụ. Bản thân Sở gia lão lưỡng khẩu trọng nam kinh nữ, cuộc sống của nàng từ nhỏ không dễ qua, Sở Bình Dụ đi tới trên thế giới này về sau, cuộc sống của nàng càng không dễ qua. Hôm nay Thiên Nhạn tới cấp Sở Bình Dụ đồ vật, hai cái này lao già tức giận đến toàn thân phát run ráng rấp, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đương nhiên, nàng cũng là chán ghét Sở Thiên Nhạn. Đồng dạng là người nhà họ Sở, đối phương lại là cực phẩm lôi linh căn, mà nàng nguyên bản linh căn đều không có hiện rõ, nếu không phải về sau dùng tạo linh căn, căn bản là không có tu luyện cơ hội. Phản Thiên. Đại nha tại sao có thể như vậy? Còn không phải không có từ nhỏ ở bên người dạy, mới để cho nàng dưỡng thành loại này ức hiếp thân huynh đệ thói quen. Sở Thanh Hỉ hạ giọng, cắn răng nghiến lợi nói, nếu là giữ ở bên người nhiều dạy dỗ, hoặc là lúc trước nàng bị mang đi thời điểm, chúng ta cùng đi theo, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Dương Phượng Hương biểu lộ biến đổi, cuối cùng đi theo Sở Thanh Hỉ nói, cũng là, ở giữa biệt ly mấy năm, khẳng định là cái này mấy năm mới để cho đại nha thay đổi. Cái này nữ nhi, vẫn là muốn từ nhỏ nhìn xem lớn lên mới tốt. Nguyên chủ 5 tuổi bị mang đến tu luyện giới, nhưng cùng người nhà họ Sở biệt ly thời gian không mấy năm. Nàng từ nhỏ liền là tính cách ôn hòa đàng hoàng người, lại tăng thêm khi còn bé Sở Thanh Hỉ cùng Dương Phượng Hương các loại ở bên thai tẩy não, khiến cho nàng cảm thấy chính mình cứ như vậy rời đi rất thẹn với phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Bởi vậy dù cho đi tu luyện giới, cũng chưa từng buông xuống qua người nhà họ Sở. Nàng là thiên phú tốt, khó gặp thiên tài tu luyện, có thể tuổi còn nhỏ tư tưởng tay mải 10 phần nặng nghề. Mang đi nàng tu tiên giả, cũng chính là sư phụ của nàng Thiên Tôn chân nhân kỳ thật đã sớm nhìn ra, hắn tên đồ nhi này cùng người trong nhà ràng buộc rất sâu. Nếu là hắn cưỡng ép đoạn đi nàng chân duyên, nàng thành không được đại đạo, sẽ còn bởi vậy sớm hơn sinh ra tâm ma. Tu luyện coi trọng chính là tùy tâm sử dụng, bởi vậy Thiên Tôn chân nhân cũng không ngăn cản nguyên chủ vẫn an người trong nhà, tiếp tế người trong nhà, thậm chí cuối cùng tại người nhà họ Sở các loại tẩy não ngôn ngữ bên dưới, đem bọn hắn toàn bộ tiếp vào tu luyện giới, đồng thời cho bọn họ tu tiên cơ hội. Thiên Tôn chân nhân cho rằng, tất nhiên thân duyên chém không xong, vậy liền đi đối mặt bản tâm. Hắn biết rõ liền xem như dạng này, kết quả cũng sẽ không quá tốt, nhưng như cũng không nỡ nguyên chủ một cái thiên tài như vậy. Chương 125, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Thiên Tôn chân nhân cái này làm sư phụ, đơn giản chính là dạy bảo nguyên chủ tu luyện, cho tài nguyên cùng cơ hội. Cùng với cùng nàng trò chuyện, làm một chút khuyên bảo. Có thể là có thể hay không theo người nhà họ Sở trong bóng tối đi ra, vẫn là muốn nhìn nguyên chủ chính mình. Trên thế giới này có trăm ngàn loại tính cách người, không phải tất cả mọi người tại đối mặt các loại tình cảm đều có thể tùy ý quả quyết chặt đứt. Dùng Thiên Tôn chân nhân lời nói đến nói, kỳ thật nguyên chủ tính cách không thích hợp tu tiên. Thế nhưng thiên phú của nàng quá tốt, hắn không muốn bỏ qua, dù sao đều muốn thử một chút, nói không chừng có thể có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Thất bại, nguyên chủ ngược lại là tình ngộ, có thể là đại giới rất nặng nề. Thiên Nhạn thông qua đối nguyên chủ ký ức khôi phục bản, phát hiện nàng từ nhỏ tính cách liền có thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này vẫn là người nhà họ Sở tạo thành. Lại tăng thêm người nhà họ Sở một mực đào nàng không thả, cùng với nguyên chủ tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, lại bị từ nhỏ dạy bảo lễ nghĩa liêm sỉ, các loại tẩy não. Nói trắng ra chính là, cái này thế giới, cùng với người nhà họ Sở cho nguyên chủ định ra rất nhiều khuôn sáo, đem nàng cầm cố lại. Dù cho nàng thiên phú lại cao, không xông phá giam cầm, vẫn là sửa không thành tiên. Tu tiên là tùy tâm, mà nàng tại tu tiên nửa đường nhiều lần làm trái bản tâm. Chính là sự do dự của nàng bất định, dứt bỏ không được, tạo thành từng cảnh tượng ấy bi kịch. Nàng phía trước nghe nguyên chủ thật lâu sám hối, minh bạch đối phương là thật tỉnh ngộ lại. Hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là nàng sáu cái đệ tử. Thiên Nhạn không có quản phòng bế quan cửa ra vào Sở Gia Nhị Lao ăn người ánh mắt, đem phòng bế quan có thể vơ vét đồ vật toàn bộ vơ vét đến chính mình trong nạp giới, cái này mới từ bên trong đi ra. Đi đến phòng bế quan cửa ra vào, nàng còn rất tốt bụng hỗ trợ bố trí trận pháp. Sở Thanh Hỉ hừ lạnh một tiếng, "Đại đế, ngươi đến tuột cùng có ý tứ gì?" "Không được cấm ý, trận pháp vẫn chưa hoàn thành." Thiên Nhạn lãnh đạm nói, "Chờ một lát đem tiểu đệ làm cho tẩu hỏa nhập ma, kết quả chính ngươi phụ trách." Dương Vượng Hương gặp Sở Thanh Hỉ tức giận đến lớn hơn mắng, vội vàng che lại miệng của hắn, "Lao đầu tử, chờ chút nói, trước bớt giận, chúng ta đi ra nói, chớ quấy rầy bình dụ." Sở Thanh Hỉ hung hăng hít thở sâu một cái, mới nhịn xuống. Có thể là Thiên Nhạn một mực tại bày trận, không sai biệt lắm nửa canh giờ trôi qua, cũng còn không có ý dừng lại. Đến cùng còn bao lâu? Sở Thanh Hỉ đã không nhịn được, thấp giọng hỏi, "Thiên Nhạn, sốt ruột cái gì? Tiểu đệ trận pháp tạo nghệ quá kém, hôm nay ta một cái liền tiến vào, cái này có thể phòng cái gì? Ta cho hắn bố trí cái ổn thỏa trận pháp không được." Kiến thức Thiên Nhạn như thổ phỉ đồng dạng hành động, Diệp Hoài Phong rất hoài nghi dụng ý của nàng. Lấy sư phụ trận pháp tạo nghệ, cần lâu như vậy sao? Diệp Hoài Phong lướt qua, hắn am hiểu là vẽ bừa, cũng sẽ học một chút trên trận pháp đồ vật. Nhưng mà sư phụ tu vi quá cao thâm, rất nhiều hắn tạm thời cũng còn nhìn không hiểu. Nhưng có thể xác định, sư phụ hiện nay bố trí trận pháp 10 phần như bức. Khả năng Sở Bình Dụ đến lúc đó sẽ ra không tới. Diệp Hoài Phong ánh mắt sáng lên, nguyên lai là dạng này a. Một canh giờ trôi qua, Thiên Nhạn cuối cùng dừng lại đánh pháp quyết. Người nhà họ Sở hướng phòng bế quan cửa ra vào nhìn, nơi đó có một khối giống như màng nước đồng dạng tượng, nhìn về phía bên trong đều là mơ hồ. Bọn họ thử dùng thần thức đi kiểm tra, phát hiện hoàn toàn xuyên không ra. Sở Thanh Hỉ trong lòng hừ lạnh, cầm bình dụ nhiều đồ như vậy, tưởng rằng bố trí cái trận pháp liền có thể cứu vãn sao? Không có khả năng. Quả thực là nằm mơ. Hoài Phong, đi thôi. Thiên Nhạn kêu một tiếng Diệp Hoài Phong, hắn khẽ dạng, đi theo bên cạnh của nàng. Sư phụ hôm nay rất thô bạo, rất giặc cướp, thế nhưng dạng này sư phụ hắn rất thích. Diệp Hoài Phong lén lút liếc mắt một mặt không có gì phát sinh Thiên Nhạn. Rất nhanh hắn phát hiện bọn họ đi đường không đúng, không phải đường xuống núi. Không đợi hắn hỏi, đi ra phòng bế quan phạm vi Sở Thành Hỉ liền không nhịn được hét lớn một tiếng, "Đại đế, ngươi là phản sao? Cũng dám cướp bình dụ đồ vật. Ngươi tu luyện đều tu đến cho trong bụng đi sao?" Chương 126, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Thiên Nhạn dừng bước lại, quay người, "Cha, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy, tất cả mọi người là thân tỷ đệ, lẫn nhau lấy chút đồ vật tính là gì? Những năm kia các ngươi thiếu đồ vật, không phải đều là tại ta Bão Nguyệt Phong đi lấy. Bây giờ ta thiếu sót đồ vật, tự nhiên là muốn đến nơi đây cầm. Thân tỷ đệ, ngươi tới ta đi, lẫn nhau ở giữa trợ giúp đây không phải là chuyện rất bình thường." Lời này, có thể là các ngươi lúc trước nói. Thiên Nhạn lời nói chắn đến Sở Thành Hỉ lối mắt, nhưng một câu đều nói không ra, đỉnh đầu phảng phất đều muốn bốc khói. "Đại nha, ngươi nhìn đem cha ngươi chọc tức, vội vàng đem bình dụ đồ vật giao ra." Thiên Nhạn trong mắt không mang cười, âm thanh nhưng là ôn hòa phun ra, "Lấy chút đồ vật mà thôi, tiểu đệ bình thường tại ta bên kia cầm nhiều như vậy, ta đều không ngại. Ta hiện tại cầm hắn, hắn cũng sẽ không để ý." Thiên Nhạn không muốn cùng bọn họ nhiều dây dưa, cũng không phải muốn cùng bọn họ giảng đạo lý, dù sao nàng hôm nay làm chuyện này liền không giống giảng đạo lý. Nàng chính là đem phía trước bọn họ đối nguyên chủ nói, trả lại cho đối phương mà thôi. Xem bọn hắn giống như một mặt ném tại cất bên trên dáng dấp, không biết nguyên chủ lúc này có thể hạ giận. Hệ thống 666, Sở Tiết Tử, nhà ta ký chủ đại nhân hỏi ngươi hạ giận không? Nữ tử áo trắng xác thực không nghĩ tới còn có thể dạng này làm, nói thật thật tốt không muốn mặt, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút người nhà họ Sở cũng không phải chỉ là một mực dạng này không muốn mặt sao? Nguyên lai chị không muốn mặt người, liền muốn so với bọn hắn càng không biết xấu hổ. Hạ giận, nàng thở dài, vẫn là ta quá vô năng. Sở Tiên Tử không cần nhục trí, nhà ta ký chủ đại nhân nói mỗi người kinh lịch cũng khác nhau, chẳng ai hoàn mỹ, có một ít người bởi vì chính mình kinh lịch mới có thể tạo thành trong tính cách thiếu hụt, cho nên tại một chút rất phổ thông việc nhỏ bên trên cũng không nhất định có thể vượt qua. Theo ta bị sư phụ đưa đến tu luyện giới lần thứ nhất đề xuất phải xuống núi thăm hỏi phụ mẫu, sư phụ liền nói với ta, ta sinh tâm ma, nếu không đem cái tâm ma này chém dụng, khả năng không cách nào thành tiên. Sư phụ còn nói, nếu hắn không đem ta mang đi, ta cũng sẽ bị người khác mang đi, đến lúc đó ta khả năng đối mặt chính là tất cả người nhà bị chém giết, cuối cùng còn là sẽ sinh tâm ma. Nữ tử áo trắng cười khổ, có một số việc thật đúng là chú định. Hệ thống 666 không biết nên làm sao an ủi, kỳ thật hắn muốn nói không có gì chú định, vận mệnh có lượng. Tại hắn ký chủ đại nhân nơi đó, mãi mãi cũng không có chú định. Nhưng lại nghĩ đến ký chủ đại nhân nói, người với người tính cách khác biệt, nghĩ khác biệt, phương thức giải quyết, kết quả cũng sẽ có điều khác biệt, liền không nói nhiều. Đại nha, người đi nơi nào? Dương Phượng Hương phát hiện Thiên Nhạn đi phương hướng không phải xuống núi, mà là hướng Đăng Vân Phong Linh Điền phương hướng đi, thầm nghĩ không tốt, đại nha, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Diệp Hoài Phong cũng tại hỏi Thiên Nhạn đi nơi nào, tại Dương Phượng Hương kêu thời điểm, Thiên Nhạn nắm lên bờ vai của hắn một cái bắt đi. Sư phụ, ngươi không phải là? Diệp Hoài Phong nhìn trước mắt dài tràn đầy linh dược linh điền, không xác định hỏi, muốn đào Đăng Vân Phong linh dược à? Đúng vậy, ngươi chờ một chút, ta đi đem Tiểu Lục tiếp đến, nàng thích nhất linh dược. Thiên Nhạn biến mất tại nguyên chỗ, độc lưu Diệp Hoài Phong trong gió lộn xộn, hắn nhìn xem mọc rất tốt linh dược. Kích thích. Đăng Vân Phong nên có đồ vật đều có, tại sao muốn đến Bão Nguyệt Phong đến cướp, còn không phải bởi vì người nhà họ Sở buồn nôn, cái gì sức lực đều không uổng phí liền có thể được đến, không có ai sẽ tự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, Thiên Nhạn đã đem Từ Thải bắt tới. Từ Thải còn có chút mơ mơ màng màng, nghe đến Thiên Nhạn nói nơi này là Đăng Vân Phong linh điển, hiện tại tùy tiện đảo, nàng một cái hưng phấn lên. Cái này mộng cũng quá thoải mái đi. Đào đào đào, nàng đã sớm nghĩ đến đảo, chính là không có người hỗ trợ. Trong mộng qua thỏa nguyện cũng không tệ. Chương 127, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. sư phụ, thật đảo. Diệp Hoài Phong liếc qua tưởng rằng còn tại trong mộng tiểu sư muội Từ Thải, nàng cầm quốc nhỏ đảo phải là vừa nhanh vừa độc. Đảo, làm sao còn do dự dự. Thiên Nhạn nói, nhiều giống tiểu Lục học tập. Diệp Hoài Phong khỏe mắt quất thẳng tới, không dám nói tiểu sư muội kia là tưởng rằng còn tại trong mộng. Sư phụ đều mở miệng nói đảo, Diệp Hoài Phong cũng không khách khí, không thấy Thiên Nhạn theo tới, quay đầu mới phát hiện nàng tại nơi đó bố trí trận pháp. Sư phụ ngược lại là càng ngày càng chu đáo. Sở ra mấy người chạy tới, nhìn thấy bị móc xuống linh dược, dương nhanh múa vút liền muốn xông lại. Sở ra nhị lão chạy nhanh nhất, căn bản không có ý thức được Thiên Nhạn tại linh điển xung quanh bố trí trận pháp. Diệp Hoài Phong trong lúc vô tình ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Sở ra nhị lão đâm vào trên trận pháp, mặt đều đụng biến hình, thực tế nhịn không được phốc một tiếng cười ra. Thiên Nhạn không quản hai người kia, ngồi xuống đào linh dược. Một gốc cũng không muốn còn lại. Thường ngày Đăng Vân Phong người tới, không phải cũng một gốc đều không thừa xuống sao? Cái này gọi cái gì? Có qua có lại. Sở ra nhị lão tại trận pháp bên ngoài mang khí thế hùng hổ, nhưng một điểm âm thanh đều không truyền vào được. Diệp Hoài Phong minh bạch, sư phụ tăng thêm cách âm. Nhắc tới đều do người nhà họ Sở, mới để như vậy ôn hòa sư phụ bức bách thành dạng này. Sở Tiểu Nguyệt không có đi theo mắng, hôm nay Sở Thiên Nhạn quá phế lối, trong nội tâm nàng là ghen ghét lại có chút thoải mái. Ghen ghét Sở Thiên Nhạn thế mà có thể như thế phế lối, thoải mái là cái này hai cái lao giả lại có hôm nay. Sở Thiên Nhạn không nhận bọn họ thao túng, bọn họ cũng bất quá là hai cái tại trong đống bùn dãy rủa con rệp. Sở Tiểu Nguyệt trong mắt xem thường, thật sự cho rằng bọn họ thật không được sao? Cũng là Sở Thiên Nhạn đủ ngu xuẩn, nếu nàng có đối phương tu vi, sớm đã đem hai cái này lao giả đạp đến đi một bên. Còn dẫn bọn hắn cùng một chỗ tu thiên, quả thực là nằm mơ. Nếu bọn họ thái độ tốt, tới cầu nàng, nàng có thể ban thưởng hai viên đệ tử tạm sự đều ghét bỏ viên thuốc cho bọn họ. Một canh giờ sau, Đăng Vân Phong trong linh điền thành thục linh dược đều bị ba người đào sạch. Tư Thải là hưng phấn nhất, quá thoải mái, nàng từ trước đến nay đều không có dạng này hánh diện qua. Thiên Nhạn nhìn xem còn sót lại cái kia một mảng lớn không có thành thục linh dược, Diệp Hoài Phong trong lòng không tốt, sư phụ sẽ không muốn làm cái lột ra à? Sở lột ra. Tiểu Lục, những linh dược này tẩy ghép đi ta báo Nguyệt Phong, có thể sống sao? Tư Thải xoa xoa tay, không có vấn đề, đệ tử am hiểu nhất cái này, sư phụ, muốn đào sao? Đào. Sư đồ ba người lại bận rộn, Sở ra nhị lao đỉnh đầu nhanh bốc khói. Bọn họ mắng từng ngụm thở dốc, chuẩn bị nghỉ một lát, phát hiện đứng ở một bên không động chút nào một cái Sở Tiểu Nguyệt. Chiêu đệ, một người chôn chân làm cái gì? Cũng không biết giúp đỡ chút, liền nhìn xem nàng đào. Sở Thanh Hỉ hét lớn một tiếng, đem Sở Tiểu Nguyệt cho dọa nhảy một cái. Mụ, lao già này, hù chết người sao? Chiêu đệ, ngươi thật là, cũng không giúp một chút bận rộn, bình dụ cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi đều quên sao? Dương Phượng Hương trách cứ nói, liền xem chúng ta tại chỗ này bận rộn, không có chút nào tức giận. Ngươi a, từ nhỏ lười nhất, thích nhất trộm gian dùng mảnh lưới. Dương Phượng Hương lời nói nghe được Sở Tiểu Nguyệt cái chán quất thẳng tới, hận không thể một bàn tay cho hai cái lao già vùng qua. Đáng tiếc, nàng hiện tại còn không dám. Đáng ghét. Vì cái gì nàng không có Sở Thiên Nhạn thiên phú, bằng không nàng sẽ nhận cái này tức giận sao? Lại không tốt, nàng linh căn tốt một chút, cũng không đến mức rơi vào bị hai cái này lao già cửa trách phần. Cha nương, ta không có lời biếng, ta là đang nghĩ muốn thế nào mới có thể để cho đại tỷ dừng tay, chúng ta mấy cái căn bản không phải là đối thủ của nàng, liền tính xông vào, cũng không có cách nào đem nàng thế nào. Sở Tiểu Nguyệt đem tất cả phẫn nộ áp chế ở nội tâm, ngựa khi ôn hòa mà nói. Chương 128, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sở Thanh Hỉ vẻ mặt thẳng thắn, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp? Vừa mới cha như vậy một đều, ta còn thực sự nghĩ đến, nhắc tới còn may mà cha. Sở Tiểu Nguyệt còn không quên đập cái chính nàng đều cảm thấy buồn nôn mông ngựa. Sở Thanh Hỉ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, là biện pháp gì? Đúng a, biện pháp gì? Chiêu đệ ngươi mau nói. Dương Phượng Hương thúc giục. Đối mặt hai người ánh mắt mong đợi, Sở Tiểu Nguyệt trong lòng lại không thoải mái cũng phải nói, bất kể như thế nào, không thể để cho Sở Thiên Nhạn tiếp tục chiếm tiện nghi. Nhắc tới, những linh dược kia cũng có phần của nàng. Chúng ta không có cách nào ngăn cản đại tỷ, nhưng có thể mời tông môn người đến a. Sở Tiểu Nguyệt bổ sung, chúng ta có thể đi mời môn chủ đến xử lý chuyện này, có môn chủ xuất mã, đại tỷ không có khả năng không cho mặt. Nói không chừng còn có thể đem cướp đi đồ vật toàn bộ trả lại. Sở Tiểu Nguyệt chính mình cũng cảm thấy biện pháp này có thể được, không có đạo lý môn chủ đều xuất mã, nàng Sở Thiên Nhạn còn dám tiếp tục tại Đăng Vân Phong giật đồ a. Đúng, chúng ta đi tìm môn chủ. Sở Thanh Hỉ cùng Dương Phượng Hương nhìn nhau, hai người đều không cảm thấy mệt mỏi, đều lên Sở Tiểu Nguyệt, ba người vội vã đi tìm môn chủ Phi Vân Chân Nhân. Phi Vân Chân Nhân, tu thân hậu kỳ cảnh giới, so lúc này Thiên Nhạn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, Thiên Nhạn không sợ đối phương là được rồi. Nàng dám đến Đăng Vân Phong giật đồ, tất cả chi tiết đều cân nhắc qua. Cũng dự liệu được cuối cùng người nhà này sẽ đi tìm môn chủ, nàng đã sớm nghĩ đến ứng đối như thế nào. Nàng nhưng không làm chuyện không có nắm chắc. Tại nhìn đến ba người kia vội vã chạy xuống núi, nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Hoài Phong thấy được, chuyển đến Thiên Nhạn bên cạnh, "Sư phụ, chúng ta đi thôi, bọn họ đoán chừng đi mời môn chủ." "Không cần sợ, chúng ta chỉ là người trong nhà ở giữa lấy chút đồ vật, môn chủ không còn được." Thiên Nhạn không đi ý tứ, còn thúc giục tranh thủ thời gian đảo. Diệp Hoài Phong căng cứng mặt buông lòng xuống, kỳ thật lấy sư phụ thực lực, căn bản cũng không cần sợ môn chủ, đây bất quá là sư phụ việc nhà, người khác không tiện nhúng tay. Vừa rồi nói như vậy, bất quá là đang thử thăm dò. Hoài Phong, ngươi lại tại thăm dò ta. Bước đầu đào linh dược Diệp Hoài Phong nghe đến Thiên Nhạn âm thanh, cả người đều căng cứng, không đợi hắn nói, Thiên Nhạn âm thanh lần nữa sát qua hắn bên tai, cũng là bình thường. Thiên Nhạn không nói gì thêm, nghiêm túc đào lấy linh dược, Diệp Hoài Phong nhưng có chút đứng ngồi không yên. Sư phụ, ngươi có phải hay không đang tức giận? Không có, ta sẽ không giận ngươi. Diệp Hoài Phong cẩn thận quan sát, Thiên Nhạn thật đúng là không tức giận, sư phụ, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, sẽ không lại thăm dò. Được. Sư phụ biến hóa lớn như vậy, hắn làm sao có thể năm lần bảy lượt thăm dò đâu. Người nhà họ Sở mặt mũi vẫn là rất lớn, thật đem môn chủ Phi Vân chân nhân cho mời đến. Môn chủ, ngươi nhưng phải giúp chúng ta làm chủ a, tông môn có thể là có quy định, không thể tùy ý cướp đoạt tài nguyên, nếu không liền làm trái môn quy. Sở Thanh Hỉ khổ khuôn mặt, đái đế cũng không biết thế nào, đột nhiên liền biến thành dạng này, gặp đồ vật liền cướp, chúng ta thực tế là không có biện pháp, khẳng định là có người nào tại bên thai nàng khua môi múa mép. Phi Vân chân nhân nghe được nhíu chặt mày lên, cái gì đại đế? Cầu thí danh tự. Cái gia đình này thật sự cho rằng hắn là tới làm chủ sao? Hắn tới xem một chút mà thôi, dù sao theo bọn họ trong miệng, hắn nghe đến Thiên Nhạn sư muội hôm nay biểu hiện không thích hợp. Chẳng lẽ, Thiên Nhạn sư muội hiểu? Phi Vân chân nhân ánh mắt sáng lên, Thiên Tôn sư bá đã từng nói Thiên Nhạn sư muội tâm tư quá nặng, nếu là ngộ không được, dù cho lấy nàng cực tốt thiên phú, cũng là không có cách nào thành tiên. Chương 130, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Môn chủ, ngươi vẫn là đem trận pháp trước phá đi. Dương Phượng Hương thúc giục nói, bên kia đều muốn đào rỗng, chờ chút cái gì đều không có. Nuôi một nhóm linh dược cũng không dễ dàng, đang Vân Phong nhiều đệ tử như vậy, cần linh dược vô số kể. Phi Vân chân nhân tại trận pháp tới trước mặt đi trở về động, mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là chờ bọn họ ra đi, Thiên Nhạn sư muội trận pháp tạo nghệ quá cao, ta không phá được cái này trận. Hắn không có nói láo, thật không phá được, trừ phi hắn dùng man lực, nhưng dùng man lực lời nói, động tĩnh liền rất lớn, hắn cũng không muốn cùng Thiên Nhạn sư muội động binh khí. Vì đám này ngu xuẩn, cùng Thiên Nhạn sư muội xa lạ, hắn là đầu óc có bệnh sao? Sở Thanh Hỉ còn muốn nói điều gì, đã thấy Phi Vân chân nhân lạnh xuống đến ánh mắt, doa đến một cái giật mình, vội vàng ngậm miệng. Ngay trước Phi Vân chân nhân trước mặt, hắn lại không dám mắng khó nghe, chỉ có thể cớ trách Thiên Nhạn không phải, đem chính mình đặt ở bất lực, không gì sánh được nhu nhược phụ thân vị trí. Hắn nhưng lại không biết, Phi Vân chân nhân ghét bỏ hắn quá ổn, trực tiếp đem lục thức cho đóng chặt lại. Nếu không phải không có hiểu rõ Thiên Nhạn sư muội thái độ, hắn nhưng là sẽ một tay háo đem những người này vứt xuống núi. Sở Tiểu Nguyệt không dám lên tiếng, nàng là không thế nào sợ Sở Thiên Nhạn, nhưng trước mắt này vị là Phi Vân chân nhân, vô ý thức cảm thấy không thể trêu chọc. Chờ Thiên Nhạn bên kia hết bận, đem trận pháp triệt hồi, lại là một canh giờ. Đại đế, ngươi làm sao lại dám? Sở Thanh Hỉ xúc động liền đi qua, giống to, đây chính là Đăng Vân Phong đệ tử vất vả trồng trọt linh dược, là thuộc về bình dụ, ngươi làm sao không thông báo bình dụ một tiếng liền đảo? Ngươi còn đoạt bình dụ đồ vật, môn chủ, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, tông môn không phải quy định không thể tùy ý cướp đoạt đệ tử đồ vật sao? Dương Phượng Hương lau nước mắt nói, một bộ xem ra thật đáng thương bộ dạng. Thiên Nhạn sư muội, thật là như vậy sao? Phi Vân chân nhân chứng trạc đàng hoàng hỏi. Thiên Nhạn lại nghe ra đối phương không có ý trách cứ, ngược lại từ đối phương trong mắt nhìn ra hiếu kỳ. Nàng lại một lần nữa vì nguyên chủ cảm thấy tức hận, kỳ thật có thể giúp nàng người không phải là không có, thế nhưng lúc đầu nàng không tự lập, người khác cũng đỡ không lên a. Phi Vân sư huynh, ngươi đây liền hiểu lầm. Thiên Nhạn đi tới, nho nhỏ việc nhà, thế mà đem ngươi cho ồn ào tới. Chúng ta người một nhà, nhà ai thiếu sót đồ vật đây không phải là trợ giúp lẫn nhau, tiện tay lấy chút. Người một nhà, cái gì cướp không ăn cướp, làm cho nhiều xa lạ. Lại nói linh dược này sự tình, lúc trước tại phòng bế quan ta đã cùng tiểu đệ nói qua. Sở Thanh Hỉ giống to, có thể là bình dụ không có đồng ý. Tiểu đệ tại bế quan, đương nhiên không có cách nào đồng ý, bất quá bằng vào chúng ta tỷ đệ tình cảm, hắn tỉnh lại sẽ đồng ý bất kể như thế nào, ta cũng là cùng hắn nói tiếng, cũng không phải là không hỏi liền lấy. Chút chuyện nhỏ này thế mà quấy rầy đến Phi Vân sư huynh, thật sự là ngượng ngùng. Phi Vân chân nhân quan sát tỉ mỉ Thiên Nhạn, thấy nàng mặt mày sáng sủa, không còn là lúc trước bộ kia nhíu mày ưu sầu rằng dấp, bật cười. Nếu là chuyện nhà của các ngươi, ta cũng không tốt đến quản, các ngươi trước xử lý đi. Phi Vân chân nhân đạp phi kiếm rời đi, vung một đống bụi đất đang đuổi đi qua Sở Gia Nhị lao trên thân. Sở Gia Nhị lao lao trên mặt bụi đất, trực tiếp mắt trợn tròn, cái này liền mặc kệ. Sở Tiểu Nguyệt trong lòng mặc dù tức giận, có thể nhìn đến hai người dáng vẻ chật vật, kém chút liền bật cười, sợ bị người nhìn ra, nàng vội vàng vùi đầu. Môn chủ, môn chủ. Sở Gia Nhị lao còn theo đuổi người, lại bị Sở Tiểu Nguyệt nhắc nhở, cha đương, đại tỷ muốn đi. Quả nhiên, hai người quay đầu phát hiện Thiên Nhạn mang theo nàng hai cái đệ tử đáp lấy phi kiếm biến mất ở trước mắt, tức giận tới mức run rẩy. Giữa không trung thời điểm, Thiên Nhạn nhìn thấy rất nhiều người tại vây xem, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, tranh thủ thời gian tạm đi tu luyện a, lúc trước bất quá là một chút việc nhà. Một câu việc nhà, hoàn toàn đem Sở Gia Nhị lao muốn đòi công đạo đường cho chắn mất. Việc nhà, ai nguyện ý quản nhân ra việc nhà a? Chương 131, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Trở lại Báo Nguyệt phòng, Từ Thải cầm những cái kia còn tại thời kỳ sinh trưởng linh dược tây ghép. Thiên Nhạn định dùng toàn bộ thành thục linh dược luyện đan, Sở Bình Dụ trong nạp giới xác thực có không ít đồ tốt. Thế nhưng nàng muốn bồi dưỡng 6 cái đệ tử, là một bút không ít tiêu xài. Nhất là nàng đại đệ tử Diệp Hoài Phong, tuy nói lấy vỡ vụ linh căn tu luyện tới trúc cơ kỳ vô cùng ghê gớm, có thể nghĩ muốn thành tựu kim đan không dễ như vậy. Còn có tiểu đệ tử Từ Thải, thiên phú không thế nào, muốn trở thành tiên cũng rất khó. Tiếp nhận chuyện này, vừa bắt đầu nàng liền đánh lấy để 6 cái đệ tử toàn bộ tu luyện thành tiên ý nghĩ, tự nhiên cần tiêu phí vô số suy nghĩ. Mà còn cái này thế giới tất cả kỹ năng đều là nàng lúc trước không thế nào nghe qua, cũng chưa từng gặp qua, nàng phải đem nguyên chủ tất cả kỹ năng dung hội quan thông. Ở cái thế giới này lưu lại thời gian hẳn là sẽ rất dài, nàng cần đem cái kia học toàn bộ học đến tay, lưu tại trong trí nhớ của mình. Đăng Vân Phong Sở Ra mấy người nhưng không có lại tới ồn ào ý tứ, ba người ngay tại trò chuyện chuyện này phải làm sao. Chúng ta đều không phải đại tỷ đối thủ, không bằng chờ tiểu đệ xuất quan đi. Sở Tiểu Nguyệt nói, nàng rất chán ghét Sở Bình Dụ, có thể tại Sở Bình Dụ nơi này còn có thể làm ít đồ, Sở Thiên Nhạn bên kia là hơn phân nửa không lấy được đồ vật, bởi vậy nàng còn là sẽ lựa chọn đứng tại Sở Bình Dụ bên này. Phàm là Sở Thiên Nhạn đối nàng tốt một chút, cũng không đến mức dạng này. Chỉ có dạng này. Sở Thanh Hỉ nghĩ đến chuyện lúc trước liền đầu đau, chờ Bình Dụ đi ra, nhất định phải để cho đái đệ đẹp mắt. Tu tiên đều tu đến quyến gốc, còn tu cái giám tiên. Thiên Nhạn luyện đan một đêm, lại đem Sở Bình dụ nạp giới đồ vật chỉnh lý một phen, từ bên trong tìm tới không ít đồ tốt, hết thảy cho hai cái đệ tử an bài bên trên. Diệp Hoài Phong nhìn xem chính mình cùng tiểu sư muội võ trang đầy đủ bộ dáng, càng an tâm. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tu vi của các ngươi không được, gần nhất yên tâm tu luyện, tài nguyên đã cho các ngươi lưu lại, không muốn ra khỏi cửa. Người nhà họ Sở bên kia là không dám tìm đến, mà còn Diệp Hoài Phong một người liền có thể ứng đối bọn họ. Sở Bình dụ thời gian ngắn sẽ không xuất quan, liền tính tỉnh lại tạm thời cũng vô pháp đi ra. Cho nên, không có gì đáng lo lắng. Thiên Nhạn không cho hai người cơ hội nói chuyện, ngự kiếm bay đi. Nàng tam đệ tử cùng tứ đệ tử gần chút thời gian sẽ gặp phải phiền phức, bất kể như thế nào, trước đem người vớt trở lại rồi nói. Diệp Hoài Phong đứng tại chỗ trầm mặc, nắm tay, quay người trở về phòng tu luyện. Tống Thanh Vận, Tiền Mặc Ninh, hai người các ngươi có chút quá mức, đồ vật là ta phát hiện ra trước, không có đạo lý giao cho ngươi. Diệp Tỳ che chở túi trữ vật, biểu lộ vô cùng phẫn nộ, hai người này chiếm là Sở Bình dụ đệ tử, bình thường làm mưa làm gió. Trong tay nàng đồ vật cũng không thể cho đối phương, đây là cho đại sư huynh, nói không chừng có thể để cho đại sư huynh khôi phục như vậy một chút. Tứ sư muội, một hồi ngươi đi trước, bất kể như thế nào, trước đem đồ vật đưa trở về. Nhiếp Hồ thấp giọng nói, hắn đứng hàng lão tam, là cái to con, xem ra trung thực, có thể tính tình vô cùng nóng nảy. Diệp Ti cự tuyệt, muốn đi cùng đi, ngươi một người không đối phó được hai người bọn hắn. Lại nói, hai người bọn họ còn đoạt chúng ta một vài thứ, liều mạng đều phải cướp về. Tống Thanh Vận nhìn trước mắt hai cái gai đầu, hoàn toàn không để ý, tiện tay kéo cái xinh đẹp kiếm hoa, ta đã là kim đan hậu kỳ, hai ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của ta, thức thời vội vàng đem đồ vật giao ra. Đồ vật nàng thật không nhìn chúng, có thể vật kia đối bảo dưỡng linh căn có nhất định công hiệu, thứ này làm sao có thể rơi xuống Diệp Hoài Phong trong tay đâu. Nhớ tới Diệp Hoài Phong, Tống Thanh Vận biểu lộ hơi đổi, hắn lúc trước nếu là thức thời theo nàng, chuyện gì đều dễ nói. Chương 132, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Các ngươi không thức thời, vậy ta liền không khách khí. Tống Thanh Vận gọi đứng tại bên người nàng Tiền Mặc Ninh, Lục sư đệ, hai người này lớn lối như thế, là nên cho bọn họ một bài học. Ta nói, các ngươi thức thời lời nói, tốt nhất là đem đồ vật giao ra, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Tiền Mặc Ninh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngũ sư tỷ hiện đã là kim đan hậu kỳ, mà hai ngươi đều là kim đan sơ kỳ, cộng lại đều không phải ngũ sư tỷ đối thủ, huống chi còn có một cái ta. Tiền Mặc Ninh nói như vậy cũng không phải sợ phức tạp, mà là muốn nhìn hai cái này đau đầu cúi đầu. Ai cũng biết Báo Nguyệt Phong bên trên hai người này tính tình nóng nảy, tính nết không tốt, không biết ăn đòn bao nhiêu lần, liền không có cúi đầu nhận thua qua, dù cho bị người đánh đến đầu rơi máu chảy. Hắn thật đúng là muốn nhìn xem hai người này nhận thua là dạng gì, còn cùng những người khác đánh cược qua, lúc nào có thể để hai người này túi xuống cao ngạo đầu, thắng nhưng có mấy ngàn linh thạch thu vào. Nói nhảm thật nhiều. Diệp Tí nắm chặt trường kiếm, cùng Nhiếp Hồ nhìn nhau, đồng thời hướng Tống Thanh Vận vị trí tiến lên. Tống Thanh Vận trong mắt khinh thường, hai người cái này liền có chút không biết tự lượng sức mình, hai cái kim đan sơ kỳ tưởng rằng cộng lại liền có thể đánh nàng cái này kim đan hậu kỳ sao? Nàng lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhẹ nhõm nắm lấy kiếm, liền chờ hai người vọt tới trước mặt, tùy ý cho hai người bọn hắn chiêu, để bọn họ cảm thụ một chút cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Đây chính là bọn họ chủ động công kích, không phải nàng lấy mạnh hiếp yếu. Mắt thấy hai người muốn xông tới trước mặt, biến cố phát sinh. Phóng tới Tống Thanh Vận Nhiếp Hồ phương hướng đột nhiên nhất chuyển, nháy mắt vọt tới Tiền Mạc Ninh trước mặt. Tống Thanh Vận muốn phản ứng đều đã không kịp, còn có một cái Diệp Tỷ ngăn trở nàng. Diệp Tỷ thực lực không bằng nàng, nàng có thể đem đối phương đánh đến nằm xuống, có thể Diệp Tỷ đánh nhau liền cùng liều mạng tam nương đồng dạng, chiêu chiêu tàn nhẫn, còn đều là sát chiêu, không muốn mạng đấu pháp. Trong lúc nhất thời, nàng không thể lập tức thoát thân đi bận tâm Tiền Mạc Ninh bên kia. Nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn, sắc mặt khó coi vô cùng. Tiền Mạc Ninh tình huống không tốt lắm, đối phương đang bị Nhiếp Hồ đè lên đánh. Hai con mắt vị trí đều bị đánh đến bầm tím, Tiền Mạc Ninh cùng Nhiếp Hồ cảnh giới đồng dạng, đều là kim đan sơ kỳ. Có thể là thực chiến, Tiền Mạc Ninh căn bản là không phải là đối thủ của Nhiếp Hồ. Nhiếp Hồ hiện tại là đem Tiền Mạc Ninh ấn trên mặt đất, dùng lực đấm, từng quyền đi xuống, đánh đến Tiền Mạc Ninh đầu góc quay cuồng, ồn ào thê thảm. A a a. Để ngươi nói nhảm nhiều. Nhiếp Hồ ngồi tại Tiền Mạc Ninh trên thân, gặp Tiền Mạc Ninh nhìn hắn chằm chằm, lại là một quyền hướng đầu hắn bên trên đập tới, chừng cái gì chừng? Con mắt đều muốn rơi ra tới. Đừng hoảng hốt. Lão tử giúp ngươi đánh đi vào. Không cần cảm tạ, lão tử thích làm việc thiện. Nhiếp Hồ. Tống Thanh Vận sắc mặt khó coi, muốn bước ra qua giúp Tiền Mạc Ninh, Diệp Tỷ vội vàng ngăn lại. Cứ việc Diệp Tỷ trên thân đã vết máu loang lổ, cũng không có nhượng bộ ý tứ. Tống Thanh Vận sắc mặt quyết tâm, đây chính là các ngươi bức bách ta. Hừ, không phải kim đan hậu kỳ sao? Làm sao cái này liền bị ta một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ cho quân lấy a? Một cái kim đan hậu kỳ, vậy mà không bảo vệ được sư đệ của mình, nói ra thật liền thật là mất mặt ta. Diệp Tỷ không chút khách khí niệm ai, có thể cùng Tống Thanh Vận đối đầu, không có điểm chuẩn bị làm sao có thể? Lần này đi ra ngoài lịch luyện, nàng cùng Tam sư huynh có thể là chuẩn bị đầy đủ. Môn phái khác đệ tử không dám trêu chọc bọn hắn, dù nói thế nào bọn họ đều là Báo Nguyệt Phong phong chủ, một vị tụ thần trung kỳ cường giả đệ tử. Có thể ước hiếp bọn họ, chỉ có Đăng Vân Phong. Chương 133, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Nàng vẫn là không có dự liệu được Tống Thanh Vận sẽ đột phá tới Kim Đan hậu kỳ, quả thật làm cho nàng cảm thấy có chút phiền phức. Vậy mà hôm nay bị bọn họ ngăn lại, khẳng định là không thể thiện, tất nhiên không thể thiện, vậy liền liều mạng thôi. Nhiều nhất bất quá là trọng thương, bị người đoạt đi đồ vật. Nhưng coi như là dạng này, trước lúc này nàng cũng không thể để Tống Thanh Vận cùng Tiền Mạc Ninh dễ chịu. Làm không được Tống Thanh Vận, vậy liền làm Tiền Mạc Ninh. Nàng cùng Tam sư huynh hợp tác nhiều năm, hết sức ăn ý, một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì. Hiện tại Tiền Mạc Ninh tại Tam sư huynh trong tay, Tống Thanh Vận lại bị nàng dây dưa kéo lại, chắc là muốn chọc giận chết á ha ha ha. Diệp Tỷ, rất tốt. Tống Thanh Vận cầm kiếm công kích qua, đã thấy Không Diệp Tỷ móc ra mấy cái màu đen tròn trịa quả cầu hướng nàng ném tới. Sắc mặt nàng biến đổi, vô ý thức tính toán đem những này vật kỳ quái chém vỡ nát. Nàng cho rằng những vật này rất có thể rơi xuống trước mặt sẽ bạo tạc. Sau khi trường kiếm chém vỡ những này tròn trịa màu đen quả cầu thời điểm, một cỗ rất khó ngửi hương vị truyền đến trong mũi, nàng cảm thấy không tốt lắm. Vội vàng lách mình rời đi vị trí cũ, nhưng mà vẫn là chậm một bước, những cái kia bị chém vỡ nát đồ vật dính một chút tại kiếm của nàng cùng với tay áo bên trên. Nhìn xem ống tay áo bên trên một mảnh vết bẩn, không biết là thứ gì, nhưng tản ra mùi hôi thối khó ngửi vị, Tống Thanh Vận sắp tức mất đi. Cái hương vị làm sao? Vốn là muốn dùng người, có thể món đồ kia thật có điểm buồn nôn, ta liền dùng heo. Diệp Tỷ cười hì hì nhìn xem Tống Thanh Vận ống tay áo bên trên vết bẩn, cười đến lớn tiếng hơn, mau đến xem a, đi qua đừng bỏ qua a, Huyền Nguyệt môn đang vân phong Tống Thanh Vận thế mà chơi cước, thật là để người mở rộng tầm mắt ta. Ai có thể tưởng tượng được đến tiên tử đồng dạng nhân vật, lại có như vậy không giống đam mê. Thích vị này Tống Thanh Vận tiên tử đạo hữu bọn họ nhanh đi tìm chút cước tới đi, nói không chừng có thể thu được vị tiên tử này phương tâm. Diệp Tỷ, ngươi tự tìm cái chết. Ta không muốn chết, tìm phân không phải ngươi sao? Diệp Tỷ chống nạnh cười to, tức giận đến Tống Thanh Vận đều nhanh muốn bốc khói. Thấy xung quanh có người xem náo nhiệt, nàng tấm kia nguyên bản xinh đẹp đều bắt đầu vặn mèo. Chính ngươi muốn tìm chết, đừng trách ta. Tống Thanh Vận là thật nổi giận, hôm nay liền tính không thể đem Diệp Tỷ giết chết, nàng cũng muốn làm cho đối phương có cái khó quên hồi ức. Đối phương như vậy nhục nhã nàng, nàng sẽ để cho đối phương tự mình trải nghiệm một chút ăn cất tư vị. Nếu không, hôm nay việc này truyền đi, không biết cũng bị người cười nhạo bao lâu. Nàng lấy linh lực chấn động ống tay áo, đem phía trên mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ chấn rơi. Diệp Tỷ bên này nhưng cảnh giác lên, Nhiếp Hổ cũng đến nàng bên người. Tiền Mạc Ninh đã bị hắn đánh mất đi ý thức, một chốc là không có cách nào bỏ dậy hỗ trợ. Đáng tiếc phía trước bị cướp đi đồ vật tại Tống Thanh Vận bên kia, nếu là tại Tiền Mạc Ninh nơi đó, bọn họ đoạt liền đi. Nơi này thật náo nhiệt a. Nghe lấy thanh âm này, Diệp Tỷ hai người là thật sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại hai bước. Diệp Tỷ thấp giọng, là Phó Tuyết Mi, Tam Sư Minh, trốn à, chúng ta chơi không lại. Vốn là muốn đợi một lát lại để cho Tống Thanh Vận trải nghiệm một chút cước, xem ra là không được. Môn phái khác không dám nhúng tay bọn họ cùng Tống Thanh Vận tranh chấp, Vô Hoa Tông Phó Tuyết Mi như dám, đối phương cùng Tống Thanh Vận mười phần giao hảo. Thanh Vận, ngươi nơi này hình như cần hỗ trợ. Tống Thanh Vận cười lạnh, đúng vậy, vô cùng cần, Tuyết Mi tới thật đúng lúc, giúp ta đem hai người này bắt lấy, hôm nay nhục nhã, ta phải trả cho bọn họ. Dám dùng cước chơi nàng, cái kia nàng liền muốn đem bọn họ ấn tại cước bên trong ăn mấy cái, xem ai buồn nôn người nào. Chương 134, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Tam Sư Minh, chạy. Diệp Tỷ thấp giọng hô, hai người đồng thời hướng nơi xa chạy đi, một cái Tống Thanh Vận bọn họ liền tính đánh không thắng, còn có thể ứng đối, sẽ không quá chật vật. Có thể là đến cái Phó Tuyết Mi, đối phương là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, bọn họ là phản kháng chỗ chống đều không. Tuyết Mi, bọn họ chạy, phiền phức. Tống Thanh Vận thu hồi kiếm, hai cái kim đan sơ kỳ châu chấu, muốn tại Nguyên Anh trung kỳ trong tay đào thoát, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Quả nhiên, Phó Tuyết Mi khẽ cười một tiếng, tấm kia vốn là mỹ khuôn mặt càng là kiểu mỹ không thôi. Chỉ thấy nàng gặp bóng dáng lóe lên, mọi người thấy bất quá là một chút tàn ảnh. Chờ bọn hắn lại nhìn thấy Phó Tuyết Mi thời điểm, nàng một tay nắm lấy một người trở về, chính là vừa rồi chạy trốn Diệp Tỷ cùng Nhiếp Hổ. Ngươi chậm rãi chơi a, ta đã đem bọn hắn linh lực phong ấn. Phó Tuyết Mi không thèm để ý chút nào nói, phản phất thật là nắm hai cái châu chấu trở về. Vậy xin đa tạ rồi, hôm nay nhờ có ngươi. Tống Thanh Vận đi lên phía trước, lúc này Tiền Mạc Ninh cũng tỉnh lại, nàng gọi Tiền Mạc Ninh, Lục sư đệ, đem bọn hắn đánh một trận, ta nhìn liền trước mắt. Tiền Mạc Ninh khuôn mặt dữ tợn đi lên, giống phía trước Nhiếp Hổ đánh hắn đồng dạng, nắm đấm hướng trên thân hai người gọi. Tương đối phía trước hắn kêu thảm, hai người đều chỉ có tiếng rên rỉ, trong mắt hoàn toàn không có nhận thua ý tứ. Các ngươi không phải có thể sao? Tiền Mạc Ninh đại bộ phận nắm đấm đều rơi vào Nhiếp Hổ trên thân, trong chốc lát hắn liền mặt mũi bầm dập. Hai người không có chít chít một tiếng, dù sao lúc này nói chuyện gây bất lợi cho bọn họ. Diệp Tỷ nhíu mày, thất sách, không nghĩ tới Phó Tuyết Mi trùng hợp như vậy sẽ đến. Rõ ràng Ngũ sư đệ không cùng bọn hắn cùng một chỗ, khả năng đối phương là không có tìm được Ngũ sư đệ, cái này mới tìm bọn họ nơi này tới. Đi làm chút cất trở về, càng mới mẹ càng tốt. Tống Thanh Vận cùng Tiền Mạc Ninh nói, Tiền Mạc Ninh cười lớn một tiếng, cực nhanh chạy xa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiền Mạc Ninh trở về, rút kiếm ra tại đất chống đào hố, tiếp theo từ trong túi chứa vật làm một thùng cước, lập tức mùi thối ngút trời. Diệp Tỷ biến sắc, Tam sư huynh, xong. Không có việc gì, một hồi ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ngươi tận lực đóng chặt lại lục tức, sư huynh là nam nhân, nhiễm điểm mấy thứ bẩn thỉu không sợ. Nhiếp Hổ không có quá để ý, cứ việc những vật kia rất bẩn. Tam sư huynh, phía trước chúng ta nên đi. Diệp Tỷ có chút tự trách. Nhiếp Hổ nói, đi cái gì đi? Đối mặt bọn hắn chúng ta căn bản là không cách nào lui, bọn họ cũng sẽ không để chúng ta lui, sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Đừng quên, bọn họ còn muốn cướp chúng ta để lại cho đại sư huynh đồ vật, chúng ta có thể lui sao? Lục sư đệ, đem bọn hắn ném vào. Tống Thanh Vận cười lạnh, để Diệp Tỷ ăn nhiều mấy cái, không phải vậy ta chưa hết giận. Tiền Mạc Ninh đi đến hai người trước mặt, nắm lên không có năng lực phản kháng hai người, đi đến cái kia hố vị trí, mắt thấy là phải đem bọn hắn ném xuống. Chỉ trong nháy mắt, hắn không cách nào nhúc nhích. Không biết thế nào, hắn đem hai người thả xuống, chính mình không bị khống chế nhảy vào trong hố, phát ra thảm hề hề âm thanh. Tống Thanh Vận cùng Phó Tuyết Mi đều sửng sốt một chút, Phó Tuyết Mi lạnh giọng hô, người nào đến xen vào việc của người khác? Đi ra. Tới. Thiên Nhạn theo giữa không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào Diệp Tỷ cùng Nhiếp Hồ bên người, tiện tay đem bọn hắn linh lực bỏ niêm phong. Hai người đồng thời dụi mắt, xác định không có nhìn lầm, đúng là sư phụ của bọn hắn tới. Sư phụ thế mà lại ra ngoài, sư phụ đã rất lâu cũng không có đi ra, làm sao sẽ đi ra đâu? Bọn họ đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Thiên Nhạn ánh mắt rơi vào Phó Tuyết Mi trên thân, chính là người này, có thể đem nàng cái kia cười lên như ngày xuân ánh mặt trời ngũ đệ tử cho hại thảm. Mặt khác hôm nay không đến, nàng tứ đệ tử, tam đệ tử cũng sẽ bị ném vào trong hố kia nhận hết đục nhã. Thiên Nhạn tiện tay hai đạo linh lực đánh vào Phó Tuyết Mi trên thân, bóng dáng lóe lên liền đến trước mặt nàng, một chân đem nàng đá tiến vào trong hố. Chương 135, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Một bộ này động tác thực tế là quá nhanh, Phó Tuyết Mi chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nho nhỏ Nguyên Anh kỳ tại đường đường tụ thần trung kỳ trước mặt, thật sự giống như một đầu châu chấu. Thiên Nhạn cũng không cần mặt mũi, cũng không sợ bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ. Nàng nếu không động thủ, chịu khổ chính là các đệ tử của nàng. Mặt mũi, bảo vệ đệ tử là được, muốn cái gì mặt mũi, vật kia lại không thể ăn cơm. Sở sư bá, Tống Thanh Vận nhìn thấy Thiên Nhạn bộ kia động tác tê cả da đầu, hôm nay sở sư bá có điểm gì là lạ, nàng đội vàng lui lại hai bước, sao ngươi lại tới đây, không biết sư phụ còn tốt. Nàng đề cập Sở Bình Dụ, chỉ là muốn cho Thiên Nhạn đề tỉnh một câu, bọn họ ở giữa là có liên quan hệ, tốt nhất đừng làm loạn. Dù sao ai cũng biết, vị này lợi hại tụ thần trung kỳ cường giả, để ý nhất không ai qua được người nhà họ Sở. Hắn a, rất tốt. Thiên Nhạn sắc mặt lạnh nhạt, trước mấy lúc còn đến xem qua hắn, rất chân thành tại bế quan. Tống Thanh Vận luôn cảm thấy lời này có điểm gì là lạ, vội vàng nói sang chuyện khác, không biết Sở sư bá lần này ra ngoài là tới đón ta hai cái đệ tử trở về, nghe nói bọn họ bị người khi dễ, còn kém chút tăng cức, ta muốn nhìn một chút người nào là gan lớn như vậy. Tống Thanh Vận muốn nói chút gì đó, Thiên Nhạn không cho đối phương cơ hội, ngươi để người rất thất vọng, thừa dịp sư phụ ngươi bế quan, vậy mà làm ra như vậy tổn thương đồng môn sự tình. Sư phụ ngươi tất nhiên còn đang bế quan, cái kia chỉ có ta cái này thân tỷ tỷ thay thế hắn giáo huấn ngươi một trận. Đệ tử này không còn giáo, sớm muộn sẽ chọc ra tai họa. Hôm nay ngươi chọc tới chính là đệ tử của ta, tạm thời sẽ không cần mạng ngươi, nếu chọc tới đệ tử khác trên thân, đó chính là bỏ mệnh. Không, Sở sư bá, ngươi nhất định lầm. Phó Tuyết Mi đều có thể bị ném xuống, đối phương chắc chắn sẽ không lưu tình, mặc dù nàng không biết đây là có chuyện gì. Thiên Nhạn nhưng không cho Tống Thanh Vận cơ hội nói chuyện, đem nàng linh lực phong ấn, tại tiếng thét chói tai của nàng bên trong, một chân đem nàng đá tiến vào trong hố kia, đồ vật bên trong còn tràn ra một chút ở xung quanh, dọa đến mọi người che miệng lui lại. Dáng dấp thanh thanh tú tú, thế mà muốn bức bách nàng đệ tử ăn những cái kia đồ không sạch sẽ. Cái kia nàng trước đi nếm thử hương vị đi. Sư phụ. Diệp Tỳ không xác định kêu một tiếng, đây là sư phụ nàng sao? Nhiếp Hồ ngược lại là thoải mái đi tới, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Hắn còn hướng trong cái hố kia liếc nhìn, gặp ba người làm sao đều không thể tránh ra, liền biết là sư phụ hắn làm. Diệp Tỳ ánh mắt tại Thiên Nhạn cùng cái kia hố vị trí qua lại nghiêng mắt nhìn, thực tế là không rõ sư phụ làm sao không đồng dạng. Đương nhiên cái này phong hồi lộ chuyện, nàng là không có nghĩ tới. Lúc này Trì Hoan tới, nàng đối với hố vị trí liếc mắt, đáng đời. Nàng nghĩ mà sợ vỗ vô ngực, nói thật, sư phụ còn là lần đầu tiên không để ý người nhà họ Sở giữ gìn nàng. Loại cảm giác này nói như thế nào đây, có chút thế ẩm, có chút ngọt ngào, tóm lại là rất phức tạp. Sau nửa canh giờ, linh lực phong ấn sẽ tự động giải trừ rơi. Thiên Nhạn đối với trong hố người nói câu, gọi hai cái đệ tử rời đi. Diệp Tỳ cùng Nhiếp Hồ lẫn nhau ngắm nhìn, đối mặt biến hóa lớn như thế sư phụ, nhất thời tràn đầy mê hoặc. Lão nhị cùng lão ngũ đâu? Diệp Tỳ trả lời, sư phụ cũng biết cái kia Phó Tuyết Mi quá đáng ghét, ngũ sư đệ mỗi lần ra ngoài đều sẽ che giấu hành tung, chúng ta không biết hắn ở đâu. Nhị sư tỷ thích độc lai độc vãng, bất quá nàng tu vi là Kim Đan hậu kỳ, sẽ không có nguy hiểm. Thiên Nhạn tạm thời không lo lắng nhị đệ tử Vân Kiêm cùng ngũ đệ tử Vu Hoành Ngọc căn nguy, bọn họ đều là Kim Đan hậu kỳ tu vi, mà bọn họ nguy cơ cũng tạm thời không có tới. Như vậy, trước hết đem hai cái này đệ tử mang về, thuận tiện đem trong tay một chút đan dược cho bán đi. Đến mức Tống Thanh Vận mấy người, Thiên Nhạn không có để ở trong lòng. Sau nửa canh giờ, Phó Tuyết Mi theo trong hầm phân bỏ ra ngoài, sắc mặt nặng nề hướng Vô Hoa Tông tiến đến. Sợ Thiên Nhạn, nàng khinh người quá đáng. Cha. Trở lại Vô Hoa Tông, Phó Tuyết Mi liền đi tìm cha nàng, Vô Hoa Tông tông chủ Phó Thanh Dương, cha, ngươi muốn vì nữ nhi làm chủ à? Sợ Thiên Nhạn nàng ước hiếp ta. Chương 136, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Tam sư minh, sư phụ có phải hay không rất không thích hợp? Diệp Tỳ thấp giọng cùng Nhiếp Hồ giao lưu, ta vẫn là không thể tin được sư phụ đem Tống Thanh Vận cùng Tiền Mạc Ninh ném vào trong hố, cái này rất không sư phụ. Nhiếp Hồ dùng sức cho chính mình một bàn tay, tứ sư muội, không phải làm động. Diệp Tỳ phốc một tiếng, dở khóc dở cười. Sư phụ đánh Phó Tuyết Mi ta không kỳ quái, không dính lên người nhà họ Sở, sư phụ vẫn là rất giữ gìn chúng ta. Diệp Tỳ trên mặt hiện lên nồng đậm lo lắng, sư phụ bắt đầu bán năng lượng, còn có kẻ mặc cả, xem ra rất thiếu linh thạch bộ dạng. Nhiếp Hồ không nắm chắc được, dù sao chờ sư phụ bán xong đan dược liền trở về, đến lúc đó có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Diệp Tỳ thở dài, chỉ có thể dạng này. Quay đầu suy nghĩ một chút sự tình hôm nay, nàng vẫn có chút nghĩ mà sợ, sư phụ xuất hiện để nàng rất cảm động. Ta có chút lo lắng sau khi trở về người nhà họ Sở tìm sư phụ phiền phức, mỗi một lần bọn họ xuất hiện, sư phụ chuẩn ăn thiệt thòi. Diệp Tỳ nắm chặt nắm đấm, những người kia chỉ biết là ức hiếp sư phụ, tại sư phụ nơi này vơ vét đồ tốt, nói sư phụ thiếu nợ bọn họ. Hết lần này tới lần khác sư phụ thật đúng là cho rằng như vậy, ta có đôi khi nhìn xem đều tức giận. Nhiếp Hồ không có nói tiếp, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Thiên Nhạn đã cùng cửa hàng đan dược trưởng quỹ nói xong, đem đan dược bán đi một cái không sai giá cả, vừa lòng thỏa ý đi ra. Hai cái đệ tử nhỏ giọng thầm thì lời nói, nàng đều không có bỏ qua. Gặp bọn họ không nói lời nào, chỉ là ánh mắt rất lo lắng bộ dáng, Thiên Nhạn không nhiều làm giải thích, cái gì giải thích cũng không sánh nổi chân chính hành động. Trở về, thời gian ngắn sẽ không lại xảy ra chuyện, Thiên Nhạn quyết định trở về thật tốt luyện đan, lần trước theo Đăng Vân Phong thuận tới linh dược còn sót lại không ít, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Ngoại trừ bán đi, còn thừa đều có thể cho nàng mấy cái này đệ tử sử dụng. Mà những cái kia đệ tử tạm sự thiên phú có hạn, dùng đến không coi là nhiều. Diệp Tỷ cùng Nhiếp Hổ đều không nghĩ tới, Thiên Nhạn nói trở về, là dùng phi kiếm mang theo bọn họ trở về, mà không phải chậm rãi đi đường trở về. Sư phụ quả nhiên là thay đổi rất nhiều, cũng không biết phía trước phát sinh qua chuyện gì. Gần nhất các ngươi liền tại trong môn phái thật tốt tu luyện, chờ đột phá tới Nguyên Anh kỳ lại đi ra lịch luyện. Thiên Nhạn cũng không có ý định dục tốc bất đạt, chỉ vì mấy cái này đệ tử bình thường bị Đăng Vân Phong đệ tử quấy rối, khiến cho bọn họ căn bản là không có cách yên tâm tu luyện. Nếu mấy cái này đệ tử có thể nhiều chút thời gian tu luyện, chỗ nào là Đăng Vân Phong mấy cái kia đệ tử có thể so sánh. Cũng liền từ thải thiên phú kém chút, cái khác đều là trung phẩm đơn linh căn cực kỳ trở lên thiên phú. Nguyên chủ người sư phụ này không quá đáng tin cậy, trừ bỏ một chút cơ bản môn phái cấp cho đồ vật, vậy mà là không bỏ ra nổi vật gì tốt cho mấy cái đệ tử. Mấy cái này đệ tử đương nhiên phải ra ngoài tìm kiếm thứ càng tốt, đối nguyên chủ người sư phụ này, khả năng có mấy phần thất vọng, nhưng không có đi oán hận. Trở lại Đăng Vân Phong, Thiên Nhạn cho Diệp Tỷ Nhiếp Hổ hai người phối tề trang bị, liền để bọn hắn chính mình đi tu luyện, người đi phòng luyện đan bận rộn. Diệp Tỷ cùng Nhiếp Hổ lẫn nhau nhìn sang, vẫn là Diệp Tỷ nói, đại sư huynh một mực tại tông môn, vừa vặn muốn đem linh dược cho đại sư huynh, chúng ta đi qua hỏi một chút. Hai người nhìn thấy Diệp Hoài Phong, biết được hắn tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, có chút giật mình, cái này mới bao lâu a? Nhiếp Hổ kinh hỉ nói, đại sư huynh, linh căn của ngươi chưa trị. Diệp Hoài Phong lắc đầu, cũng không. Đại sư huynh thật sự là kỳ tài ngút trời, chỉ dựa vào vỡ vụ linh căn cũng có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, kết đan là chuyện sớm hay muộn. Diệp Tỷ đem gốc kia đối Diệp Hoài Phong có chỗ tốt linh dược lấy ra, đại sư huynh, dưỡng linh thảo, hẳn là đối ngươi có chút trợ giúp. Nói lên cái này Diệp Tỷ nổ nước bọt một câu, kém chút liền bị đoạt, nhờ có sư phụ kịp thời chạy đến. Chương 137, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Diệp Hoài Phong sở dưỡng linh thảo động tác một trận, âm trầm khuôn mặt như băng tan ra bình thường, con mắt cũng sáng lên một ít, sư phụ đi tìm các ngươi, chính là sư phụ đem chúng ta tiếp về đến. Nhiếp Hồ nói tiếp, đem sự tình dăm ba câu nói, cuối cùng còn hỏi Diệp Hoài Phong gần nhất chuyện gì xảy ra, sư phụ làm sao sẽ biến hóa lớn như vậy. Diệp Hoài Phong, sư phụ được chút cơ duyên, tâm cảnh được đến đột phá, nếu mà không có ngoại ý muốn sau này sẽ không lại nhận người nhà họ Sở mê hoặc. Cụ thể chuyện gì, Diệp Hoài Phong không có ý định nhiều lời, không phải không tín nhiệm sư đệ sư muội, mà là không muốn đem nặng nghề tay lại thêm trên người bọn hắn. Chuyện này hắn cùng sư phụ biết rõ liền có thể, những người khác biết rõ bất quá là tăng thêm phiền não. Được Diệp Hoài Phong lời nói, Diệp Tỷ cùng Nhiếp Hồ thật đúng là cái gì đều không nghĩ, đối đại sư huynh bọn họ có không hiểu tín nhiệm, nghe lời đi xuống tu luyện. Diệp Hoài Phong nhưng đi tìm phòng luyện đan, gặp phòng luyện đan đóng kín liền không tiến vào. Ngồi tại cửa ra vào, lấy ra lá bùa bắt đầu vẽ bùa. Thân là đại sư huynh, mặc dù tu vi trở nên rất thấp, hắn vẫn là không thể buông lỏng, được lợi dụng chính mình am hiểu thu hoạch tài nguyên. Bùa chú có thể đổi lấy linh thạch, còn có thể cho các sư đệ sư muội phòng thân. Bây giờ hắn là trúc cơ trung kỳ, vẽ ra đến bùa chú vẫn còn có chút tác dụng. Mặt khác lưu tại Báo Nguyệt Phong đệ tử tạm sự thời gian cũng không dễ chịu, thỉnh thoảng được thưởng một vài thứ cho bọn họ, những này bùa chú liền mười phần không sai. Hắn ngược lại là muốn luyện đan, nhưng hắn là băng hệ linh căn, bây giờ tu vi tại trúc cơ trung kỳ, không có đan hỏa căn bản là không có cách luyện đan. Cho dù có đan hỏa, nhận băng hệ linh căn ảnh hưởng, luyện đan hiệu quả cũng không có gì đặc biệt. Thiên Nhạn luyện chế tốt một lò đan dược về sau, cảm giác phòng luyện đan bên ngoài có người, một tay áo vung đi cửa, phát hiện ngồi xổm ở cửa ra vào vẽ bùa Diệp Hoài Phong. Hoài Phong, làm sao ngồi xổm ở cửa ra vào? Sư phụ tại luyện đan, không dám đánh quấy. Không có bày trận, vào đi. Vừa vặn ngươi đến, chờ chút sư phụ giúp ngươi kiểm tra xuống thân thể. Thiên Nhạn nhớ tới cái này đại đệ tử linh căn vỡ vụn, chuyện này phải sớm giải quyết. Thời gian ngắn là không có cách nào thu hoạch được lợi hại linh đan rượu dược điều trị, có thể nàng người mang tuân thị y thuật, lại dung hội nguyên chủ luyện đan kỹ năng, thêm nữa còn có Diệp Hoài Phong hấp thu sát khí ký ức. Nàng tính toán thật tốt kết hợp ba cái này, nghiên cứu một chút làm sao chữa trị Diệp Hoài Phong linh căn. Diệp Hoài Phong, sư phụ không cần vì chuyện này quan tâm, tất cả đều là mệnh. Người tin số mệnh. Thiên Nhạn ngước mắt, ngươi nếu tin số mệnh, giờ phút này liền sẽ không lưu tại Báo Nguyệt Phong, cũng sẽ không nhẫn mại lấy thống khổ tu luyện. Diệp Hoài Phong căng thẳng trong lòng, sư phụ hiện tại không có chút nào nể tình, trực tiếp đem hắn nội tâm cho vạch trần. Tùy ý sư phụ làm chủ. Vậy liền đúng, nghe lời. Thiên Nhạn lại bắt đầu luyện chế tiếp theo lô đan dược, trong miệng căn dặn Diệp Hoài Phong, Hoài Phong ngươi liền tại một bên vẽ bùa a, chờ đem hôm nay đan dược luyện qua liền cho ngươi kiểm tra thân thể. Diệp Hoài Phong tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Thiên Nhạn một hồi, phát hiện sư phụ hắn rất chân thành, cũng đem tạp niệm dứt bỏ tiếp tục vẽ bùa. Hai người cái này luyện đan vẽ bùa, một làm chính là hơn nửa ngày. Mắt thấy ngày dần dần tối xuống, Thiên Nhạn đình chỉ luyện đan, Diệp Hoài Phong nghe đến động tĩnh cũng đình chỉ vẽ bùa, có chút khẩn trương đứng lên. Cũng không biết sư phụ muốn làm sao giúp hắn kiểm tra thân thể. Rõ ràng trên mặt, xem ra có mấy phần u ám khí chất thiếu niên, trên mặt nhìn lạnh nhạt cực kỳ, nội tâm nhưng rất khẩn trương. Sư phụ nói rất đúng, hắn không tin số mệnh. Cho nên đối với có thể hay không chữa trị linh căn, hắn ôm rất lớn chờ mong, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy à. Ngươi nằm đi. Chương 138, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Diệp Hoài Phong dừng một chút, ngoan ngoãn đi đến trên giường nhỏ nằm xuống. Thiên Nhạn đi đến bên cạnh hắn đưa đến một cái ghế ngồi xuống, bàn tay dán tại Diệp Hoài Phong linh căn vị trí, hắn chỉ cảm thấy một cô ấm áp linh lực chạy vào trong cơ thể của hắn, liền tại hắn linh căn vị trí đánh lấy vòng vòng. Không cần khẩn trương. Diệp Hoài Phong mím môi, khoảng cách gần nhìn xem Thiên Nhạn mặt, nhất thời nhìn sững sờ, bất chi bất giác buông lỏng, phải. Sư phụ quả thật là không đồng dạng, hai đầu lông mày ưu sầu toàn bộ rút đi, bây giờ đều là tự tin cùng sáng tỏ. Thiên Nhạn quan sát được Diệp Hoài Phong linh căn vỡ vụn tình hình, nguyên bản băng hệ linh căn hẳn là ngón trỏ lớn nhỏ, chỉnh thể bóng loáng, tản ra trong suốt bạch quang, xúc cảm lạnh buốt. mà Diệp Hoài Phong tổn hại linh căn phía trên tràn đầy vết rách, chỉ có nửa ăn uống điều độ chỉ lớn nhỏ, quang mang rất tạm đạm, ở giữa vị trí còn có vết nước. Cẩn thận kiểm tra về sau, nàng cho rằng không nhanh chóng chữa trị, rất có thể một lần tu luyện bên trong sẽ để cho cái này lễ nho nhỏ linh căn gãy thành hai mảnh. Sư phụ, có phải hay không chữa trị rất khó? Diệp Hoài Phong ánh mắt tạm đạm, có thể tu luyện tới hiện tại đã là khó khăn, chữa trị nói nghe thì dễ. Thiên Nhạn lâm vào trầm tư. Diệp Hoài Phong không dám đánh quái, đáy lòng đến cùng là không cầm được thất vọng. Tại nguyên chủ một đời kia, Diệp Hoài Phong hấp thu vô số sát khí, hắn linh căn bị móc xuống, nhưng thông qua những cái kia sát khí, vậy mà lại lần nữa mọc ra. Cái này liền nói rõ một người thiên phú xác thực nhận linh căn ảnh hưởng, đồng dạng bảo ngày mai phú không chỉ là linh căn, mà là người này. Ta có một cái ý nghĩ. Diệp Hoài Phong mắt sáng rực lên một ít, sư phụ, phải làm như thế nào? Chỉ là một cái ý nghĩ. Ta nguyện ý, bất kể như thế nào đều có thể. Diệp Hoài Phong kiên định nói, dù sao không thể so với hiện tại kém. Thiên Nhạn ánh mắt rơi vào Diệp Hoài Phong trên gương mặt kiên nghị kia, tốt, có thể thử một chút. Nàng gái này đại đệ tử cũng là nhân tài, tâm tính rất không tệ, thiên phú bản thân lại tốt, thích hợp nhất tu tiên. Diệp Hoài Phong nhân tài như vậy không thành tiên, không có đạo lý. Hắn nhất định muốn thành tiên. Ta cho rằng một người thiên phú không giới hạn tại linh căn bên trên, bản thân liền có rất lớn tiềm năng. Ta định dùng ngoại lực kích thích linh căn, kích phát tiềm năng, xúc tiến nó một lần nữa lớn lên. Thiên Nhạn nhàn nhạt nói, bất quá rất thống khổ. Sư phụ, ta không sợ đau. Đau. Mỗi lần tu luyện hắn đều rất đau, không có ý định ngừng qua. Vậy bây giờ liền thử một chút. Diệp Hoài Phong kinh ngạc, gấp gáp như vậy sao? Hắn không đợi được Thiên Nhạn lời nói, rất vui vẻ cảm giác đến linh căn vị trí truyền đến một cỗ như kim châm, hắn cảm nhận được lôi điện chi lực. Là sư phụ lực lượng, nàng đang dùng lôi điện chi lực kích thích hắn linh căn. Hắn ý thức thăm dò vào linh căn sừng sốt, sư phụ không phải tại kích thích hắn linh căn, mà là những cái kia lôi điện hóa thành nho nhỏ giống như dây nhỏ đồng dạng tồn tại, đem hắn tổn hại linh căn tiến hành câu lại. Còn có thể như vậy sao? Làm hắn buông lỏng lúc một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền đến, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lần này mới là sư phụ đang lợi dụng lực lượng kích thích hắn linh căn. Quả thật là đau vô cùng. Hắn cảm thấy nhẫn mại đến cực hạn, lại truyền tới một cỗ rất ôn hòa lực lượng đang trợ giúp hắn chữa trị linh căn, thống khổ giảm bớt. Vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần, Thiên Nhạn đem một chút đan dược cho Diệp Hoài Phong nuốt lấy, để hắn vận chuyển tất cả lực lượng tập hợp tại linh căn vị trí. Một buổi tối, vậy mà là rất dài như vậy. Bình minh, Thiên Nhạn kiểm tra Diệp Hoài Phong linh căn, cùng nàng dự liệu đồng dạng, hắn cỗ thân thể này tiềm lực vô tận, linh căn phát sinh biến hóa, phía trước khâu lại vị trí đều dài lũ một chút. Bất quá cái này thế giới người, cũng không nghĩ ra khâu lại linh căn điểm này. Chương 139, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sư phụ, là thành công a. Diệp Hoài Phong cả người đều ướt đẫm, khóe môi nhưng vui vẻ cong lên tới. Ân, tối mai lại tiếp tục, ta đưa ngươi trở về. Diệp Hoài Phong còn không có kịp phản ứng, Thiên Nhạn liền đem hắn bế lên. Diệp Hoài Phong thân thể cứng ngắc, muốn dây rủa, có thể là ngón tay đều không có cách nào động một cái, một buổi tối, hắn nhưng muốn đau chết. Sư phụ quả nhiên khác nhau, ra tay thật hung ác. Sư phụ, đại sư huynh đây là thế nào? Thiên Nhạn ôm Diệp Hoài Phong ra phòng luyện đan, vừa vặn gặp đến tìm nàng Diệp tỷ Nhiếp Hồ hai người. Hai người nhìn thấy bị nàng ôm Diệp Hoài Phong rất giật mình, ngược lại là không muốn cái khác, dù sao bọn họ đại sư huynh dáng dấp chật vật. Diệp Hoài Phong sắc mặt chìm xuống, cả người đều không tốt. Sư đệ sư muội nhìn thấy hắn bị sư phụ ôm, thân là đại sư huynh tất cả uy nghiêm đều hết rồi. Đại sư huynh sắc mặt không tốt. Diệp Tỳ đến gần quan sát, đen nặng, hai đầu lông mày còn có vẻ thống khổ. Sư phụ, đại sư huynh là bị người đánh. Là ai? Ta muốn đánh trở về. Đại sư huynh đều nhắm mắt, Nhiếp Hổ cũng duỗi cái đầu sang đây xem, tốt dáng vẻ mệt mỏi, nhất định ăn đau khổ, là Đăng Vân Phong người bên kia sao? Diệp Hoài Phong, hắn có thể không cần sư đệ sư muội sao? Sư phụ, đại sư huynh làm sao vậy? Tư Thải chạy tới hỏi, phía trước Thiên Nhạn sau khi rời đi, tại Diệp Hoài Phong giải thích xuống, nàng cuối cùng tin tưởng tất cả không phải là mộng. Bây giờ thấy Diệp Hoài Phong bị sư phụ ôm, khẳng định là thụ thương nghiêm trọng, rất lo lắng, đại sư huynh, ai khi dễ ngươi? Diệp Hoài Phong, là sư phụ, còn có các ngươi. Thiên Nhạn đơn giản giải thích hai câu, đem Diệp Hoài Phong ôm trở về gian phòng của hắn, mấy người còn lại theo sau lưng. Đại sư huynh, ngươi thật tốt dưỡng thương, muốn ăn cái gì, một hồi ta cho ngươi đưa tới. Diệp Tí nói. Nhiếp Hồ, sư phụ có thể giúp ngươi chữa trị linh căn, thật quá tốt rồi. Tư Thải hưng phấn, đại sư huynh, chúng ta Bảo Nguyệt Phong về sau sẽ càng ngày càng tốt. Nghĩ đến phía trước Đào Đăng Vân Phong linh dược, nàng hiện tại cũng không dám ra ngoài. Diệp Hoài Phong khó khăn giơ cánh tay lên lau mặt một cái, dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ như rất mệt mỏi. Đại sư huynh nhất định là mệt mỏi, chúng ta đi trước, không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi, buổi tối sư phụ còn muốn giúp hắn chữa trị linh căn đây. Diệp Tỳ lời nói để hai người khác tán đồng, vội vàng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Hoài Phong một người, hắn nguyên bản âm trầm mặt đột nhiên đỏ bừng lên, làn da cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Hắn không phải cái chân chính tiểu hải tử, cũng không phải một cái 18-19 tuổi thiếu niên, chỉ là bộ dáng giống. Hắn là một người trưởng thành, lớn như vậy còn bị sư phụ ôm công chúa, mất hết đại sư huynh uy nghiêm. Hắn có thể so với sư phụ cao một cái đầu, lại bị sư phụ ôm công chúa, Diệp Hoài Phong càng nghĩ càng ngạt thở. Cả ngày đều không muốn ra ngoài. Giật giật ngón tay, hắn cho là mình cũng không có cách nào ra ngoài. Hắn xin thề, tối mai sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngày kế tiếp buổi tối, Thiên Nhạn tiếp tục giúp Diệp Hoài Phong kích thích chữa trị linh căn. Diệp Hoài Phong phát hiện tối nay so tối hôm qua còn muốn thống khổ, đến bình minh, hắn sống sờ sờ bị đau đến ngất đi. Ngất đi phía trước hắn nhìn xem Thiên Nhạn muốn nói cái gì, đến cùng là chưa kịp. Thiên Nhạn đem toàn thân ướt xuống Diệp Hoài Phong ôm, không có đem hắn bế trở về phòng, mà là đem hắn mang đến Bão Nguyệt Phong suối nước nóng, bên trong nàng thả chút linh dược. Nàng đem Diệp Hoài Phong ném xuống suối nước nóng, nghe lấy bịch một tiếng. Đưa tin cho Nhiếp Hổ, Nhiếp Hổ nhanh chóng chạy đến. Lão Tam, cho Hoài Phong tắm một cái. Được rồi, sư phụ. Diệp Hoài Phong tỉnh lại đã là trong phòng, lần này cảm giác không có khó chịu như vậy, toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều. Đột nhiên, hắn cảm giác tình huống không đúng lắm. Hắn toàn thân khô ráo, còn có chút mùi thuốc, lại nhìn trên thân sạch sẽ không gì sánh được y phục, tuyệt đối không phải tối hôm qua xuyên bộ kia. Diệp Hoài Phong mặt lần nữa đỏ lên, sư phụ biết rõ nam nữ lớn phòng sao? Hắn không phải cái tiểu hải tử. Nàng tại sao có thể? Buổi tối hắn muốn cùng sư phụ nói một chút chuyện này, nghe nói sư phụ 5 tuổi liền lên núi, một mực nghiêm túc tu luyện, người nhà họ Sở không có khả năng dạy sư phụ những thứ này. Cho nên, sư phụ không hiểu. Được rồi, hắn tạm thời tha thứ nàng một lần. Hắn thật lao tâm khổ trí, muốn quản sư đệ sư muội, còn muốn quan tâm sư phụ. Chương 140, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Hoài Phong, hôm nay cảm giác làm sao? Thiên Nhạn đẩy cửa vào, tới xem một chút Diệp Hoài Phong thế nào, tiến vào gian phòng liền gặp Diệp Hoài Phong đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng đi tới, không đợi Diệp Hoài Phong hoàn hồn, mu bàn tay rơi vào hắn trên trán, rất nóng. Diệp Hoài Phong cả người càng nóng, sư phụ là không rõ sao. Hắn trộm nghiêng mắt nhìn Thiên Nhạn mặt, đã thấy nàng trước trạc đàng hoàng bộ dạng. Sư phụ không hiểu, sở dĩ chuyện này hắn không thể tính toán. Sư phụ, ta không có việc gì. Làm sao toàn thân nóng lên? Cũng không thấy không đúng chỗ nào. Thiên Nhạn bàn tay rơi vào Diệp Hoài Phong linh căn chỗ, tính toán tra một chút linh căn chuyện gì xảy ra, Diệp Hoài Phong muốn tránh né, có thể động tác của hắn làm sao có thể trốn được Thiên Nhạn đâu. Diệp Hoài Phong sinh không thể luyến nằm tại trên giường, tùy ý sư phụ hắn kiểm tra linh căn. Được rồi, sư phụ lại không hiểu. Chỉ là tại nghiêm túc cho hắn kiểm tra thân thể, sợ hắn xảy ra vấn đề mà thôi, đây là quan tâm hắn. Linh căn ngay tại khôi phục, nói rõ ta suy đoán là chính xác, duy trì liên tục kích thích đi xuống, đồng thời đối linh căn dùng thuốc tiến hành chữa trị, biện pháp này có thể được. Ngươi tiềm lực bản thân vô tận, chỉ cần đem tiềm lực kích phát, để linh căn khôi phục lại nguyên lai ở trong tầm tay. Thiên Nhạn đã có thể tưởng tượng ra được Diệp Hoài Phong linh căn khôi phục sau tốc độ tu luyện, tuyệt đối là nàng đệ tử bên trong cái thứ nhất phi thăng. Diệp Hoài Phong tâm tính tốt, thiên phú không tồi, nhất định là nhất không chịu thua kém cái kia đệ tử. Diệp Hoài Phong đầy trong đầu đều không thế nào tỉnh táo, chỉ ứng thanh nhân. Suy nghĩ muốn làm sao cùng sư phụ mở miệng, hắn thật không phải cái tiểu hải tử, không phải mấy chục năm trước bị sư phụ nhặt được thời điểm. Nam nữ đến cùng có chênh lệch, có một số việc sư phụ không thể làm như vậy. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, hắn nhất định phải cùng sư phụ nói rõ. Sư phụ một lòng tu luyện, căn bản không chú ý những này, vạn nhất ngày nào đó gặp phải cái kẻ xấu xa, vậy còn không phải ăn thiệt thòi. Sư phụ, không tốt, Vô Hoa Tông tông chủ Phó Thanh Dương tới. Diệp Tỳ người chưa tới, âm thanh trước truyền vào đến, đem Diệp Hoài Phong lời nói cắt ngang. Diệp Tỳ đã chạy đến trong phòng, sư phụ, Phó Thanh Dương liền Phó Tuyết Mi một cái nữ nhi, hắn nhất định là vì Phó Tuyết Mi sự kiện kia đến. Phía trước sư phụ cho chúng ta nho nhỏ dạy dỗ một cái Phó Tuyết Mi, lấy nàng bá đạo không gì sánh được tính tình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Tỳ rất lo lắng, chuyện này quan hệ hai môn phái, một cái xử lý không tốt rất dễ dàng gây nên hai môn phái tranh chấp. Ta còn nhìn thấy Tống Thanh Vận, Tiền Mạc Ninh hai người, bọn họ là cùng Vô Hoa Tông người đồng thời đi. Sư phụ, kẻ đến không thiện a. Diệp Tỳ khuôn mặt một mảnh rất lạnh, Tống Thanh Vận hai người ước hiếp người trước, Phó Tuyết Mi là chiếm tu vi cao cường xen vào việc của người khác. Nếu Phó Tuyết Mi không nhúng tay vào, nàng cùng Tam sư huynh tại Tống Thanh Vận dưới tay nhiều nhất là chật vật chút, căn bản không cần sư phụ nhúng tay. Sư phụ, Diệp Hoài Phong nhắc nhở, Đăng Vân Phong nhất định sẽ giúp Vô Hoa Tông nói chuyện, sợ là sẽ phải trả đũa. Lại thêm cái kia hai cái giả ở một bên quấy nước đục, sẽ cho sư phụ tạo thành rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến cái kia hai cái giả, Diệp Hoài Phong tâm tình liền đặc biệt không tốt. Bọn họ chỉ biết là đòi lấy sư phụ đồ vật, nhưng nửa phần sẽ không vì nàng suy nghĩ. Sư phụ bởi vì nhìn trộm thiên cơ tính tình thay đổi, nhưng như cũng phiền phức một đống. Nhất là Vô Hoa Tông tìm đến, sự tình liền không phải là dễ giải quyết như vậy, chung quy phải bận tâm tông môn ở giữa hài hòa. Đi ra xem một chút đi. Thiên Nhạn lại không bao nhiêu lo lắng. Vô Hoa Tông đúng là cái đại tông môn, cùng Huyền Nguyệt Tông cân bằng, hai phái cường giả số lượng kém không xa. Bất quá đại bộ phận bế quan cường giả, không đến tông môn phát sinh nguy cơ thời điểm căn bản sẽ không xuất hiện. Chương 141, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Loại này tiểu đả tiểu nháo sự tình, càng thêm không có khả năng đi ra nhúng tay. Phó Thanh Dương tìm tới, nàng hoàn toàn không sợ. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, đối phương không có khả năng đem tông môn bế quan cường giả mời ra, cái kia mới có thể trở thành chê cười. Thiên Nhạn đi ra cửa, Diệp Tỷ vội vàng đuổi theo. Diệp Hoài Phong không muốn nằm, cảm thấy hôm nay tình trạng không sai, cũng liền bận rộn nhảy xuống đuổi theo. Hắn gặp Thiên Nhạn quay đầu dò xét, vội vàng nói, sư phụ, ta không sao. Thiên Nhạn thu hồi ánh mắt, nàng cái này đại đệ tử đến cùng là không thế nào yên tâm, xem ra vẫn là đối nàng không đủ tín nhiệm. Sở Phong chủ, môn chủ cho mời. Thiên Nhạn vừa ra báo nguyệt phòng, đối diện ngự kiếm bay tới một người, đối với nàng khách khí ôn quyền, còn thấp giọng nhắc nhở, là Vô Hoa Tông Phó Thanh Dương cùng hắn độc nữ Phó Tuyết Mi, giống như là đến tìm phiền phức, điểm danh muốn gặp Sở Phong chủ, môn chủ gọi đệ tử nhắc nhở Sở Phong chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, mang lên mấy cái đệ tử bay về phía Huyền Nguyệt môn chủ Phong Ngọc Định Phong bên trên. Nàng lúc đến, nơi này có thật nhiều người. Vô Hoa Tông Phó Thanh Dương cha con, lúc trước bị nàng giáo huấn một trận Tống Thanh Vận, Tiền Mạc Ninh hai người, cùng với Sở gia ba người. Sở gia nhị lao đang nói chuyện với Phó Thanh Dương, tươi cười khách khí, người không biết còn tưởng rằng Phó Thanh Dương là đến tìm hai người ôn chuyện đây này. Sở gia nhị lao gặp Thiên Nhạn đi tới, sắc mặt chính là trầm xuống, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ đối nàng hết sức không vừa lòng. Bọn họ xác thực cùng Phó Thanh Dương có như vậy một chút giao tình, đương nhiên cái này giao tình đến từ Sở Bình Dụ. Tại Sở gia nhị lao trong mắt Phó Thanh Dương chính là Sở Bình Dụ bằng hữu, hiện tại Thiên Nhạn thế mà rất quá đáng đắc tội bọn họ nhi tử bảo bối bằng hữu. Tăng thêm lúc trước hận cũ, bắt lấy như thế một cái nhược điểm, bọn họ không cố gắng cho nàng một bài học mới là lạ. Phi Vân sư huynh. Thiên Nhạn cùng môn chủ Phi Vân chân nhân gọi. Thiên Nhạn sư muội tới à, Phó Phó tông chủ hôm nay tới điểm danh muốn gặp ngươi, có lẽ là phát sinh một chút hiểu lầm, hiện tại các ngươi đều tại, vậy liền nói chuyện đi. Phi Vân chân nhân không biết chuyện gì, Phó Thanh Dương dáng dấp khí thế hùng hổ, sắc mặt nhìn không tốt. Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, Thiên Nhạn sư muội đối xử mọi người ôn hòa, liền tính tu vi cao thâm, chỉ cần không thật sự chọc giận nàng, nàng sẽ không làm chuyện gì quá phận. Ngược lại là lúc trước thường xuyên bị người nhà họ Sở gây khó dễ, vẫn là gần nhất đột phá tâm cảnh, không hề bị người xuất ra ảnh hưởng. A, Phó tông chủ hôm nay tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Thiên Nhạn tìm chỗ ngồi xuống, cái kia không chút khách khí lại có chút phách lối bộ dạng, tức giận đến Phó Tuyết Mi mắt trợn trắng, nếu không phải là bị Phó Thanh Dương ngăn đón nàng đều muốn lên đến mắng to. Tống Thanh Vận cùng Tiền Mạc Ninh ngược lại là một câu không nói, chỉ đứng ở một bên. Phó Thanh Dương gặp Thiên Nhạn cái kia phách lối dáng dấp, cũng có chút bị tức giận, hắn chịu đựng không có nổi giận, Sở phong chủ, ngươi đây là đem lúc trước ỷ vào tu vi cao ức hiếp tiểu nữ sự tình quên đi. Ức hiếp lệnh Thiên Kim. Thiên Nhạn ánh mắt tại Phó Tuyết Mi trên thân đảo quanh, đây chính là Phó tông chủ Thiên Kim. Phó Tuyết Mi lần này là nhịn không được, Sở tông chủ, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ngươi cần gì phải giả ngu. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia ức hiếp nhà ta lão tam lão tứ người. Thiên Nhạn nói, ngươi ức hiếp đệ tử của ta, ta đánh ngươi, không nên. Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn ta đệ tử nhận ngươi ức hiếp? Phó Tuyết Mi ha to miệng, nhất thời không biết nên nói thế nào, nàng không có dự liệu được Sở Thiên Nhạn sẽ như vậy trả lời. Dứt khoát thừa nhận việc này, còn ném đi ra một cái nàng không cách nào nói tiếp lý do. Bất quá là tiểu bối ở giữa tranh đấu, tiểu đả tiểu nháo, Sở phong chủ làm như thế liền có chút không tử tế. Phó Thanh Dương lúc này nói, bản thân chuyện này chỉ là tiểu bối ở giữa, ngươi cái này vừa nhúng tay liền mười phần không công bằng, ngươi không cảm thấy làm như vậy rất hạ thấp thân phận sao? Chương 142, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Theo Phó Thanh Dương cường giả đều là yêu quý mặt mũi, nhiều khi tiểu bối ở giữa tranh đấu cũng sẽ không nhúng tay. Thiên Nhạn, không cảm thấy, nhà mình đệ tử nhận ức hiếp, bất kể là ai ta đều muốn dạy dỗ trở về. Diệp Hoài Phong sách theo tâm thả xuống, nội tâm có chút tự trách, hắn lại hoài nghi sư phụ. Diệp Tỳ, Nhiếp Hồ, cùng với Tử Thải ba người nhưng là cảm động đến nước mắt lâm ly, hốc mắt đều đỏ, bị sư phụ giữ gìn cảm giác thật tốt. Đại đế, ngươi nói là lời gì? Ngươi ỷ vào chính mình tu vi cao, liền ức hiếp Phó tiên tử, bây giờ còn có lý. Ở một bên quan sát Sở Thành Hỉ gặp Phó Thanh Dương nhất thời không lời nói nhịn không được mở miệng, ngươi không những ỷ vào tu vi chen ép Phó tiên tử, còn chen ép Thanh Vận cùng Mạc Ninh, ta hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không đem bình dụ cái này thân đệ đệ để ở trong lòng? Thừa dịp bình dụ bế quan, vậy mà ỷ vào tu vi cùng với trưởng bối thân phận, ức hiếp đệ tử của hắn. Đại nha, ngươi thật làm đến rất quá đáng. Sở Thành Hỉ sau khi nói xong, Dương Phượng Hương nói tiếp, liền tính Thanh Vận cùng Mạc Ninh có cái gì làm không đúng, ngươi cũng không nên đem hai người làm tiến vào bận như vậy hề hề địa phương nhục nhã. Hiện nay toàn bộ tu luyện giới người đều biết rõ chuyện này, chê cười bọn họ, ngươi là thật không có chút nào bận tâm bọn tiểu bối cảm thủ sao? Đại đế bây giờ trở nên càng ngày càng vì tư lợi, liền chính mình thân muội muội đều có thể hạ được ngon thủ, nàng còn có cái gì không làm được? Sở Thanh Hỉ dáng dấp phẫn nộ nói, sau đó đưa mắt nhìn sang Phó Thanh Dương, Phó tông chủ, chuyện này thật là xin lỗi, ta cũng không biết đại đế làm sao sẽ biến thành như vậy, nàng làm ta quá là thất vọng, cũng không biết là bị người nào đầu độc, bằng không nàng làm sao sẽ biến thành dạng này. Phi Vân chân nhân biểu lộ một lời khó nói hết, hai cái này lao ra hỏa là ăn cây táo rào cây sung sao? Không quản hôm nay bởi vì chuyện gì, bọn họ liền không nên xen vào hướng về Vô Hoa Tông đến tìm phiền phức người. Sở Thanh Hỉ cùng Dương Phượng Hương căn bản không có chú ý tới Phi Vân chân nhân, bọn họ từ trước đến nay bị làm hư. Nguyên chủ lúc ấy cũng không phải cái gì đều theo bọn họ, cũng không có xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là trôi qua xuôi gió xuôi nước, không gì sánh được thư thái. Gần nhất nhiều lần tại Thiên Nhạn nơi này gặp khó khăn, trong lòng bọn họ tức giận cực kỳ, căn bản cũng không có chú ý tới tông môn rất nhiều đệ tử thái độ đều thay đổi, nơi nào sẽ giống nguyên lai như thế đối đãi hai cái này tu vi không ra thế nào lao ra hỏa. Sở Bình Dụ là Đăng Vân Phong phong chủ thì thế nào? Là phân thần hậu kỳ lại như thế nào? Linh căn còn không phải dùng tạo linh đan mới có, thượng phẩm hỏa linh căn là không sai, có thể làm sao cũng không sánh nổi Thiên Nhạn cực phẩm lôi linh căn. Người nào tiềm lực lớn, một cái liền có thể nhìn ra. Mà con người nhà họ Sở từ trước đến nay phách lối đã quen, sớm đã bị rất nhiều người chán ghét, bây giờ Thiên Nhạn rõ ràng sẽ không cùng lúc trước như thế đối đãi hai người, trong môn phái nhân tài không nguyện ý nhận cái kia tức giận đây. Đại đế, ngươi còn không nhanh cho Phó tiên tử chịu nhận lỗi. Sở Thanh Hỉ nói một tràng, bắt đầu sĩ diện. Hắn thấy chuyện này là Thiên Nhạn sai, nàng liền nên xin lỗi. Xem như đại gia trưởng hắn đây là chủ trì công đạo, môn chủ vì hai phái hài hòa cũng sẽ tán thành. Phi Vân chân nhân biểu lộ một lời khó nói hết, lão gia hỏa này thật sự cho rằng Huyền Nguyệt môn có hắn nói chuyện địa phương. Cũng không nhìn một chút hắn là tu vi gì, chính là trúc cơ kỳ mà thôi, còn không biết dùng bao nhiêu duyên thọ đan mới có thể tiếp tục sống sót. Dám bản lĩnh không có hai cái, sĩ diện ngược lại là một bộ một bộ. Lão gia hỏa này thật đúng là cho hắn tạo thành phiền phức, sự tình thế nào hắn không rõ ràng, lời nói đều bị lão gia hỏa này nói xong, chỉ có thể xem trước một chút Thiên Nhạn sư muội thái độ. Chương 143, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Thiên Nhạn còn chưa mở miệng, Diệp Tỷ, Nhiếp Hồ hai người nhưng tức giận không thôi, nếu không phải Tống Thanh Vận gây sự, Phó Tuyết Mi chủ động tới trêu chọc, sư phụ sẽ đánh bọn họ sao? Tư Thải mặt nhỏ tràn đầy phẫn hận, thế nhưng chính mình tu vi không được, nơi này cũng không có nàng nói phần, chỉ có thể dùng sức phồng má lấy đó phẫn nộ của mình. Diệp Hoài Phong sắc mặt nặng như hàn đàm, cả người tản ra hơi lạnh, đứng tại bên cạnh hắn người đều sẽ cảm thấy lạnh cả người, lạnh từ đầu đến chân. Chỉ là trên miệng xin lỗi ta lại không đồng ý. Phó Tuyết Mi nói chuyện, Sở phong chủ như vậy nhục nhã ta, để ta thành toàn bộ tu luyện giới chế cười, hôm nay không cố gắng cho cái bàn giao không dễ như vậy. Lúc này Phó Thanh Dương không có ngăn cản, hắn cũng là ý tứ như vậy. Tất nhiên tới một chuyến, không lấy chút chỗ tốt lại trở về, chẳng phải là đi không được gì. ngươi trở thành chê cười đây không phải là đáng đời. Thiên Nhạn không chút khách khí nói, ước hiếp đệ tử của ta, ném ngươi tiến vào hố phân kia là nhẹ. Ngươi nếu lại ước hiếp đệ tử ta một lần, ngươi dùng cái tay nào khi dễ, ta liền phế bỏ ngươi cái tay nào. Cha. Phó Tuyết Mi không nghĩ tới lúc này, Thiên Nhạn còn nói như thế, tức giận đến đều muốn nổ tung. Nàng từ nhỏ bị sủng ái đến lớn, thiên phú lại tốt, đi tới chỗ nào đều là được người kính, còn là lần đầu tiên trong tay người khác ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, nàng há có thể cam tâm. Phó Thanh Dương trầm mặt, Sở Phong chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Trên mặt chưa ý tứ, lệnh Thiên Kim nếu lại ước hiếp đệ tử ta, lúc trước nói tới làm đến. Thiên Nhạn ánh mắt lãnh đạm đối đầu Phó Thanh Dương, ngươi nếu là không phục, chúng ta đọ sức một phen. Đây là Phó Thanh Dương không nghĩ tới, hắn căn bản không phải đến đánh nhau, không phải hắn sợ, mà là không nhất thiết phải thế. Sở Phong chủ đây là muốn hủy đi hai môn phái hữu nghị. Thiên Nhạn, Phó tông chủ lời này liền không đúng, ta bất quá là che chở môn hạ đệ tử, lệnh Thiên Kim không ước hiếp môn hạ đệ tử của ta như thế nào lại đối phó nàng đâu? Phó Thanh Dương bị nghẹn lời. Vừa vặn ta ngày ấy lưu lại chút chứng cứ, ngược lại là có thể cho Phó tông chủ nhìn xem, hiện tại tiểu bối liền thích nói dối. Thiên Nhạn ném đi ra một khối lưu ảnh thạch, chính là ngày đó Tống Thanh Vận, Tiền Mạc Ninh ức hiếp Diệp Tỷ nhiếp hồ hình ảnh. Tại song phương giao chiến thời điểm, Phó Tuyết Mi không có chút nào lý do chặn ngang một chân. Tất cả hình ảnh thấy rất rõ ràng, Phó Thanh Dương sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới. Sở Phong chủ tất nhiên tới như vậy sớm, vì sao không sớm chút xuất thủ? Nhất định muốn chờ lấy nữ nhi của hắn xuất hiện, lại động thủ, hắn hoài nghi đối phương là cố ý. Vốn là tiểu bối ở giữa tranh đấu, nếu không phải bọn họ quá mức. Phó Thanh Dương cắn răng, hôm nay quấy rầy. Chờ một chút, Thiên Nhạn gọi lại Phó Thanh Dương. Phó tông chủ có phải hay không cái kia bản giao xuống lệnh Thiên Kim vô duyên vô cớ ức hiếp môn hạ đệ tử của ta sự tình? Sở Phong chủ không phải đã xuất thủ qua sao? Bất quá là phong ấn linh lực, đem nàng ném xuống trong hố cũng không làm cái khác, đây là xem tại Phó tông chủ mặt mũi. Nhưng mà nàng không ăn dạy dỗ, còn vu cáo, Phó tông chủ lệnh Thiên Kim sợ là giải sai lệnh. Làm sao giáo dục nữ nhi sự tình, ta một ngoại nhân liền không nhúng tay vào. Nhưng mà lệnh Thiên Kim miệng đầy hoang ngôn, xấu ta Huyền Nguyệt môn thanh danh, ngươi có phải hay không muốn cho cái bản giao? Sở Phong chủ muốn thế nào? 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Phó Thanh Dương giận dữ bật cười, Sở Phong chủ, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Không cho cũng được, vậy ta chỉ có thể sau đó giáo huấn một cái lệnh Thiên Kim, để nàng trước mặt mọi người nhận sai. Dứt lời, Thiên Nhạn đã thuấn di đến Phó Tuyết Mi trước mặt, bàn tay trắng nõn đang nắm cổ đối phương. Phó Tuyết Mi cả người đều căng cứng, hô to, cha. Chương 144, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sở Phong chủ, ngươi đây là tính toán bước lên hai phái phân tranh sao? Phó Thanh Dương sắc mặt tái xanh, đồng thời một đạo nóng rực linh lực hướng Thiên Nhạn vị trí đánh tới. Phó Thanh Dương là thượng phẩm hỏa linh căn, linh lực tự nhiên là nóng rực không gì sánh được. Nếu là không cách nào tránh né công kích của đối phương, bị linh lực đánh trúng lời nói giống như bị thiêu đốt. Một chút tu vi thấp lại không có pháp y phòng thân tu sĩ, rất có thể sẽ bị đạo này linh lực đốt quần áo và đồ dùng hàng ngày, toàn thân bốc cháy. Thiên Nhạn nhìn thấy đạo kia linh lực đánh tới, cũng không có tránh né ý tứ, thuận tay đem Phó Tuyết Mi níu qua ngăn tại trước người. Không phải nàng tránh không khỏi, mà là không muốn tránh, có cái khiên thịt tại sao muốn trốn? Cái khiên thịt này so cái gì đều dễ dùng. Mọi người thấy Thiên Nhạn tao thao tác, đều một mặt giật mình. Đây là vị kia chính trực ôn hòa Sở chân nhân sao? Phi Vân chân nhân biểu lộ nghiêm túc, trong lòng nhưng vui nở hoa. Thiên Nhạn sư muội đột phá tâm cảnh sau đó, làm việc ngược lại là càng thêm tùy tính đi lên. Phi thăng đi tiên giới thiên tôn sư bá nếu là biết, nhất định sẽ cao hứng. Cho dù Diệp Hoài Phong biết rõ sư phụ hắn biến hóa rất lớn, cũng là không nghĩ tới nàng thế mà trực tiếp đem Phó Tuyết Mi làm khiên thịt. Cái này thao tác, thật đúng là rất phù hợp hắn tâm ý đây. Tư thải có chút không dám nhìn, đương nhiên trong nội tâm nàng đối Phó Tuyết Mi không có chút nào đồng tình, ngược lại là mừng thầm mừng thầm. Trương Kỳ bị bắt nạt Tư thải cho dù là biết rõ sư phụ trở nên không giống, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá giới hạn. Diệp Ti ngược lại là hưng phấn lên, nụ cười mặt mũi tràn đầy, còn nắm chặt nắm đấm, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên cho Thiên Nhạn đều cố gắng lên. Sở Thiên Nhạn nhất tức giận đương nhiên là Phó Thanh Dương, nhìn thấy Thiên Nhạn đem hắn nữ nhi bảo bối làm khiên thịt, hắn mặt mũi tràn đầy giận dữ, hận không thể tiến lên đem Thiên Nhạn huyết đục cùng xương chia cách. Sở Thiên Nhạn, nàng làm sao dám? Hắn gái kia một đạo linh lực có thể là không có lưu tình, chỉ vì Sở Thiên Nhạn cùng hắn tu vi đồng dạng, hắn căn bản là không cần phải lưu tình, đối phương có thể dễ như trở bàn tay tránh né. Hắn chính là muốn cảnh cáo xuống đối phương, không nên quá phận. Tiếp tục dây dưa tiếp, đối với người nào đều không tốt, nhất là đối hai môn phái hài hòa. Phát sinh những này bất quá là trong chớp mắt sự tình, Thiên Nhạn không có mang theo Phó Tuyết Mi tránh né ý tứ, tựa hồ sẽ chờ đạo kia không lưu tình linh lực đánh vào trên người nàng. Phó Tuyết Mi dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lớn tiếng kêu, "Cha, cứu ta." Từ nhỏ đến lớn liền chưa ăn qua thua thiệt Phó Tuyết Mi, lúc này cuối cùng có chút sợ hãi. Bất quá nội tâm càng nhiều hơn chính là hận ý, sợ Thiên Nhạn thế mà dạng này đối nàng, mối thù hôm nay sẽ không cứ tính như vậy. Phó Thanh Dương không dám do dự, liền vội vàng đem đạo kia linh lực thu hồi lại. Vẫn như cũ có sức mạnh còn sót lại lan đến gần Phó Tuyết Mi trên thân, nàng muốn trốn tránh, cũng không có biện pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem còn sót lại linh lực đối diện bay tới. "Đừng a." Thiên Nhạn còn đem Phó Tuyết Mi đưa qua điểm, nếu không phải cần từ từ sẽ đến, nàng thật nghĩ một hồi đem Phó Tuyết Mi giết chết. Nàng gái kia cười lên như ngày xuân ánh mặt trời ngũ đệ tử, có thể là chết tại Phó Tuyết Mi chi thủ. Vẹn vẹn là giết người đoạt bảo nàng còn sẽ không tức giận như vậy, vậy coi như tài nghệ không bằng người. Vũ Hoành Ngọc chết, quả thực chính là đối hắn vũ nhục, là sinh sinh bị Phó Tuyết Mi nhục nhã chết. Đầu tiên là dơ bẩn tên của hắn, phía sau lại dơ bẩn hắn người, chỉ vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không có Phó Tuyết Mi, cuối cùng bị đối phương sống sờ sờ hành hạ chết. Như vậy sạch sẽ ôn hòa người chết đến như vậy bị dày vò, nguyên chủ biết rõ những này, lại thế nào khả năng vượt qua thiên kiếp đâu? Tùy ý Phó Tuyết Mi kêu lại lớn âm thanh, còn lại linh lực vẫn là lan đến gần trên người nàng, vẫn là chạm mặt tới. Chương 145, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Phó Thanh Dương mặt đều nhanh đen thành một khối than, bên hai truyền đến Phó Tuyết Mi ô ô ô tiếng khóc, hắn tức giận đến phát run. Phó Tuyết Mi ngược lại là không có nhận rất nghiêm trọng tổn thương, nhưng một cái tụ thần trung kỳ cảnh giới cường giả còn sót lại linh lực, vẫn là có như vậy điểm công kích lực. Lại thêm có thiên nhạn giam cầm, Phó Tuyết Mi căn bản không có cách nào chủ động ngăn cản, hoàn toàn ăn linh lực tổn thương. Nguyên bản thổi qua liền phá gương mặt đen kịt một màu, căn bản nhìn không ra cái nhân dạng tới. Một đầu tóc đen liền tương đối bị dày vò, rủ xuống đến sợi tóc căn bản là bị thiêu hủy, đỉnh đầu còn trọc một mảnh. Trên người nàng mặc chính là một kiện có thể ngăn cản thủy hỏa pháp y liề, ngược lại là không có chịu đến bao nhiêu tổn thương, liền mặt cùng tóc tương đối thảm. Phút. Diệp Ti thực tế là không nhịn được phát ra âm thanh, nàng cũng biết lúc này không quá thích hợp, vội vàng biểu lộ không được tự nhiên nói, không ý tứ, ta thả cái khí, không cần để ý. Thiên Nhạn. Sớm tại nguyên chủ nơi đó hiểu được tứ đệ tử là cái không câu nệ tiểu tiết người, không nghĩ tới nàng thật là không phân trường hợp không câu nệ tiểu tiết. Nhắc tới 6 cái đệ tử bên trong, chết đến nhất là gọn gàng mà linh hoạt người chính là Diệp Tỷ. Nàng là tự bạo chết, lúc nàng chết nguyên chủ đã độ thiên kiếp thất bại, nói cách khác duy nhất có thể che chở nàng một chút người đều không tồn tại trên thế giới này. Là Vu Hành Ngọc cùng Nhiếp Hồ chết, cho nàng tạo thành lực trùng kích. Dù cho nàng dốc lòng tu luyện nhiều năm đi báo thủ, vẫn là đối phó bất quá Phó Thanh Dương hai cha con, cuối cùng nàng đến cái cá chết lưới rách, ôm Phó Tuyết Mi tự bạo. Quả quyết lại quyết tuyệt. Thế nhưng Phó Tuyết Mi trên thân pháp bảo đông đảo, dù cho nàng tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, đến cùng là không có thể đem đối phương cùng một chỗ cho mang đi. Phó Tuyết Mi mặt đen thui, dùng biểu tình hung ác nhìn chằm chằm Diệp Tỷ, Diệp Tỷ không chút khách khí đối với nàng trợn mắt chừng một cái. Nàng vốn là không sợ trời không sợ đất, hiện tại có sư phụ dựa theo, liền càng thêm không sợ, không phải liền là bị Phó Tuyết Mi chừng hai lần sao? Đừng chừng nhà ta lão tứ, ánh mắt của ngươi quá hung, làm nàng sợ. Thiên Nhạn tay nắm chặt, bóp Phó Tuyết Mi kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu hồi ánh mắt. Diệp Tỷ vội vàng giả trang ra một bộ rất sợ hãi bộ dạng, tức giận đến Phó Tuyết Mi phát run. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, quá đáng ghét. Sở Thiên Nhạn đáng ghét, Diệp Tỷ đáng ghét, những người này đều quá đáng ghét. Nhưng mà, Phó Tuyết Mi chỉ có thể ở trong lòng mắng. Thiên Nhạn không sợ chọc giận Phó Tuyết Mi, chọc giận càng tốt hơn, nàng liền có thể có thêm cơ hội nữa quang minh chính đại đem người giết chết. Nàng cái thân phận này là Huyền Nguyệt môn phong chủ, làm cái gì vẫn là cần nho nhỏ bận tâm một cái. Đương nhiên nếu mà Phó Tuyết Mi là tại bí cảnh bên trong, nàng sẽ tìm một cái cơ hội giết chết đối phương. Nhưng mà Phó Tuyết Mi không thiếu hụt đồ vật, mỗi lần tiến vào bí cảnh bên cạnh đều là vô số cao thủ đi theo, tìm một cơ hội thật đúng là không dễ dàng. Sở phong chủ, tiểu nữ thụ thương, ngươi có thể hay không đem nàng thả? Phó Thanh Dương minh bạch hôm nay việc này là không có cách nào để Sở Thiên Nhạn thỏa hiệp, đối phương tâm cảnh đột phá rất nhiều, người nhà họ Sở tại cũng là không có cách nào nàng. Đáng chết, rõ ràng Sở Thiên Nhạn một mực nhận người nhà họ Sở trói buộc, theo lý thuyết dạng này tâm cảnh xác nhận rất khó đột phá. Chẳng lẽ là đối phương ngẫu nhiên được cơ duyên? Tu luyện giới tất cả đều có thể, nói không chừng. Phó tông chủ, ta chỉ là cầm giữ lệnh thiên kim, là ngươi độc thủ. Thiên Nhạn nói, ngươi thế nào giáo huấn nữ nhi ta không quản, lệnh thiên kim bẩn ta Huyền Nguyệt môn sự tình, ngươi cân nhắc đáp ứng bồi thường sao? Sở phong chủ, 50 vạn thượng phẩm linh thạch quá nhiều. Phó Thanh Dương có chút thỏa hiệp, dù sao việc này hắn đã không chiếm để ý, tiếp tục dây dưa tiếp mất mặt chính là hắn. Chương 146, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Có thể là nghĩ đến Bạch Bạch cho ra 50 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn lại rất không cam tâm. Bây giờ không phải là 50 vạn thượng phẩm linh thạch, là 100 vạn. Thiên Nhạn lãnh đạm nói, biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có bao nhiêu biến hóa, ngươi lúc trước động thủ với ta, vô cớ bước lên hai phái tranh đấu. Phó Thanh Dương kèm chút nổi khủng, không phải liền là đánh một đạo linh lực đi qua sao? Liền cần 50 vạn. Cướp người sao? Sư tử đều không có lớn như vậy miệng. Hắn không muốn cho. Sở phong chủ, ngươi làm có người. Muốn hôm nay cho, chuyến đi người bên ngoài sẽ làm sao chê cười hắn. Hắn còn không tin Sở Thiên Nhạn có thể đem nữ nhi của hắn thế nào, đối phương muốn thật dám giết nữ nhi của hắn, vậy hắn liền có lý do mang tông môn cao thủ đến tiến đánh Huyền Nguyệt môn. Tin tưởng Phi Vân chân nhân cũng vô pháp ngồi nhìn mặc kệ a. Tên kia một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt, đừng tưởng rằng không biết là tại nhìn chuyện cười của hắn. Đáng ghét, cái này Huyền Nguyệt môn người là càng ngày càng đáng ghét. Nói như vậy, Phó tông chủ là không có ý định tiêu phí 50 vạn linh thạch đền bù lệnh thiên kim sai lầm. Thiên Nhạn hỏi. Phó Thanh Dương không đi nhìn Phó Tuyết Mi năn nỉ ánh mắt, sau đó hắn sẽ cùng nữ nhi giải thích, hôm nay cái này linh thạch không thể cho. Tiểu nữ tất nhiên phạm sai lầm, vậy liền rõ phong chủ trừng phạt đi. Thiên Nhạn chính đang chờ câu này, đối phương cho linh thạch vẫn là không cho linh thạch, nàng đều không lỗ. Nàng đem Phó Tuyết Mi ném tới Diệp Tỷ trước mặt, nàng cái này tứ đệ tử lá gan lớn, tính cách quái đản, không quản có người hay không cho nàng nâng đỡ, đều rất dám làm. Lão tứ, ngươi thay thế sư phụ và miệng Phó Tuyết Mi 50 cái, mang đi ra ngoài đánh, một bên đánh một bên nói, sau này bẩn ta Huyền Nguyệt môn chính là kết quả như vậy, bất luận là ai. Vâng, sư phụ. Diệp Tỷ hưng phấn vô cùng, sư phụ hiện tại thật sự là tốt, bực này mị xoa thế mà giao cho nàng. Diệp Tỷ không nói thêm lời, đem không cách nào vận dụng linh lực Phó Tuyết Mi giống như gà con đồng dạng cầm lên đến, một cái liền nhảy ra đi, một bên chạy một bên đều đến xem a, đây chính là bẩn ta Huyền Nguyệt môn thanh danh hạ chẳng, sư phụ ta nói, sau này người nào như vậy nói xấu Huyền Nguyệt môn, đều là kết quả như vậy. Nói xong, Diệp Tỷ chính là một bàn tay đánh vào Phó Tuyết Mi ngoài miệng, đánh đến lại hung ác lại dùng sức. Lúc trước Phó Tuyết Mi ỷ vào tu vi cao cường, không ít giúp Tống Thanh Vận, cướp nàng đồ vật, đánh nàng, trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Nàng là cái da mặt dày, không sợ bị người cười, cũng không đại biểu những này cừu hận có thể quên. Do hỏi nàng chưa hề trêu chọc qua Phó Tuyết Mi, đối phương như vậy đối nàng, nàng đã sớm muốn đánh trở về, có thể nàng điểm này tu vi thật không phải đối thủ của đối phương. Hiện tại nha, có thể tính tìm tới cơ hội. ba, ba, ba. Diệp Tỳ không chút nào mềm tay, một bàn tay quạt tại Phó Tuyết Mi trên miệng, trong chốc lát liền đem miệng nàng cho đánh sưng lên. Kỳ thật tại Diệp Tỳ đánh Phó Tuyết Mi lần thứ nhất, Phó Thanh Dương liền chuẩn bị đi ra, nhưng Tiên Nhạn ngăn cản hắn, hai người giao phong mấy cái qua lại. Không những như vậy, Phi Vân chân nhân còn đem chấn thủ môn phái cao thủ kêu lên đi, hoàn toàn đem Phó Thanh Dương đường đi ngăn lại. Phó tông chủ, lúc trước ngươi đều thừa nhận là lệnh Thiên Kim dơ bẩn ta Huyền Nguyên môn, để Thiên Nhạn sư muội tự mình xử lý, cũng không thể hối hận. Phi Vân chân nhân nói, náo nhiệt nhìn đủ, cái kia nâng đỡ cái kia còn đến nâng đỡ. Hôm nay Thiên Nhạn sư muội rất cho lực a. Thế mà để Phó Thanh Dương cái này ra hỏa ăn thiệt thòi, cái này ra hỏa từ trước đến nay là cái không muốn mặt. Mắt thấy nữ nhi đều chịu nhiều như vậy bên dưới, Phó Thanh Dương quyết định tạm thời nhịn xuống. Mối thù hôm nay, hắn ghi vào trong lòng, kiểu gì cũng sẽ báo. Phó Tuyết Mi bị mang vào thời điểm, ăn người ánh mắt một mực dính tại Diệp Tỷ trên thân. Chương 147, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Phó Tuyết Mi liền không có bị dạng này đục nhã qua, nàng xin thề, chỉ cần còn sống nhất định phải để sợ Thiên Nhạn, Diệp Tỷ phải trả cái giá nặng nề. Diệp Tỷ đến Thiên Nhạn ra hiệu, thả Phó Tuyết Mi. Nàng lắc lắc tay, nói thật đánh người miệng thật đúng là mệt mỏi a, việc này không dễ làm. Nhưng mà động tác này nhưng đem Phó Tuyết Mi chọc giận, ánh mắt đều muốn phun lửa. Diệp Tỷ vội vàng chạy đến Thiên Nhạn sau lưng tránh né, một bộ thật đáng sợ bộ dáng, nhưng tức giận đến Phó Tuyết Mi khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu đến, đây là sống sờ sờ bị tức. Mi Nhi, Phó Thanh Dương hô to một tiếng, vội vàng đỡ lấy Phó Tuyết Mi, lại bị Phó Tuyết Mi đẩy ra, ánh mắt oán hận nhìn xem hắn. Phó Thanh Dương rất bất đắc dĩ, hôm nay nhưng chỉ có thể tính như vậy, cáo tử. Chờ một chút. Thiên Nhạn lên tiếng. Phó Thanh Dương cơ hồ là gầm thét đi ra, không biết Sở Phong chủ còn có chuyện gì. Tiểu nữ đều thành như vậy, chẳng lẽ Sở Phong chủ còn muốn tính toán? Còn lại 50 vạn ngươi còn không có cho, ngươi vừa rồi công kích ta. Thiên Nhạn sắc mặt lạnh nhạt, chứng trạc đàng hoàng nói ra câu nói này. Phi Vân chân nhân đều khỏe mắt có quắp, đương nhiên không có ngăn cản ý tứ. Hai môn phái vốn là không hợp nhau, lúc này còn chiếm thượng phong, trong lòng của hắn mừng thầm vô cùng. Phó Thanh Dương không dám bên ngoài gây sự, nhiều nhất vụng trộm tới. Trong bóng tối, liền xem ai thủ đoạn lợi hại. Phó Thanh Dương nhìn xem vô số cao thủ đem hắn ngăn lại, cho dù lại khí, cuối cùng vẫn là lấy ra 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn xem như là đã nhìn ra, nếu là không bỏ ra nổi, hôm nay Huyền Nguyệt môn tuyệt đối sẽ đem hắn đánh một trận lại thả ra. Càng mất mặt. Huyền Nguyệt môn, rất tốt, hắn nhớ kỹ. Phó Thanh Dương chật vật rời đi, có thể để Huyền Nguyệt môn một đám người hãnh diện, đương nhiên ngoại trừ Đăng Vân Phong những người kia. Lúc trước sở ra cái kia hai cái lao giả, kém chút không có đem bọn hắn cho nghẹn mà chết. Sở Tiểu Nguyệt hiện tại muốn rời đi, sớm biết Sở Thiên Nhạn không đồng dạng, không nghĩ tới hôm nay đối phương thật là không hề cố kỵ. Kỳ thật hôm nay không nên tới, hẳn là chờ tiểu đệ bế quan đi ra lại ra ngoài, may mắn hôm nay đầu mâu không phải đối với nàng, Sở Thiên Nhạn không có lý do đem nàng thế nào. Tống Thanh Vận cùng Tiền Mạc Ninh hận không thể chạy đi, có thể là bọn họ không dám a. Bọn họ sư phụ còn đang bế quan, không có người vì bọn họ làm chủ. Nhìn bộ dạng này, Sở gia lão nhị hình như cũng không thể làm sao. Tống Thanh Vận, Tiền Mạc Ninh, Phi Vân chân nhân lên tiếng, hai người liên hợp người ngoài khi dễ đồng môn đệ tử, bởi vì hai người các ngươi sư phụ bế quan, bản tọa thân là môn chủ thì có quyền lợi thay các ngươi sư phụ trừng phạt, đi Hàn Phong nhai diện bích 5 năm. Tống Thanh Vận hai người muốn cầu tha, lại bị đệ tử chấp sự kéo đi xuống. Lão thái gia, lão phu nhân. Tiền Mạc Ninh hô to, hy vọng hai người lời nói có thể có tác dụng. Sở gia nhị lão xác thực không muốn hai người bị trừng phạt, cái kia Hàn Phong nhai là địa phương nào, tông môn người đều biết rõ, căn bản không phải người có thể ngốc. Sở Thanh Hỉ đứng ra, môn chủ, cái này trừng phạt phải có chút nặng, không bằng chờ Bình Dụ đi ra lại trừng phạt, bọn họ là Bình Dụ thân truyền đệ tử. Ý kia rất rõ ràng, liền xem như ngươi người môn chủ này cũng tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này. Phi Vân chân nhân đều muốn bị tức giận cười, lão già này dũng khí từ đâu tới dám phản bác hắn. Thật sự cho rằng có cái Sở Bình Dụ liền khó lường sao? Lúc trước không để ý đến hắn, một là xem tại Thiên Nhạn sư muội mặt mũi, cái này thứ hai nha, tự nhiên là đối phương còn không có chọc tới hắn trước mặt tới. Trong lòng là nghĩ như vậy, Phi Vân chân nhân vẫn là nhìn Thiên Nhạn một cái, hy vọng có thể có cái thái độ. Sở Thanh Hỉ, Dương Phượng Hương không giữ gìn tông môn, không phân tốt xấu là ngoại nhân nói, môn chủ, bọn họ nên phạt. Thiên Nhạn nuôi nói một chữ, cũng có thể làm cho Sở Thanh Hỉ, Dương Phượng Hương con mắt trừng lớn một điểm. Hai cái này lão giả là ngoại ý muốn a. Sở Thanh Hỉ phẫn nộ, hắn không chút suy nghĩ vọt thẳng đến Thiên Nhạn trước mặt, giơ tay liền muốn cho nàng một bàn tay. Thiên Nhạn tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng một bàn tay quạt trở về, cái gì không hiếu thuận, tại nàng nơi này vô dụng. Nhưng mà còn có một người nhanh hơn nàng, là Diệp Hoài Phong. Hắn xông lại liền đem Sở Thanh Hỉ một chân đá xa, sắc mặt u ám nhìn xem bay ra ngoài Sở Thanh Hỉ, người này không bị phạt, không hối cải, tập kích sư phụ, môn chủ, người này nên phạt. Sư phụ đã không để ý hai người này, bọn họ xong. Chương 147, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Đại đế, ngươi cái này bất hiếu nữ. Sở Thanh Hỉ ôm ngực hô to, tức giận đến đều muốn thất khiếu thăng thiên, uổng công nuôi ngươi, sớm biết ngươi như thế không hiếu thuận, lúc trước nương ngươi sinh ra ngươi liền nên đem ngươi ném tới trong hồ nước đi. Dương Phượng Hương vội vàng đi dịu đỡ Sở Thanh Hỉ, lau nước mắt, đại nha, ngươi làm sao có thể đánh ngươi cha à, hắn nhưng là cha ngươi à, đánh cha là muốn tiên lôi đánh xuống, ngươi liền không sợ bị sét đánh chết sao? Diệp Hoài Phong ánh mắt lạnh bướt, lao thái bà này thế mà nguyền rủa sư phụ hắn. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ các loại biện pháp giết chết hai cái này lao giả, có bọn họ, sư phụ chắc chắn sẽ có các loại phiền phức. Ngươi biết rõ vì cái gì lão thiên không có bổ ta sao? Thiên Nhạn hỏi, nhìn thấy Dương Phượng Hương kinh ngạc, nói tiếp, nói rõ có thể đánh các ngươi. Các ngươi lúc trước chuyện làm xúc phạm tông môn quy củ, không giữ gìn tông môn, gọi người ngoài đến giúp đỡ ức hiếp tông môn. Nói đến khó nghe chút, các ngươi đã là tông môn phản đồ. Môn chủ, nể tình bọn họ là phụ mẫu ta phần bên trên, mong rằng tha thứ bọn họ một mạng. là ta tự mình đem bọn hắn tiếp đến, liền do ta đem bọn hắn đưa về phàm tục, xem như là kết thúc ân oán. Núp ở một bên Sở Tiểu Nguyệt đều kinh hãi, Sở Thiên Nhạn muốn đem hai lão già đuổi đi về. Đây là Sở Thiên Nhạn sao? Nàng không phải mềm lòng nhất, không nhìn được nhất hai lão già chịu khổ, dù cho thiên tân vạn khổ cũng muốn để hai lão già tu luyện sao? Nguyên bản còn tại tính toán làm thế nào chết Sở gia nhị lão Diệp Hoài Phong, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ bài trừ. Sư phụ có quyết đoán, liền không cần hắn lại cắm tay làm cái gì. Phi Vân chân nhân trong lòng minh bạch Thiên Nhạn đây là hoàn toàn thả xuống, tại tiên giới Thiên Tôn sư bá nhất định sẽ rất vui mừng. Thiên Nhạn sư muội như vậy tâm cảnh, tu luyện thành tiên phi thăng tiên giới ở trong tầm tay a. Tốt, xem vậy ngươi đối tông môn cống hiến rất nhiều, cho phép ngươi đem bọn hắn đưa về phàm tục. Phi Vân chân nhân nơi đó có không đồng ý đạo lý. Kỳ thật Thiên Nhạn sư muội giữ gìn bọn họ, xem tại nàng mặt mũi, chuyện này cũng không có gì tốt tính toán. Có thể nàng mở miệng, nói rõ là trong lòng đã quyết định tốt. Không, đại đế, ngươi không thể làm như vậy. Sở Thanh Hỉ không nghĩ tới sẽ là dạng này, tức giận đến ho khan đi ra. Không được, hắn không thể rời đi tu luyện giới, tuyệt đối không thể rời đi. Đã từng hắn chính là cái trong thôn ông nông dân, lấy chồng chọn mà sống, trôi qua khổ cát cát. Nghe qua tiên nhân tồn tại, cũng vẹn vẹn nghe qua, căn bản nghĩ không ra hắn có một ngày còn có thể thật gặp phải tiên nhân. Tại đái đế xuất sinh ngày đó, hắn nhìn là cái nữ nhi, đang tính toán muốn hay không đem nàng cho ném vào trong hồ nước chết đuối. Trong thôn không ít người đều như vậy làm qua, đầu năm nay nữ nhi là cái bồi thường tiền hàng, nuôi lớn còn không phải nhà khác người. Đầu một đứa bé chính là cái nữ nhi, tất nhiên sẽ để hắn tại trong tộc huynh đệ bên trong không ngóc đầu lên được. Nhưng mà còn không có quyết định, ngoài cửa liền đi tới một cái thần tiên nhân vật, nói là hắn nữ nhi này có tiên duyên. Hắn không thế nào yêu thích nữ nhi này, có thể là có người coi trọng, hắn làm sao có thể bạch bạch đem nữ nhi đưa cho đối phương đâu? Ít nhất phải lấy chút chỗ tốt không phải? Tại tiên nhân trước mặt, hắn chắc chắn sẽ không biểu lộ ra không thích chính mình nữ nhi, ngược lại biểu hiện ra không gì sánh được yêu thương, một bộ tuyệt đối không có khả năng đem nữ nhi đưa ra ngoài tính toán. Ngày ấy tiên nhân cùng hắn nói rất nhiều, cũng để hắn hiểu được nữ nhi này tương lai là sẽ trở thành thần tiên tồn tại. Hắn động tâm, lại rất ghen ghét. Bất quá là cái không có nam nhân xú nha đầu, thế mà có thể được đến tiên nhân chiếu cố, nếu là cái nam nhân, thật là tốt biết bao. A chương 148, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Bất kể như thế nào, hắn là không thể đem cái này xú nha đầu cho chết đuối. Một là sợ làm tức giận tiên nhân, cái này thứ hai đương nhiên là muốn cùng được nhờ. Cái này nữ nhi thành tiên nhân, sau này còn không phải chiếu cố nhà mẹ đẻ, còn có về sau đệ đệ sao? Vì mình sau này muốn ra đời nhi tử, hắn cũng phải thật tốt nhu tính. Tiên nhân bày tỏ tiểu hài từ 5-6 tuổi bắt đầu tu luyện không sai biệt lắm, 5 năm sau lại đến đón hắn nữ nhi, đồng thời lưu lại một chút tài vật. Hắn cầm những tài vật kia cũng không lộ ra, cũng không có giống chống khua chiêng thay đổi cuộc sống trong nhà điều kiện. Hắn thấy, số tiền kia cũng là để lại cho nhi tử. Người trong thôn còn nhiều không muốn nhìn người khác tốt, ngoại trừ hắn cùng Dương Phượng Hương liền không có người biết rõ tiên nhân đến qua. Đêm đó hắn cùng Dương Phượng Hương lưu đồ một đêm, cảm thấy bút bê nghe lời muốn từ nhỏ nắm lên, thế tất yếu đem nữ nhi dưỡng thành một chuyện sự tình nghe bọn hắn, yêu thương đệ đệ tính tình. Bởi vì có tiên nhân xuất hiện, bọn họ thật đúng là không dám quá nghiêm khắc nữ nhi này, sẽ chỉ để nàng làm một chút đủ khả năng sự tình. Cùng trong thôn cái khác có nữ nhi nhân ra so sánh, nữ nhi bọn họ quả thực chính là bị sủng ái thành tiểu công chúa, rất nhiều người đều ghen tị đây. Bọn họ cũng tại không ngừng cho đái đệ tẩy não, để nàng biết rõ có thể được đến hôm nay tất cả, kia là bao nhiêu may mắn. Về sau phát sinh tất cả quả nhiên như bọn họ suy nghĩ, nữ nhi này nghe lời cực kỳ. Chỉ cần bọn họ nói ra yêu cầu, hoặc ở trước mặt nàng đi khóc lóc kể lể một phen, nàng tuyệt đối sẽ mềm lòng nghe lời. Nữ nhi cho dù là tu tiên, cũng sẽ không cùng bọn họ gây mất liên hệ, sẽ còn thường xuyên trở về thăm hỏi bọn họ, vừa bắt đầu là mang tài vật. Về sau bọn họ ở trước mặt nữ nhi khóc lóc kể lể thân thể không tốt, liền phải một chút linh đan. Lại về sau bọn họ cuối cùng có cái nhi tử, gọi nữ nhi hỗ trợ kiểm tra linh căn, đáng tiếc là cái gì cũng không có. Bọn họ các loại khóc lóc kể lể, trong bóng tối giả bộ đáng thương, lo lắng răng rắc, chuẩn sẽ để cho bọn họ cái này nghe lời nữ nhi ghi vào trong lòng. Nàng không phải cái người nói nhiều, mỗi lần bọn họ thiếu cái gì, muốn cái gì, bên cạnh nhắc tới, lần sau nàng liền sẽ đưa đến trong tay bọn họ. Vừa bắt đầu bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, về sau dần dần trở nên gan lớn. Thế là, liền có hôm nay. Bọn họ đến Huyền Nguyệt môn đã rất nhiều năm, trong thôn những cái kia quen thuộc người cùng thế hệ đều không có, tiểu bối đoán chừng cũng đều già đến không còn hình dáng. Theo dùng tạo linh đan bắt đầu, Sở Thành Hỷ liền cho rằng chính mình cùng trong thôn những người kia không giống. Hắn là tiên trưởng, mà những người kia bất quá phàm là phu tục, bọn họ ở giữa là không thể so sánh tương đối. Mặc dù hắn tu luyện nhiều năm như vậy vẫn là trúc cơ kỳ, tuổi thọ đều muốn dùng duyên thọ đan. Có thể hắn có một cái không gì sánh được nghe lời nữ nhi, cùng với một cái làm dạng rỡ tổ tông nhi tử. Có hai người này tại, hắn liền có thể không hạn chế kéo dài tuổi thọ. Thời gian thoải mái, hắn đều cảm thấy Huyền Nguyệt môn cũng liền chuyện như vậy, làm việc càng là khoa trương. Chỉ là chút thời gian trước bắt đầu, tất cả cũng thay đổi. Nhưng Sở Thành Hỷ vẫn là đem chính mình bày ở chỗ cao, hôm nay tại Phi Vân chân nhân người môn chủ này trước mặt, cũng không có nhiều thu lại. Hắn thật là không nghĩ tới, luôn luôn nhu thuận nghe lời nữ nhi lại muốn đem hắn đưa về phàm tục đi. Không, hắn không thể trở về đi. Hắn đã là tiên trưởng, trở về phàm tục làm cái gì? Biết được trong thôn những người kia từng bước rời đi, hắn liền càng thêm sợ hãi tử vong. Đại đế, Sở Thành Hỉ hô to một tiếng, nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, ngươi đây là không muốn nhận cha nương sao? Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, vì cái kia một chút xíu việc nhỏ, liền muốn đem sinh dưỡng cha mẹ của ngươi đổi đi, ngươi làm sao có thể như thế bất hiếu? Chương 149, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sở Thành Hỉ nội tâm còn lâu mới có được mặt ngoài trấn định như vậy, hiện tại là hốt hoảng cực kỳ, hắn cảm giác được có một số việc không phải là hắn có thể nắm trong tay. Đại nha, ta thật hối hận đem ngươi sinh ra tới. Dương Phượng Hương cũng khóc lóc kể lể, các loại nói thiên nhạn không phải, còn nói khi còn bé làm sao đợi nàng tốt. Người ngoài không biết nhân quả quan hệ, đoán chừng thật sẽ cảm thấy thiên nhạn quyến gốc. Là, nguyên chủ đúng là tại 5 tuổi thời điểm bị thiên tôn chân nhân mang đi. Nhưng mà nàng có thể là cực phẩm lôi linh căn, rất dễ dàng bị tu sĩ phát hiện, vì cái gì đến 5 tuổi thời điểm mới bị mang đi đâu? Kia là nàng ra đời thời điểm liền bị thiên tôn chân nhân phát hiện, ở trên người nàng xuống cấm chế ẩn nấp thiên phú, đằng sau còn đưa hai cái này lão giả vô số chỗ tốt. Nếu không phải như vậy, lấy hai người này trọng nam khinh nữ tư tưởng, liền tính không đem nàng giết chết, thời gian cũng sẽ không sống dễ chịu, tuyệt đối so Sở Tiểu Nguyệt khi còn bé đều trôi qua khó khăn. Có chút tư tưởng từ nhỏ liền bị quấn đâu, dù cho thiên tôn chân nhân nói rõ chân tướng, nguyên chủ vẫn không thể nào đi ra. Nàng tính tình bản bị nuôi đến ôn hòa trung thực, cùng thiên nhạn tính cách khác biệt rất lớn. Tại xử lý tình cảm phương diện này căn bản không am hiểu, chung quy là bị hôn tình cảm huyết thống cùng với khi còn bé kinh lịch cho ngăn trở. Cuối cùng rơi vào cái bị thiên lôi đánh chết hạ tràng, còn gián tiếp hại thảm nàng sau cái đệ tử. Các ngươi xúc phạm chính là tông môn quy củ. Thiên nhạn lãnh đạm rơi xuống câu nói này, đi thôi. Dương Phượng Hương một cái ngồi dưới đất khóc lớn lên, muốn chơi xấu, bất hiếu nữ à, ta làm sao sẽ sinh như thế một cái bất hiếu nữ, có chút bản lĩnh thì ngon, hiện tại thế mà muốn đem cha ruột thân nương cho đổi đi. Mọi người mau đến xem nhìn a, nhìn xem cái này bất hiếu nữ lớn lên cái dạng gì. Vương ta cùng lão đầu tử lúc trước đối nàng tốt như vậy, nàng hoàn toàn không nhớ nhung ân tình. Sư phụ. Diệp Hoài Phong chuyển đến Thiên Nhạn bên cạnh, không lưng tại bên thai nàng thấp giọng nói, bọn họ có chút ồn ào, ta giúp ngươi đánh ngất xỉu, thế nào? Được. Đệ tử chủ động xung xoe, vẫn là nàng đệ tử ưu tú nhất, Thiên Nhạn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người kia quả thật có chút tâm ý. Diệp Hoài Phong luốt luốt nằm đấm, hai bước bước đến Sở Gia Nhị lao trước người, bọn họ một cái túi đầu trầm mặc, một cái lớn tiếng thút thít, chỉ chờ mong dẫn tới càng nhiều người xem náo nhiệt, trách mắng Thiên Nhạn không phải. Nhưng mà bọn họ tính sót điểm, nơi này không phải phàm tục, đây chính là tu luyện giới, vẫn là tại Huyền Nguyệt môn chủ phong bên trên. Tại bọn hắn kêu khóc thời điểm, Phi Vân chân nhân liền bày ra một cái cách tâm trận. Bọn họ chính là la rách của họng, cũng sẽ không có người đến xem náo nhiệt. Lại nói cái này chủ phong bên trên, cũng không phải ai cũng có thể đi vào xem náo nhiệt. Phi Vân chân nhân như cùng ở tại nhìn hai cái đồ đần, chú ý tới Diệp Hoài Phong đi tới cũng không để ý ý tứ, chuyện này Thiên Nhạn sư muội sẽ xử lý tốt. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Hoài Phong trầm mặt hai quyền liền đem Sở Gia Nhị lao đánh ngất. Ngất đi phía trước, hai người này còn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản liền không có động tĩnh Sở Tiểu Nguyệt, hiện tại là càng thêm không dám động, còn hướng phía sau rụt rụt. Nàng cẩn thận hồi ức hôm nay không có làm qua đắc tội Sở Thiên Nhạn sự tình, trong lòng hơi bâng lãng. Làm nàng cảm giác được Thiên Nhạn ánh mắt, vội vàng cúi đầu, trong lòng khẩn trương, nàng sẽ không bị đuổi đi ra à? Cũng may đạo kia ánh mắt rất nhanh dịch chuyển khỏi, không có lại chuyển đến trên người nàng ý tứ. Nàng xem như là đã nhìn ra, hiện tại Sở Thiên Nhạn không tốt đắc tội, dù cho trong nội tâm nàng ghen ghét lại căm hận, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, tất cả muốn chờ tiểu đệ xuất quan lại nói. Nàng chút tu vi ấy không làm được cái gì, cái kia hai cái lao giả thật đúng là đáng đợi đây. Chương 150, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sở Tiểu Nguyệt chợp mắt xuống mắt, ánh mắt theo Sở Gia Nhị lao trên thân đảo qua, trong mắt nhiều chút hàn ý, nàng khi còn bé không ít tại hai cái này lao ra hỏa trong tay chịu khổ. Thật sự là đại khoái nhân tâm, hai cái phách lối lao ra hỏa cũng có một ngày này. Diệp Hoài Phong đem Sở Gia Nhị lao thân phận bài mò ra, dù sao thuộc về tông môn thân phận đồ vật đều lấy ra giao cho tông môn đệ tử chấp sự. Sư phụ, lúc nào đem bọn hắn đưa về phàm tục? Lập tức. Thiên Nhạn hoàn toàn không khách khí đem hai người cầm lên đến, tất cả mọi người thấy được nàng thái độ. Phi Vân sư minh, ta trước đưa bọn hắn về phàm tục. Phi Vân chân nhân, đi sớm về sớm. Lấy Thiên Nhạn cấp trình, theo Huyền Nguyệt môn xuất phát đến Hạnh Hoa thôn cũng bất quá 2 ngày thời gian, nàng tốt xấu là tụ thần trung kỳ cường giả. Nàng mang theo Sở Gia Nhị lão, giẫm đang phi kiếm bên trên, phi kiếm nháy mắt vạch đi ra, biến mất ở chân trời, chỉ còn lại một đạo kiếm cầu vồng. Ở giữa không trung Thiên Nhạn nhìn xem dưới chân phi kiếm, nhưng là đang nhớ nàng cự kiếm. Cự kiếm không đơn giản, thừa dịp ở cái thế giới này, nàng đến tìm chút tài liệu không tệ đem hắn rèn luyện một phen, hẳn là có thể thăng cấp. Nàng cũng không biết cự kiếm tương đối tu luyện giới kiếm làm sao, cự kiếm đi theo nàng quá lâu, không sử dụng là sợ sẽ hủy đi nó. Dứt bỏ trong đầu tạp niệm, Thiên Nhạn tốc độ tăng nhanh. Khoảng thời gian này nàng tu vi đã có đột phá. Tâm cảnh của nàng so nguyên chủ tốt nhiều, căn bản không tồn tại cảnh giới vấn đề. Qua hồi thoáng vừa tu luyện, liền có thể đột phá. Chính là thiên phú quá tốt, mới không có tận lực đi tu luyện, nhiệm vụ của nàng là môn hạ 6 cái đệ tử. 2 ngày về sau, Thiên Nhạn xuất hiện tại Hạnh Hoa thôn. Hạnh Hoa thôn sớm cùng lúc trước đại biến dạng, nàng dựa theo nguyên chủ ký ức tìm tới Sở Gia Nhị lão nhà, nơi này ngược lại là không có người động, bất quá cũng không có người quét dọn, rách tung tóe một mảnh. Nàng đem Sở Gia Nhị lão ném ở viện tử bên trong, lại đem bọn họ làm tỉnh lại. Sở Thanh Hỷ cùng Dương Phượng Hương nhìn thấy hết thảy trước mắt, kém chút ngất đi, chỉ vào Thiên Nhạn muốn mắng to, Thiên Nhạn đưa tay liền đem hắn cấm luôn. Sống lâu như vậy cũng không xê xích gì nhiều, hai người các ngươi cũng đừng ỷ vào cùng ta có liên hệ máu mủ liền có thể thế nào. Tu luyện giới còn nhiều vì tiên duyên chặt đứt trần duyên, thậm chí giết thân chứng đạo đều có. Thiên Nhạn uy hiếp nói, ngươi nếu là không nghe lời, không ăn, ăn nói linh tinh, ta không ngại cho các ngươi biểu diễn một lượt cái gì gọi là giết thân chứng đạo vô tình đạo. Thiên Nhạn lời này, quả thật là đem Sở Thanh Hỷ hai người dọa cho phát sợ. Bây giờ với ta mà nói, thân tình huyết thống đều là một chút không đáng nói đến sự tình, các ngươi nếu là ngăn cản ta thành tựu đại đạo, chỉ có thể trước đem các ngươi giật đi. Thiên Nhạn gặp bọn họ rất không cam tâm dáng dấp, nói tiếp, tại tu luyện giới nhiều năm, chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói cái gì gọi là vô tình đạo a. Lục thân không nhận, người cản giết người, thần cản giết thần. Sở Gia Nhị lão dọa đến khuôn mặt tạm đạm song xoài trên mặt đất, toàn thân phát run, bọn họ cảm giác đến từ Thiên Nhạn sát khí trên người, quá nồng nặc, trực kích linh hồn của bọn họ, rất đáng sợ. Thiên Nhạn đi đến trong phòng, tiện tay một cái vệ sinh thuật rơi xuống, tại trong phòng chuyển hai vòng ngự kiếm rời đi. ký chủ đại nhân, nguyên chủ nhắc nhở ngươi lấy tính tình của bọn họ bừng tỉnh, có thể sẽ dùng thực lực bản thân ở trong thôn làm mưa làm gió, tốt nhất là đem bọn họ linh lực phong ấn, hoặc là phế bỏ. Thiên Nhạn ngoài ý muốn, nàng tiến bộ không nhỏ a. Ai nói nàng sẽ như vậy buông tha hai người? Cái kia cũng quá tiện nghi bọn họ. Trước giữ lại, thù này ta không kéo, để Sở Tiểu Nguyệt đi. Hệ thống 666 giật mình, Sở Tiểu Nguyệt sẽ trở về. Chương 151, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Hai ngày về sau, Thiên Nhạn trở về Huyền Nguyệt Tông. Nàng ngự kiếm bay xuống Bao Nguyệt Phong, lờ mờ lui tới mấy cái đệ tử tạm sự bản thân là đang cười thảo luận cái gì, nhìn thấy nàng vội vàng cung kính tiến lên đây mời, thần sắc đặc biệt kích động. Gặp qua phong chủ, Thiên Nhạn đem đệ tử tạp sự bọn họ từng cái dò xét, trên mặt của bọn hắn lại không là loại kia sinh không thể luyến tử khí nặng nghề, ánh mắt sinh động rất nhiều. Hẳn là gần nhất phát sinh sự tình, để bọn họ tin tưởng Bão Nguyệt Phong giống như lúc trước không đồng dạng. Đều đi làm việc đi. Vâng, phong chủ. Đệ tử tạp sự bọn họ cũng chưa đi, chờ Thiên Nhạn rời đi, bọn họ mới kích động tại nguyên chỗ thảo luận cái gì. Lấy Thiên Nhạn thay mắt có thể rõ ràng những lời kia, phần lớn là đang nói Bão Nguyệt Phong về sau sẽ lại không nhận Đăng Vân Phong ức hiếp. Sở gia nhị lão đều bị bọn họ phong chủ đưa về phàm tục, sự tình thành kết cục đã định, sẽ lại không giống như trước đồng dạng. Đệ tử tạp sự bọn họ xì xào bàn tán, gọi Thiên Nhạn tâm tình tốt rất nhiều. Xử lý xong Sở ra cái kia hai cái giả, nàng lại muốn tiếp tục luyện đan, luyện khí, giúp nàng đại đệ tử chữa trị linh căn. Chữa trị linh căn lửa xém lông mày, không thể lại chậm trễ. Nàng tính toán trước đem Diệp Hoài Phong linh căn chữa trị xong xuôi, lại đi làm những chuyện khác, nàng đi Diệp Hoài Phong gian phòng. Diệp Hoài Phong nghe đến tiếng đập cửa vội vàng dừng lại tu luyện, mở cửa phát hiện là Thiên Nhạn trở về, rất kinh hỉ, "Sư phụ, ngươi trở về." Hai người kia đã đưa về Hạnh Hoa thôn, về sau bọn họ sẽ lại không trở về. Vậy thì tốt. Diệp Hoài Phong trong lòng có chút phức tạp, hai người kia là trước đến Huyền Nguyệt môn, hắn là về sau. Có thể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, hắn nhìn thấy chính là sư phụ bị hai người kia lấy hiếu thuận danh nghĩa bắt cóc, các loại cho bọn họ đồ tốt, cuối cùng còn không chiếm được lợi ích. Vừa rồi tại tu luyện, Thiên Nhạn cắt ngang Diệp Hoài Phong suy nghĩ, đưa tay đem hắn cổ tay nắm lên. Diệp Hoài Phong kinh hãi xuống, rất vui vẻ cảm giác đến một đạo linh lực tại trong cơ thể của hắn chạy, minh bạch sư phụ đây là tại kiểm tra thân thể của hắn. Hắn luôn cảm thấy hôm nay nhiệt độ có chút cao, thân thể của hắn đang phát nhiệt. Lén lút nghiêng mắt nhìn dáng rất nghiêm túc Thiên Nhạn, lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Trong lòng vạch qua một chút rất kỳ quái dị dạng, nhất thời không thể nắm chặt đó là cái gì. Hắn lại nhìn lén Thiên Nhạn một cái, nhìn đến chính là sư sở. Sư phụ thật đúng là biến hóa rất lớn, trên mặt vẻ u sầu hoàn toàn mất hết, thay vào đó là lạnh nhạt, long lanh sáng sủa, cùng với cái kia phong thái yêu điệu. Đứng ở nơi đó, chỉ vẹn vẹn là xem xét liền có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm. Sư phụ cảnh giới lại cao đi, không phải vậy hắn làm sao sẽ nhìn một chút liền mê mẩn đây? Thậm chí hoàn toàn không muốn rời đi ánh mắt, càng chờ mong có thể một mực nhìn sang. Hắn lúc trước có chỗ nghe, đối mặt tu vi cao người, tu vi thấp người là rất khó bảo trì không bị đối phương hấp dẫn. Đương nhiên nếu mà tu vi cao người không thích, tu vi thấp người cũng là không dám nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Sư phụ hiển nhiên là sẽ không đối hắn chán ghét, tự nhiên hắn là có thể nhìn. Hôm nay tu luyện cảm giác thế nào? So lúc trước tốt, linh lực đều tăng trưởng đến nhanh rất nhiều, bất quá ta nghe sư phụ đem tất cả linh lực xung kích đến linh căn bên trên không ngừng kích thích. Sở dĩ cũng không có tăng trưởng tu vi. Làm tốt, tiếp xuống hẳn là không có chuyện gì, mấy tháng này ta đặc biệt giúp ngươi chữa trị linh căn, đại khái thời gian nửa năm có thể có rõ rệt hiệu quả. Diệp Hoài Phong có chút lo lắng, dạng này có thể hay không chậm trễ sư phụ tu luyện. Sẽ không. Như vậy, Diệp Hoài Phong còn có thể nói cái gì đó? Đương nhiên là nghe sư phụ an bài. Chương 152, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Lao đầu tử, chúng ta cái này cái kia làm sao xử lý a? Bị ném tới Hạnh Hoa thôn rách nát nhà cũ Dương Phượng Hương hoa hoa khóc lên, đại nha quá không hiếu thuận, vậy mà đem chúng ta cho ném đến nơi này, ta thật hối hận, lúc trước liền không nên để nàng sống sót. Như thế một cái không hiếu thuận, quên gốc nha đầu, liền nên bị ném tới hồ nước chết đuối. Sở Thanh Hỉ mặt còn có chút tái nhợt, ngồi tại bậc cửa trầm tư, lao bà tử, kỳ thật hiện tại cũng không tính bết bát nhất, còn không hỏng bét. Chúng ta đều bị ném tới phàm tục tới làm người bình thường, đại nha chính là cái không có lương tâm. Nơi này không có người nhìn ngươi ồn ào, ngươi nghe ta nói. Sở Thanh Hỉ âm thanh không vui, hắn ghét bỏ Dương Phượng Hương ồn ào. Dương Phượng Hương đã hiểu, lập tức không khóc ồn ào, đi đến Sở Thanh Hỉ trước mặt dựa vào cửa ngồi xuống, lao đầu tử, ngươi chủ ý luôn luôn nhiều, có phải hay không có ý nghĩ gì? Bình dụ còn không biết lúc nào có thể xuất quan, chúng ta căn bản không có cách nào đi tu luyện giới. Liên tính có thể tới tu luyện giới, đoán chừng cũng là không đến được Huyền Nguyệt môn. Năm đó đi tu luyện giới là đại nha đem bọn hắn nhận lấy đi, hiện tại trở về cũng là nàng đưa. Bọn họ không biết đường à, mà còn tu luyện giới khắp nơi đều là nguy hiểm, bọn họ căn bản không dám tùy tiện làm cái gì. Có nhiều chỗ còn có các loại hạn chế, trận pháp, kết giới, chớ nói chi là những cái kia giết người đảm bảo. Bọn họ tiến Huyền Nguyệt môn sau đó, liền không có đi qua những địa phương khác, chỉ vì quá nguy hiểm, bọn họ chút thực lực ấy không đủ. Bình dụ bế quan không biết phải bao lâu, Sở Thành Hỉ nhíu mày, cho nên chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở Bình dụ trên thân. Là phải chờ Bình dụ xuất quan, nhưng chúng ta không thể không làm gì. Đái đệ đem chúng ta đưa trở về, quả thật làm cho người rất phẫn nộ. Sở Thanh Hỉ chuyện đột nhiên nhất chuyện, chúng ta bây giờ có thể là tại Hạnh Hoa thôn, thế giới phàm tục, nhân sinh bình thường sống địa phương, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Gặp Dương Phượng Hương còn không có kịp phản ứng, Sở Thanh Hỉ mang theo kích động nói, chúng ta tại tu luyện giới thực lực tầng dưới chót, có thể tại cái này nho nhỏ thế giới phàm tục, chúng ta biết một chút thủ đoạn chính là phàm nhân ghen tị tồn tại. Trong mắt bọn họ, chúng ta chính là tiên nhân a. Dương Phượng Hương trừng lớn mắt, là tu vi của bọn họ tại tu luyện giới không tính là gì, có thể tại nơi này đó chính là phàm nhân trong mắt thần. Nàng một phát bắt được Sở Thanh Hỉ, lão đầu tử, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Người trong thôn không biết trên người chúng ta phát sinh sự tình, thậm chí không biết chúng ta trở về. Chúng ta sẽ giả bộ là trở lại thăm một chút quê quán, định ở một hồi, biểu hiện ra xuống thủ đoạn của chúng ta, cái kia ăn uống liền không lo. Bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta là tiên trưởng tin tức truyền đi, đến lúc đó mời chúng ta làm việc người liền sẽ nhiều lên, thu hoạch được tiền tài quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá chúng ta cần dữ liệu, mà không phải tiền tài, một chút lên niên đại dữ liệu, đối với chúng ta rất có chỗ tốt, nếu mà có thể làm đến linh thạch vậy thì càng tốt hơn. Lão đầu tử, cái kia tất cả nghe theo ngươi. Tiểu đệ vẫn là không có xuất quan ý tứ sao?
Không có, Tiểu Nguyệt sư thúc.
Ân. Sở Tiểu Nguyệt trận này là lo sợ bất an, Sở Thiên Nhạn xác thực không để ý đến nàng, có thể trong nội tâm nàng chính là không yên, luôn cảm thấy sẽ còn chuyện gì phát sinh. Là một cái tu sĩ trực giác là phi thường chuẩn, theo Sở Thiên Nhạn không chút do dự đem cái kia hai cái lao già đuổi đi, nói rõ đối phương không sai biệt lắm nhìn thấu, về sau sẽ lại không giữ gìn sở ra người. Nàng lúc trước tại Báo Nguyệt Phong cầm không ít thứ, không chừng đối phương ngày nào nhớ tới, liền đến tìm nàng tính toán tổng nợ, đoán chừng cùng cái kia hai lão già hạ chẳng không sai biệt lắm. Chương 153, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Rời đi tu luyện giới, lại một lần nữa làm một người bình thường. Không có khả năng. Nàng là muốn đắc đạo thành tiên, tuyệt đối không thể lại đi làm cái người bình thường. Rơi xuống cái kia hai lão già trong tay, đoán chừng sẽ bị bọn họ đào hút máu. Nghĩ đến hai lão già Sở Tiểu Nguyệt liền hận đến cắn răng, cứ như vậy thả bọn họ đi, thật sự chính là quá tiện nghi bọn họ. Nhắc tới Sở Thiên Nhạn đến cùng là nhân từ chút, vẹn vẹn đoạt lại thuộc về môn phái chứng minh thân phận, liền đem bọn họ thả đi thế giới phàm tục. Liền tính hai lão già tu vi thấp, có thể đến thế giới phàm tục cái kia cũng cùng sói lạc bầy dê không sai biệt lắm. Cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối sẽ không kém, nói không chừng còn có người cùng bái ăn uống, rất thoải mái. Sở Tiểu Nguyệt sắc mặt khó coi, hai lão già thời gian dễ chịu, nàng lại tại nơi này cả ngày không bình yên, liền khó chịu. Sở Tiểu Nguyệt bước nhanh đi hướng gian phòng, cả ngày đều ở bên trong trầm tư. Nàng tìm kiếm cái này trong nạp giới vật phẩm, nhìn xem xinh đẹp nạp giới, thứ này vẫn là theo Sở Thiên Nhạn nơi đó được đến. Nàng thở ra một hơi, Sở Thiên Nhạn hiện tại tính tình khác biệt, về sau xuất hiện tại trước mặt đối phương, tốt nhất là không muốn đem những này rêu giao đồ vật lấy ra. Trong nạp giới còn có không ít đồ tốt, nàng phải mau chóng lợi dụng, miễn cho bị Sở Thiên Nhạn biết rõ đoạt lại đi. Nàng hiện tại là không chút nghi ngờ Sở Thiên Nhạn nhớ tới, sẽ đem những vật này thu hồi đi. Ngày kế tiếp, Sở Tiểu Nguyệt đi môn phái đăng ký đi ra ngoài lịch luyện. Sư phụ, Sở Tiểu Nguyệt đi ra lịch luyện. Diệp Ty trở về gặp được ra ngoài Sở Tiểu Nguyệt, rất kỳ quái lúc này, đối phương thế mà còn có tâm tình một người đi lịch luyện, trong lòng thật đúng là không phải bình thường tương đại. Nàng vẫn là một người đi. Diệp Ty nói tiếp, tùy tiện tại Thiên Nhạn bên cạnh ngồi xuống, không có chút nào chú ý tới Diệp Hoài Phong ánh mắt bất thiện, thấy nàng còn muốn nói điều gì, Diệp Hoài Phong mở miệng. Tứ sư muội, ngươi dạng này đột nhiên xâm nhập sẽ đánh quấy sư phụ luyện đan. Diệp Ty dừng một chút, mặt mũi tràn đầy xin lỗi, sư phụ, ta không phải cố ý, ta là nhìn thấy phòng luyện đan không đóng cửa, liền cho rằng ngươi không có luyện đan. Ngươi lần sau nhiều chú ý, cũng là sư phụ cảnh giới cao sẽ không nhận ảnh hưởng. Diệp Hoài Phong nói tiếp, lần sau tốt nhất là chờ ở cửa, ta mỗi lần đều là dạng này, được đến sư phụ cho phép mới có thể đi vào. Diệp Ty, ta đã biết, đại sư minh. Diệp Ty cũng không tức giận, cho rằng Diệp Hoài Phong nói rất đúng, là nàng quá tùy tiện, không có chú ý tới những thứ này. Vạn nhất sư phụ thật là ở lúc mấu chốt, nàng nhưng chính là gặp rắc rối. Ngươi nếu là không có chuyện, liền đi xuống tu luyện đi. Diệp Hoài Phong đánh giá Diệp Ty một cái, lúc trước là không có thời gian yên tâm tu luyện, bây giờ có cái này điều kiện, cũng đừng cả ngày chơi đùa. Ngươi nhìn tiểu sư muội ngoại trừ chiếu cố linh dược, thời gian khác đều tại tu luyện. Nếu là có một ngày liền tiểu sư muội cũng không sánh bằng, nhìn ngươi có mất thể diện hay không. Còn có ngươi tam sư mình, các ngươi có thể là đồng thời nhập môn, thiên phú cũng kém không nhiều, hắn gần nhất đều có đột phá. Mà ngươi còn tại chơi đùa, không có chút nào đem tu luyện để ở trong lòng, lần sau đi ra ngoài lịch luyện bị người khi dễ, sư phụ không có đổi tới ngươi chỉ có ăn thiệt thòi. Diệp Hoài Phong nhìn Diệp Ty rụt cổ lại, cũng không có ngừng miệng ý tứ, sư phụ không quá biết dạy bảo đệ tử, vậy hắn cái này làm lớn đệ tử khẳng định là muốn giúp sư phụ phân ưu, nhắc tới ngươi nếu là không cố gắng, tu luyện không đến nguyên anh kỳ, khả năng liền không có cơ hội xuống núi lịch luyện. Diệp Ty bị nói đến xấu hổ vô cùng, gần nhất nàng quả thật có chút đắc ý. Có sư phụ sủng ái, không sợ người nào. Chương 154, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sư phụ gần đây bận việc giúp đại sư huynh chữa trị linh căn, tạm thời không có bận tâm đến nàng nơi này đến, nàng thật là có điểm bay. Hoài Phong nói rất đúng, Thiên Nhạn đồng ý, ngươi thiên phú không kém, tâm tính không tệ, cố gắng tu luyện thành tiên ở trong tầm tay. Mà ngươi tính tình lại quá nhảy thoát, dễ dàng kiêu ngạo tự mãn, đây là thiếu sót. Ta hiện tại có thể che chở ngươi, sư huynh sư tỷ của ngươi cũng có thể giúp ngươi, nhưng không phải mỗi một lần đều có người ở bên cạnh ngươi, tự thân trở nên cường đại mới thật sự là không sợ trời không sợ đất. Bây giờ ngươi mới kim đan sơ kỳ, đừng quên Phó Tuyết Mi là nguyên anh kỳ, lấy nàng tính tình sau này đối đầu ngươi còn là sẽ giao thủ. Ngươi hy vọng mỗi một lần cùng đối phương đối đầu đều là ăn thiệt thòi hoặc là chờ lấy người tới cứu. Đệ tử minh bạch, sư phụ, đệ tử cái này liền đi xuống thật tốt tu luyện, tuyệt đối sẽ không lại kiêu ngạo tự mãn. Diệp Ty cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, đệ tử gần nhất chính là quá vui vẻ, nhất thời không thể đem cũng ở. Minh bạch liền tốt, tứ sư mọi người đi xuống tu luyện đi. Diệp Hoài Phong thúc giục, đừng lãng phí một chút xíu thời gian, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta, sư phụ nàng bận rộn, ta không hiểu thời điểm lại đến thỉnh giáo sư phụ. Cùng cái khác sư đệ sư muội, hắn cũng là nói như vậy. Hắn hiện tại yếu nhất, có thể đã từng tu vi đến cùng kém một bước liền bước vào xuất khiếu kỳ. Chính là vì đột phá một bước kia, hắn đi bí cảnh lịch luyện, mới ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Hại hắn người kia, không biết là ai. Tu luyện giới không thiếu loại kia ghen ghét người khác thiên phú, hắn khó mà phán đoán đến tột cùng là ai hại hắn. Diệp Hoài Phong không có hướng Sở Bình Dụ trên thân hoài nghi, hai người căn bản không có đánh qua bao nhiêu đối mặt, lời nói đều rất ít nói. Sở Bình Dụ người phía trước ôn hòa lễ độ, Sở Tiểu Nguyệt, Sở Gia Nhị Lao mỗi lần đều làm người xấu, hắn ở sau lưng thu hoạch. Không phí sức khí không uổng phí miệng lưỡi, quả nhiên là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Sư phụ, về sau các sư đệ sư muội sự tình đều để bọn họ trước tìm ta, cái này không chỉ có thể xúc tiến tình cảm của chúng ta, còn có thể để ta đối tu luyện lý giải đến thấu triệt. Gặp phải không hiểu, lại để bọn hắn tìm ngươi, dạng này cũng có thể để sư phụ có càng nhiều sự tình làm cái khác. Diệp Hoài Phong nói, mà ta đại sư huynh này, vốn nên là có trách nhiệm như vậy. Liên theo ngươi nói, nàng quả nhiên không nhìn lầm, đại đệ tử là cái nhân tài, có thể đem việc vật độc tài. Nhiều như thế người đệ tử, nếu thật để nàng từng cái đi dạy thật sự là một kiện rườm rà sự tình. Nàng thiện dùng nhân tài, nhưng không quá biết xử lý người và người tình cảm. Nhất là mấy cái đệ tử càng ngày càng ỷ lại nàng, cũng không chán ghét. Tóm lại nàng không phải nguyên chủ, lại sinh ra qua nhiều như vậy đời, sẽ không có bao lớn ba động. Nàng có thể làm đơn giản là giữ gìn bọn họ, cho bọn họ tài nguyên, tại bọn hắn gặp phải hoàn cảnh khó khăn thời điểm kéo một cái. Nguyên chủ nguyện vọng cũng kém không nhiều là cái này chút. Muốn để nàng đại nhập cảm tình cảm đi ở chung, ước chừng là không được. Phòng đoán tâm tư của bọn hắn là một chuyện, mang theo tình cảm ở chung lại là một chuyện. Thiên Nhạn nhìn Diệp Hoài Phong ánh mắt tràn đầy thiện ý, Diệp Hoài Phong bị nhìn thấy ngượng ngùng. Kỳ thật hắn cũng là có tư tâm, hắn chiếu cố các sư đệ sư muội, sư phụ cũng chỉ cần chiếu cố một mình hắn. Không có các sư đệ sư muội quấy rầy, sư phụ chú ý tới đều là hắn. Cũng may các sư đệ sư muội đều không phải thông minh như vậy, không có xem thấu hắn ý nghĩ, hắn sẽ thật tốt bồi thường bọn họ. Hoài Phong, ngươi làm sao thất thần? Diệp Hoài Phong giải thích, đệ tử đang suy nghĩ trên việc tu luyện sự tình. A, vậy ngươi tiếp tục suy nghĩ. Thiên Nhạn luyện đan, một canh giờ sau lại giúp ngươi kích thích linh căn. Nàng đánh giá đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt Diệp Hoài Phong, còn có thể trèo chống sao? Có thể. Diệp Hoài Phong khỏe môi hiện lên một vệt cười, ta đã quen thuộc loại cảm giác này, sư phụ không cần lưu tình. Thiên Nhạn không có lại nói tiếp, tiếp tục luyện đan. Mơ hồ có thể cảm giác được Diệp Hoài Phong ánh mắt, nàng không để ý. Diệp Hoài Phong là cái thiếu tình thương hài tử, nhìn nhiều hai mắt nàng người sư phụ này là bình thường. Diệp Hoài Phong ngồi ngay ngắn ở một bên, vốn định nhìn địa phương khác, nhưng chính là không tự chủ được hướng cái kia bôi thân ảnh màu trắng nhìn. Hắn gai gai ông quần, bắt đầu suy nghĩ hắn gần nhất vì cái gì không được bình thường. Chương 155, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sư phụ. Tại Thiên Nhạn giúp Diệp Hoài Phong lại một lần nữa kích thích xong linh căn sau đó, hắn sủi lơ tại nơi đó, nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, chuyện này hắn nhất định muốn nhanh chóng cùng sư phụ nói rõ ràng. Thiên Nhạn nghi hoặc, làm sao? Là. Diệp Hoài Phong mặt đỏ bừng lên, hắn cũng không phải cái tiểu hải tử, loại chuyện này thật là có điểm khó mà mở miệng. Nếu là hắn há miệng liền nói, để sư phụ chú ý xuống nam nữ khác biệt, có thể sẽ tổn thương đến sư phụ. Có thể là không nói, hắn lại sợ có một ngày không thông chuyện nam nữ sư phụ gặp phải cái kẻ xấu xa, bị đối phương ức hiếp, nên làm cái gì? Diệp Hoài Phong cảm thấy hắn thật sự là thao nát tâm. Là nơi nào khó chịu sao? Thiên Nhạn đi tới, nắm chặt Diệp Hoài Phong cổ tay, một đạo ôn hòa linh lực tiến vào Diệp Hoài Phong trong thân thể du tẩu một vòng, không có kiểm tra ra có cái gì không đúng sức lực. Diệp Hoài Phong cuối cùng khó khăn mở miệng, "Sư phụ, ngươi cũng đã biết nam nữ khác biệt." "Tự nhiên là biết rõ." Thiên Nhạn nắm thấy nàng đang nắm chặt Diệp Hoài Phong cổ tay, giật mình, "Có thể ngươi là bệnh, sư phụ đang giúp ngươi kiểm tra thân thể, khó tránh khỏi sẽ có một chút tiếp xúc trên thân thể." Tại một cái đại phu trong mắt, là không có nam nữ, chỉ có đại phu cùng bệnh nhân. "Diệp Hoài Phong, hắn nói không phải cái này." "Sư phụ, ta nói không phải cái này." "Kia là cái nào?" Thiên Nhạn đã sớm biết cái này đại đệ tử suy nghĩ tương đối nhiều, nghĩ đến nhiều, suy nghĩ phải nhiều, về mặt tu luyện là không gì sánh được thông minh. Bất quá, nàng thỉnh thoảng cảm thấy hắn sẽ phạm ngu xuẩn. Có lẽ là tại nàng người trưởng bối này trước mặt, hắn ít nhiều có chút gánh nặng. "Sư phụ, về sau ta nếu là đã hôn mê, ngươi không muốn lại giúp ta thay quần áo, ta không phải cái tiểu hải tử." Diệp Hoài Phong cuối cùng lấy dũng khí nói ra lời muốn nói, lại phát hiện Thiên Nhạn sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ sư phụ không thể lý giải sao? Thiên Nhạn vỗ Diệp Hoài Phong bả vai, "Hoài Phong, ngươi lo lắng, sư phụ điểm này vẫn hiểu, yên tâm à, ta không có giúp ngươi thay y phục vật, là ngươi tam sư đệ, kỳ cọ tắm rửa thay quần áo đều là hắn. Lần này, ngươi có thể an tâm." Diệp Hoài Phong ngấp lại, "Không phải sư phụ sao?" Thần sắc hắn chán nản, "Cũng đúng, sư phụ làm sao có thể cái gì cũng đều không hiểu. Cái này Bão Nguyệt Phong cũng không chỉ có sư phụ các sư muội, còn có sư đệ a." "Vậy thì tốt." Diệp Hoài Phong nói là không ra được tư vị, biết được chân tướng trong lòng ngược lại càng thêm quái dị, có thể trong lúc nhất thời lại không biết cái kia quái dị là cái gì, có chút buồn đến sợ. "Hôm nay ngươi không có hôn mê, chính mình đi trong ôn tuyển ngâm nửa canh giờ a, bên kia ta đã để cho người cất kỹ linh dược. Long vòng như vậy chừng nửa năm, linh căn liền có rõ rệt cải thiện. Nếu mà ta suy đoán không có sai, thời gian một năm nhất định để linh căn của ngươi chữa trị xong xuôi." "Linh căn có thể chữa trị?" Diệp Hoài Phong vẫn là rất cao hứng, cuối cùng được đến một cái tin chính xác. Vừa rồi điểm này không dễ chịu, nháy mắt ném sau đầu. "Biết rõ sư phụ, ta cái này liền đi." Diệp Hoài Phong kéo lấy nặng nghề lại có chút đau đớn thân thể đi hướng Bao Nguyệt Phong suối nước nóng vị trí, ở trên đường đi được cực chậm. Sư phụ còn nói sau này hắn cơ bản cũng sẽ không đau ngất đi, nói cách khác rốt cuộc không cần quẫn bách bị sư phụ ôm qua đi. Rõ ràng là một chuyện tốt, sẽ không bị người lại gặp được loại này mất mặt tình cảnh. Hắn lại có chút mất mát. Diệp Hoài Phong sờ lên ngực vị trí, chính là nơi này trong không, cảm giác bị ném bỏ. Diệp Hoài Phong biểu lộ bình tĩnh, cảm giác chính mình gần nhất rất không thích hợp. Chỉ là một chốc, hắn không thể hiểu rõ đây là có chuyện gì. Chương 156, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Nửa năm sau, Diệp Hoài Phong linh căn chữa trị tốt hơn phân nửa, nguyên bản nho nhỏ một đoạn đều dài ra tới khá hơn chút. Mà những cái kia nơi nứt ra cũng đều toàn bộ khép lại, thậm chí vết tích đều nhanh muốn tiêu tán. Sớm tại mấy tháng trước Diệp Hoài Phong liền bắt đầu tu luyện, dù cho không có hoàn toàn khôi phục, tốc độ tu luyện của hắn cũng là thật nhanh. Bất quá hắn còn cần tại tu luyện thời điểm rèn luyện linh căn, sở dĩ tấn cấp không tính rất nhanh. Liền xem như dạng này, thực sự tu luyện đến kim đan kỳ. Nói là tu luyện, kỳ thật chính là khôi phục lại cảnh giới này mà thôi. Chờ hắn linh căn hoàn toàn khôi phục lại nguyên bản thực lực chỉ là vấn đề thời gian. Gần nhất không có gì phát sinh, Thiên Nhạn lệnh cưỡng chế các đệ tử nghiêm túc tại Bão Nguyệt Phong tu luyện, không tu luyện đến nguyên anh kỳ không cho phép đi ra ngoài lịch luyện. Nguyên bản chờ ở phía ngoài Phó Tuyết Mi cũng không tìm tới cơ hội, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thông qua cho Diệp Hoài Phong chữa trị linh căn, Thiên Nhạn bình thường ngoại trừ luyện đan, luyện khí, chính là nghiên cứu linh căn, vừa vặn Diệp Hoài Phong còn không có khôi phục lại, nàng có thật nhiều thời gian nghiên cứu. Nàng mấy cái đệ tử, tư thải thiên phú kém cỏi nhất sức lực. Muốn tu luyện thành tiên không phải một chuyện dễ dàng, nàng muốn tìm đến một loại biện pháp kích phát tiềm lực, tăng lên linh căn. Tư thải thiên phú là có, chỉ là so sánh những đệ tử khác kém một chút. Chính là Sở Bình Dụ loại này bản thân không có linh căn, cũng bởi vì dùng tiên phẩm tạo linh đan có thể kích thích lớn lên ra thượng phẩm hỏa linh căn. Tư thải bản thân thiên phú khẳng định là muốn so Sở Bình Dụ vừa bắt đầu tốt, nàng tin tưởng có thể đem tiềm lực kích phát ra tới. Nếu mà có thể tìm tới biện pháp này, nàng có thể đem môn hạ mấy cái đệ tử linh căn phẩm giai có thể tăng lên đều tăng lên một cái. Ngoại trừ nghiên cứu Diệp Hoài Phong linh căn, nàng còn cường điệu nghiên cứu tạo linh đan. Nàng cho rằng có thể từ hướng này ra tay, nói không chừng có thể làm ra một loại mới đan dược. Sư phụ, ngươi lại muốn đi ra sao? Thiên Nhạn mở cửa liền gặp Diệp Hoài Phong đứng tại cửa ra vào, đi bên ngoài tìm tạo linh đan tài liệu. Phổ thông tạo linh đan không khan hiếm, chỉ còn thiếu tốt nhất. Tiên phẩm nàng là không có cách nào luyện chế ra đến, cực phẩm vẫn là có thể. Diệp Hoài Phong, vậy sư phụ chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Bão Nguyệt Phong liền giao cho ngươi. Thiên Nhạn rất yên tâm đem những này việc vặt giao cho Diệp Hoài Phong, hắn quản lý những chuyện này ngay ngắn rõ ràng. Bão Nguyệt Phong người ít, cũng không có bao nhiêu sự tình, sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện. Ân. Diệp Hoài Phong đưa mắt nhìn Thiên Nhạn ngự kiếm rời đi, nguyên bản tấm mặt cái này bất chi bất giác nhu hòa xuống. Cặp kia vốn là lạnh lùng ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Hắn suy nghĩ minh bạch, tại mấy ngày này phía trước liền nghĩ minh bạch, loại kia đến từ đáy lòng cảm giác khác thường, lại là hắn không bị khống chế hâm mộ sư phụ. Mới đầu hắn là có chút không cách nào đối mặt, đây chính là sư phụ của hắn, hắn làm sao có thể sinh ra ý nghĩ thế này đến? Dù cho tu luyện giới chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, hắn vẫn cảm thấy hâm mộ sư phụ chính mình có chút bẩn thỉu không chịu nổi, còn có chút hèn hạ. Không có cách nào đi khống chế dạng này tình cảm, có thể là cũng không có dũng khí đi biểu lộ rõ ràng tình cảm. Đây chính là từ nhỏ đem hắn nuôi lớn sư phụ, hắn làm sao có thể loại suy nghĩ này đâu? Hắn ngay tại cực lực che giấu chính mình tâm tư, hy vọng sư phụ sẽ không phát hiện. Chờ sư phụ về sau phi thăng, liền sẽ không nhận những chuyện này quá nhiễu. Hắn không hy vọng chính mình những ngày suy nghĩ đi dơ bẩn nàng. Tại sư phụ trước mặt hắn chính là cái kia nhu thuận nghe lời đệ tử, chỉ có sư phụ không tại trước mắt thời điểm, hắn mới có thể đem những cái kia cảm xúc thả ra ngoài. Liền như thế lúc, nhìn trời một bên đạo kia kiếm cầu vồng, cái kia lau người ảnh đã biến mất rất lâu, có thể hắn vẫn không nỡ rời đi, chỉ muốn nhìn xem kiếm cầu vồng tiêu tán. Chương 157, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Thiên Nhạn ở bên ngoài du lịch 2 năm. Cuối cùng tìm tới không ít luyện chế cực phẩm tạo linh đan linh dược, trừ cái đó ra còn góp nhặt đủ kiểu bà bối, xem như là thắng lợi trở về. Tại chuẩn bị về Huyền Nguyệt môn thời điểm, nàng tính toán đi Hạnh Hoa thôn nhìn xem, không biết cái kia hai cái giả thế nào, nếu mà nàng không có dự liệu sai, thời gian cũng không thế nào. Vài ngày sau, Thiên Nhạn đạp phi kiếm nổi phía trên Hạnh Hoa thôn, chậm rãi bay tới Sở gia nhà cũ. Lao đầu tử, chúng ta còn có thể đợi đến Bình Dụ tới sao? Dương Phượng Hương giọng nói 10 phần tuyệt vọng, nàng dáng dấp là già nua không còn hình dáng, phảng phất tùy thời đều phải chết đi. Sở Thanh Hỷ xem ra cũng kém không nhiều, làn da nếp vốn đến đều nhìn không ra bộ dáng lúc trước, tính toán thời gian, hai người này cũng có nhỏ hơn mấy trăm tuổi. Lấy bọn họ không gì sánh được kém cỏi thiên phú, có thể sống lâu như vậy đã là so rất nhiều người may mắn. Thiên Nhạn thần thức đảo qua hai người thân thể, quả nhiên là bị đảo linh căn. Trên người bọn họ có roi tổn thương, đều là vết thương cũ, hiển nhiên là trước đây thật lâu bị đánh. Sở Thanh Hỷ đục ngầu con mắt đột nhiên sáng lên xuống, tựa hồ là bởi vì nghe đến Sở Bình Dụ danh tự, hắn cất cao giọng, "Lão bà tử, chúng ta nhất định muốn kiên trì đến Bình Dụ xuất quan, chờ Bình Dụ tới tìm chúng ta, nhất định muốn đem đái đế cái kia bất hiếu nữ giết chết. Nàng làm sao dám, đào chúng ta linh căn, còn quất chúng ta, Bình Dụ như vậy hiếu thuận, nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Đúng, chúng ta nhất định phải chờ Bình Dụ trở về." Dương Phượng Hương cũng sinh ra hy vọng đến, dáng dấp hung tợn, giống như một cái lão vu bà, chờ Bình Dụ đi ra, nhất định muốn cứ gọi hắn đánh chết cái kia không hiếu thuận nha đầu. Thiên Nhạn kiểm tra xuống hai người này thân thể, cảm giác bọn họ chống đỡ không có bao nhiêu năm, có thể sống đến hiện tại, cũng là Sở Tiểu Nguyệt không có hạ tử thủ. Sở Tiểu Nguyệt hẳn là cực hận hai người này, để bọn họ sống là vì còn hữu dụng. Sở Tiểu Nguyệt đến cùng là muốn tính toán nàng, nàng liền biết đối phương sẽ làm ra một màn như thế. Sở Tiểu Nguyệt khi còn bé kinh lịch không tốt, nhưng muốn trách cứ cũng nên trách cứ tại hai cái này già, cùng với Sở Bình Dụ trên thân, cùng nguyên chủ là không có quan hệ. Ngược lại bởi vì nguyên chủ, Sở Tiểu Nguyệt sẽ lại không qua loại kia thời gian khổ cực, nếu là lưu tại cái này Hạnh Hoa thôn bên trong, chỉ sợ là thật sớm liền bị xuất giá. Lấy hai cái này già trọng nam khinh nữ tính cách, thời gian sẽ không sống dễ chịu, gả người cũng sẽ không là người tốt lành gì. Sở Tiểu Nguyệt không hổ là người nhà này sinh, đều là bạch nhãn lang, mang thủ không nhớ ân. Thiên Nhạn đánh hai cái pháp quyết, đem chính mình nhận thân, mới bay xuống trong sân. Ở xung quanh dạo qua một vòng, tìm tới nàng muốn đồ vật, không chút do dự ngự kiếm rời đi. Dương Phượng Hương nhưng là đột nhiên sững sờ, trong sân xung quanh nhìn xem. Lão bà tử ngươi đang nhìn cái gì? Vội vàng đem cỏ phấn hương chuẩn bị cho tốt, thời gian có thể hay không sống dễ chịu điểm, liền trông cậy vào trong nhà con lợn này. Sở Thanh Hỉ tựa vào cánh cửa, gõ gõ cái tẩu, nhắc nhở sững sờ Dương Phượng Hương, cho rằng nàng là muốn trộm lười. Dương Phượng Hương vội vàng ứng thanh, tiếp tục tại làm thịt cỏ phân hương. Nàng muốn kiên trì, Bình Dụ sẽ trở lại đón tiếp nàng, đến lúc đó hắn sẽ giết chết cái kia không hiếu thuận nha đầu chết tiệt kia. Nghĩ đến cái này, Dương Phượng Hương làm thịt cỏ phân hương đều dùng lực, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Sở Thanh Hỷ vẫn như cũ ngồi tại cánh cửa tựa vào, rút lấy thuốc lá, tưởng tượng lấy Sở Bình Dụ trở về ngày đó. Thiên Nhạn Ngự Kiếm rơi vào Báo Nguyệt Phong thời điểm, thấy được ngồi tại đầu gió Diệp Hoài Phong, nàng cái này đệ tử thế mà tại chỗ này tu luyện. Diệp Hoài Phong cảm giác được khí tức quen thuộc, lập tức mở mắt ra, quả nhiên thấy được đạo kia làm hắn thiên hồn ngộng quân bóng dáng. Chương 158, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Diệp Hoài Phong khẩn trương đứng lên, cứ việc tim đập rất nhanh, trong lòng có vô hạn tưởng niệm cảm xúc, biểu lộ nhưng che giấu rất khá. Chính là bởi vì muốn che giấu loại vẻ mặt này, hắn không thể không vẻ mặt thẳng thắn, để người cảm thấy người lại trở tiến. Sư phụ, ngươi trở về. Diệp Hoài Phong đi tới, trên thực tế thanh âm của hắn mơ hồ có chút phát run, hâm mộ một người có đôi khi thật rất khó lấy đi khống chế, hiện tại hắn đều là cực lực để chính mình không lộ ra loại kia cảm xúc. Thiên Nhạn kỳ thật cảm giác được Diệp Hoài Phong có điểm gì là lạ, tùy ý quét hắn hai mắt, thấy hắn thân thể không có bất cứ vấn đề gì, tu vi đã hoàn toàn khôi phục, trở lại cái kia chỉ thiếu chút nữa liền đến xuất khiếu kỳ cảnh giới. Có thể nhìn ra được đối phương áp chế tu vi, cũng không nhanh chóng tăng lên tính toán, nàng rất vui mừng, cái này đại đệ tử quả nhiên là kiên cố. Hai năm này không có xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Hoài Phong lắc đầu, không, nhị sư muội cùng ngũ sư đệ trở về, bọn họ ra ngoài lịch luyện có thu hoạch, hiện nay tại bế quan. Sở Tiểu Nguyệt cũng bay về rồi, không có gì tiến bộ. Diệp Hoài Phong nói, cả ngày trốn ở Đăng Vân Phong tu luyện, ngược lại là không tìm đến phiền phức. Nói đùa, hiện tại hắn có thể là nguyên anh hậu kỳ, kém một bước chính là xuất khiếu kỳ. Sở Tiểu Nguyệt lúc này đến tìm phiền phức, đó chính là lấy đánh. Ta đi xem một chút Sở Bình Dụ, nghe nói hắn còn không có xuất quan. Thiên Nhạn nói. Diệp Hoài Phong sắc mặt cổ quái, sư phụ bây giờ sẽ còn quan tâm Sở Bình Dụ sao? Hắn cái gì cũng không có hỏi, liền cùng tại Thiên Nhạn bên người. Thiên Nhạn nhìn phía trước thời điểm, Diệp Hoài Phong toát ra một chút hâm mộ ánh mắt. Tựa hồ phát hiện Thiên Nhạn cảm giác được cái gì, tại đối phương nhìn qua thời điểm, hắn vội vàng túi thấp đầu. Thiên Nhạn cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi nàng đúng là cảm giác được cái này đệ tử dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng. Thấy đối phương vội vàng túi lầu xuống, nàng cũng không hỏi ý tứ. Diệp Hoài Phong tâm nhưng kém chút lửa đi ra, hắn là gan quá lớn, nếu là bị sư phụ phát hiện, nên như thế nào nhìn hắn? Về sau hắn vẫn là nhìn sư phụ đưa cho hắn đồ vật à, đừng nhìn chân nhân, vạn nhất bị sư phụ phát hiện, vậy sẽ cho nàng tạo thành vô hạn quá nhiễu. Thiên Nhạn đi tới Sở Bình Dụ phòng bế quan thời điểm, Sở Tiểu Nguyệt nhận đến tin tức. Nàng cũng không đến gặp mặt ý tứ, nàng là đầu óc có bệnh, mới có thể đi chủ động gặp Sở Thiên Nhạn. Kỳ thật nàng gần nhất cũng rất gấp, Sở Bình Dụ còn không xuất quan, nàng thật sợ cái kia hai cái lao giả không kiên trì nổi. Nàng cực hận cái kia hai cái lao giả, có thể là vẫn phải giữ lại bọn họ, để bọn họ tự mình đi xác nhận Sở Thiên Nhạn. Tiểu đệ làm sao còn không xuất quan đâu? Thiên Nhạn tựa hồ là lầm bầm lầu bầu thì thầm một câu, lâu như vậy, có xảy ra vấn đề gì không? Diệp Hoài Phong biết rõ là chuyện gì xảy ra, trong lòng hơi suy nghĩ một chút liền biết sư phụ hắn khả năng là muốn đem Sở Bình Dụ thả ra. Sư phụ, muốn hay không mở ra trận pháp nhìn xem? Diệp Hoài Phong đề nghị. Thiên Nhạn giữa lông mày suy tư xuống, trả lời, là cái kia nhìn xem, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hai cái trông coi phòng bế quan đệ tử cũng không dám nhiều lời, vị này những năm trước đây làm những chuyện kia rõ mồn một trước mắt, bọn họ không dám quên. Thiên Nhạn tiện tay đem trận pháp triệt hồi, vừa bước vào liền gặp được ngồi ở chỗ đó mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần Sở Bình Dụ. Sở Bình Dụ cũng là sức sở, không nghĩ tới hắn làm sao đều không phá được trận pháp cứ như vậy mở. Tại nhìn đến Thiên Nhạn thời điểm, hắn liền vội vàng đứng lên, cứ việc trên thân có chút chật vật, hắn vẫn là lộ ra rất ngạc nhiên bộ dáng, đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Không biết chân tướng Sở Bình Dụ, thật tưởng rằng Thiên Nhạn là đến xem hắn, lúc này còn may mắn vô cùng. Cũng không biết hắn đắc tội tông môn người nào, sợ hắn nạp giới, còn làm ra như thế một cái trận pháp trói lại hắn. Nghe nói ngươi thật lâu không có xuất quan, không yên tâm, tới xem một chút. Diệp Hoài Phong khỏe môi vạch qua cười lạnh, đừng cao hứng, đem ngươi lấy ra tính toán tổng nợ. Chương 159, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Sở Bình Dụ tận lực duy trì lấy ôn hòa một mặt, sắc mặt vẫn là rất khó coi. Hai năm trước ta bế quan tỉnh lại, tính toán đi ra mới phát hiện không biết là người nào tại cửa ra vào bố trí một cái lợi hại trận pháp. Nếu không phải đại tỷ tới, còn không biết lúc nào có thể xuất quan. Hắn nạp giới đều bị người sờ soạng, thứ gì đều không, cho dù là không nói chết, cũng sẽ đến mất. Không có những cái kia tài nguyên dùng, tốc độ tu luyện cũng vô pháp nhanh chóng tăng lên. Nói lên cái này Sở Bình Dụ liền hận đến cắn răng, đến tột cùng là ai thừa dịp hắn bế quan tới kiếm chuyện. Đã ngươi không có gì, vậy ta trước hết trở về. Thiên Nhạn không để ý Sở Bình Dụ phẫn nộ giáng dấp, quay người rời đi, Diệp Hoài Phong theo sát bên cạnh nàng. Sở Bình Dụ không có ngăn đón, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động hướng Thiên Nhạn mở miệng muốn cái gì, như thế hạ giá sự tình, hắn đường đường một cái Đăng Vân Phong phong chủ làm ra đến sẽ bị người chê cười. Cứ việc hiện tại hắn trên thân ngoại trừ cái này thân áo choàng, cái gì đều không có. Có thể hắn không lo lắng, một hồi đem chuyện này cùng cha nương nâng nâng, bọn họ liền sẽ đem tất cả mọi thứ bổ đủ, còn không cần tại đại tỷ trước mặt túi đầu, làm người khác chú ý. Đại tỷ đi thong thả. Nghĩ đến một hồi muốn được Sở Thiên Nhạn không ít thứ, Sở Bình Dụ thái độ đều tốt nhiều. Thiên Nhạn cũng không quay đầu ý tứ, một lát nữa Sở Bình Dụ hẳn là sẽ không dạng này ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng nàng. Cái này Ngụy quân tử quen sẽ làm ra vẻ, Sở gia nhị lao chính là trong tay hắn lợi khí, dùng để cắt nguyên chủ huyết nhục lợi khí. Cầm nguyên chủ đồ vật, hắn vẫn không cảm giác được phải thiếu nguyên chủ, tại bên ngoài một bộ thế ngoại cao nhân răng dấp, quả nhiên là buồn cười vô cùng. Như thế sẽ trang, liền sẽ hắn tầng kia ra cho xé đi tốt. Vừa vặn đem tất cả sổ sách được rồi. Trở lại Báo Nguyệt phòng, Diệp Hoài Phong nhịn không được hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không kế hoạch chỉnh Sở Bình Dụ? hắn có phải hay không làm qua cái gì chuyện sai? Nếu không, sư phụ vì sao lại như thế trăm phương ngàn kế đâu? Sư phụ là đang bố trí xuống trận pháp kia đem Sở Bình Dụ ngăn lại thời điểm, liền tại mưu đồ tất cả những thứ này. Như vậy tâm cơ, hắn đều có chút không tin người trước mắt này là sư phụ của hắn. Đương nhiên hắn không phải khó mà nói, mà là thật bất ngờ, khó có thể tin. Không quản sư phụ là dạng gì, đều là hắn người trọng yếu nhất. Hủy Ngươi Linh căn người chính là hắn. Thiên Nhạn không có che giấu, lần này mình mà đi. Dứt lời, Thiên Nhạn cảm giác được đến từ Diệp Hoài Phong trên thân bạo phát đi ra sát khí, ổn định xuống khí tức, đừng ảnh hưởng tu vi, sư phụ đây không phải là chuẩn bị giúp ngươi báo thù sao? Diệp Hoài Phong trên người sát khí nháy mắt tiêu tán, dáng dấp trở nên ngoan ngoãn, trong lòng tuôn ra một loại tư vị cảm giác rất đặc biệt, nơi nào còn có tức giận lúc trước. Hắn đi tới chút, trộm nghiêng mắt nhìn đang đọc sách Thiên Nhạn, âm thanh đệ thấp, mang theo vài phần khàn giọng, "Sư phụ, ngươi tính toán xử lý như thế nào Sở Bình Dụ?" Hỏi xong, Diệp Hoài Phong có chút khẩn trương, hắn cảm giác chính mình có chút lòng tham, vậy mà hy vọng có thể đem Sở Bình Dụ linh căn móc xuống. Hắn từ đâu tới đây, liền nên chạy về chỗ đó. Thanh thanh đạm đạm âm thanh lao tại Diệp Hoài Phong bên tai, nghe được hắn lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng cực lực nhịn xuống loại này sắp lộ ra ngoài cảm xúc. Hắn muốn nhìn xuống, không thể để cho sư phụ nhìn ra cái gì tới. Sư phụ như vậy là vì hắn là nàng đại đệ tử, Sở Bình Dụ tổn thương qua hắn, mà không phải đem hắn trở thành những người khác. Nghĩ như thế, hắn thật tỉnh táo, giống như một chậu nước đá từ đỉnh đầu tưới vẩy xuống, cả người đều lạnh tấu. Diệp Hoài Phong lén lút nghiêng mắt nhìn thân ảnh kia, lại nhanh chóng cúi đầu, sờ ngực, chỗ kia nhảy đến thật nhanh. Chương 160, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Ngươi gần nhất tâm cảnh có chút bất ổn. Thiên Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, Diệp Hoài Phong cả người đều rất cứng ngắc, duy nhất may mắn chính là hắn cúi đầu, sư phụ không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Biết rõ hại ta cửu nhân, là có chút bất ổn, sư phụ không cần lo lắng. Diệp Hoài Phong giọng nói bình tĩnh trả lời. Thiên Nhạn, thật chỉ là như vậy sao? Đúng thế. Diệp Hoài Phong mím môi, quyết định nói láo, dù cho sư phụ sẽ không tin tưởng, nhưng sư phụ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Thiên Nhạn, nếu như gặp phải cái gì có thể cùng ta nói. Biết rõ, sư phụ. Diệp Hoài Phong trong lòng là từng đạo dòng nước ấm qua, sư phụ biết rõ hắn nói láo, có thể nàng không để ý. Dạng này sư phụ làm sao không thể đem hắn hấp dẫn, mà hắn làm sao có thể biểu lộ chính mình tâm tư cho nàng tạo thành quấy nhiêu đâu? Tu sĩ nếu là dây dưa tại những này tình tình ái ái bên trong, liền sẽ ảnh hưởng tu luyện. Sư phụ thiên phú vô cùng tốt, mấy năm trước tại đột phá tâm cảnh, hắn không thể bởi vì bản thân riêng tư, để sư phụ lại một lần nữa lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng nàng đắc đạo thành tiên. Nếu bởi vì hắn khiến cho sư phụ tu luyện ngăn cản trung điệp, tội lỗi của hắn liền lớn, cái kia cũng không phải hắn mong đợi kết quả. Như vậy, hắn vẫn là tương tư đơn phương tốt nhất. Thiên Nhạn cảm thấy Diệp Hoài Phong tâm tình chập chờn rất lớn, đối phương không muốn nói, nàng cũng không tốt miễn cưỡng. Có lẽ đây là đến chậm tuổi dậy thì. Diệp Hoài Phong niên kỷ mặc dù so Phạm Trần rất nhiều người đều lớn hơn, có thể tu sĩ phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, đạo lý đối nhân xử thế phương diện thật đúng là không bằng mười mấy 20 tuổi người phàm tục. Như vậy, nàng bình thường nhiều chú ý một chút liền tốt. Sư phụ, Sở Bình Dụ cùng Sở Tiểu Nguyệt mang người tới. Diệp Ti thật nhanh chạy vào, đem vừa rồi có chút đóng băng bầu không khí đánh vỡ, Diệp Hoài Phong bất chi bất giác thở dài một hơi. Để bọn hắn vào đi. Diệp Ti thè lưỡi, nàng mới không phải sợ chứ, Sở Bình Dụ cùng Sở Tiểu Nguyệt tới là muốn chết, nàng chính là đến thông chi một chút sư phụ. Diệp Ti liền vội vàng đi tới đứng tại Thiên Nhạn bên người, vừa vặn đem Diệp Hoài Phong ánh mắt ngăn trở. Diệp Hoài Phong, thứ sư muội, ngươi qua đây một cái. Diệp Ti cảm thấy lẫn lộn, vẫn là đi tới Diệp Hoài Phong bên người, đại sư huynh, làm sao vậy? Ngươi đứng ở nơi này. Diệp Hoài Phong chỉ chính mình phía dưới vị trí, có người đến thời điểm, chúng ta vẫn là muốn quy củ một chút, miễn cho bị người khác nói không tuân quy củ. Diệp Ti cho rằng có đạo lý, vô cùng phối hợp đứng tại dưới Diệp Hoài Phong vương, làm một cái mười phần nhu thuận nghe lời sư muội. Diệp Hoài Phong cảm thấy hài lòng, các sư đệ sư muội một chút tính tình nhảy thoát, tốt xấu là nghe hắn, chỉ số quy cũng không thế nào cao, xem như là tương đối tốt lựa gạt. Vừa rồi Diệp Ti chỗ đứng vừa vặn ngăn trở hắn nhìn sư phụ, nha đầu này thật sự là không hiểu chuyện. Hắn liền trông cậy vào nhiều người thời điểm, nhìn nhiều hai mắt sư phụ, lúc này sư phụ cũng sẽ không quá để ý hắn ánh mắt. Diệp Ti hoàn toàn không biết những này, trong lòng đang suy nghĩ vẫn là đại sư huynh cân nhắc chủ đáo, không hổ là đại sư huynh, về sau nàng muốn nhiều giống đại sư huynh học tập. Đại tỷ, nhị tỷ nói ngươi đem cha nương đổi về phàm tục. Sở Bình Dụ đến, đi vào đầu tiên hỏi chính là Sở gia nhị lão. Cũng không phải hắn để ý nhất chính là Sở gia nhị lão, Thiên Nhạn là hắn đại tỷ, nếu như hắn hỏi cái khác không có như thế cây ngay không sợ chết đứng. Dung Trường Bối đến mở miệng, đầu tiên liền có thể đề cao lực lượng. Hắn hiện tại chính là đỉnh lấy hiếu tử danh nghĩa, dùng Sở gia nhị lão làm văn trường, dù cho nói quá khích, làm quá khích sự tình người khác đều có thể lý giải. Không thể không nói, Sở Bình Dụ quả thật có chút tiểu thông minh. Chương 161, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Đại tỷ, cha nương lớn tuổi như vậy, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy đem bọn hắn đuổi về phàm tục? Sở Bình Dụ trách mắng. Thiên Nhạn, bọn họ cấu kết môn phái khác người nói xấu tông môn, xúc phạm môn quy, chỉ vẹn vẹn đem bọn hắn đưa về phàm tục đã là tông môn nhân tử. Sở Bình Dụ sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn tóm lại là đại tỷ cha nương, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua giúp cha nương cầu tình? Cha nương sinh ngươi nuôi ngươi, ngươi liền quên những thứ này? Thật không có nghĩ qua cầu tình, ngươi nói bọn họ sinh ta, ta ngược lại là rất đồng ý, đến mức nuôi ta, vậy ta liền không tán đồng. Ta lúc mới sinh ra, nếu không phải sư phụ xuất hiện, bọn họ khả năng đã đem ta ném vào cửa đối diện hồ nước chết đuối. Đến mức ta khi còn bé tháng ngày, cũng bất quá là sư phụ lưu lại một số lớn tài vật, mà cái kia bút tài vật tiêu phí đến trên người ta một phần ngàn cũng chưa tới. Thiên Nhạn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Sở Bình Dụ tấm kia rối trá trên mặt, tiêu vào người nào trên thân, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Sở Tiểu Nguyệt nghe được đều có chút tức giận, đúng vậy à, số tiền này đều tiêu vào Sở Bình Dụ trên thân. Có thể Sở Thiên Nhạn cũng không phải vật gì tốt, linh căn tốt, vận khí tốt, liền không có nếm qua đau khổ, đều là thân nữ nhi, dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì đối phương chiếm nhiều như vậy chỗ tốt, mà nàng khắp nơi không được? Bất kể như thế nào, bọn họ đều là cha nương, là trưởng bối, ngươi quá tuyệt tình. Sở Bình Dụ nói, ngươi còn lấy đi ta nạp giới, lại tại phòng bế quan bày ra trận pháp, ngươi là có ý gì? Bất quá là cầm lại ta đồ vật, hảo tâm cho ngươi bố trí cái trận pháp, sợ ngươi bị quấy nhiễu, ta chẳng phải dễ như trở bàn tay đi vào. Thiên Nhạn nói. Sở Bình Dụ tường tận xem xét Thiên Nhạn biểu lộ, rõ ràng là như vậy chứng trạc đàng hoàng, có thể hắn chính là cảm thấy đối phương đang trêu đùa hắn. Ta muốn đi đem cha nương tiếp về đến, dù cho không về được tông môn, cũng muốn đem bọn hắn thu xếp ở bên ngoài. Sở Bình Dụ nói, ngươi muốn hay không cùng đi với ta? Ngươi đang nằm mơ. Sở Bình Dụ sắc mặt đại biến, ta thật thay cha nương cảm thấy thất vọng. Thất vọng bọn họ không thể trợ giúp ngươi cái này sâu mọt đến đảo ta hút máu sao? Thiên Nhạn không chút khách khí nói, trên dưới đem Sở Bình Dụ dò xét, ngươi toàn thân cao thấp, bao quát trong đan điển cây kia linh căn đều là ta cho ngươi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta giễu võ dương oai, mà là ai cho ngươi dũng khí? Luận huyết thống, ta là trưởng tỷ, ngươi nhưng đối ta nói năng lỗ mãng. Luận tu vi, ta so với ngươi còn mạnh hơn, tại bên ngoài vẫn phải xưng hô ta một tiếng tiền bối. Là cái này nhiều năm hút máu hút quen thuộc, liền bay. Cho rằng ngươi có thể độc bá tu luyện giới sao? Sở Thiên Nhạn, ngươi nói quá đáng. 3. Thiên Nhạn cách không một bàn tay vung tại Sở Bình Dụ trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh cho một bức, gương mặt nháy mắt sưng lên thật cao, tâm kia ngụy trang gương mặt đều nhanh muốn không kiềm chế được. Đều nói, bất luận là tại trưởng tỷ, vẫn là ở tiền bối trước mặt nói chuyện khách khí một chút. Không khách khí, liền muốn chịu dạy bảo. Sở Thiên Nhạn, ngươi, ngươi dám? Ta không khách khí. Sở Bình Dụ cũng không thể không vận dụng linh lực, hướng Thiên Nhạn vị trí công kích qua. Nhưng mà Thiên Nhạn lại là cách không hai bàn tay rơi vào Sở Bình Dụ tả hữu mặt, trực tiếp đem hắn tát đến lui lại, hàm răng đều đánh rất hai viên, đau đến hắn ố hô một tiếng, trong mắt đều là lửa giận. Nhưng mà hắn lại biết không phải là đối thủ của Sở Thiên Nhạn, không có lại dám nói chuyện, cũng không có tiến lên. Sở Tiểu Nguyệt trong lòng thống khoái rất, đương nhiên cũng có chút lo lắng, nàng cũng không muốn nhìn xem Sở Thiên Nhạn đắc ý. Nàng vội vàng đi qua dịu đỡ Sở Bình Dụ, "Tiểu đệ, chúng ta trước trở về đem cha nương nhận lấy a, không biết bọn họ có hay không chịu khổ, bất kể như thế nào, cha nương trọng yếu nhất." Chương 162, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Trở về nhìn thấy cái kia hai cái lao giả, liền sẽ bọn họ mang tới trách mắng Sở Thiên Nhạn bất hiếu, hãm hại cha nương, liền xem như thực lực vi tôn tu tiên giới, cũng là coi trọng thanh danh a. Húng chi nàng còn có cái khác nhận, cam đoan Huyền Nguyệt môn cũng không thể giữ gìn Sở Thiên Nhạn, nói không chừng vẫn phải hỗ trợ diệt trừ cái tai họa này. Được. Sở Bình Dụ sắc mặt âm trầm liếc nhìn Thiên Nhạn, ta sẽ đem cha nương tiếp về đến, dù cho không thể tại Huyền Nguyệt môn, luôn có thể tìm tới thu xếp bọn hắn địa phương. Ta sẽ không giống ngươi tuyệt tình như vậy, liền cha nương mình đều không quan tâm, như vậy vô tình vô nghĩa tu luyện người, sau này độ kiếp qua không được tâm ma cái kia nốt, hơn phân nửa chết tại lôi kiếp phía dưới. Diệp Hoài Phong trên thân sát khí nháy mắt bộc phát, lúc này, hắn muốn giết chết Sở Bình Dụ. Nhưng mà hắn đã thấy cái kia bôi thân ảnh màu trắng đã động, nàng bước chân đều không có chuyển một cái, bàn tay ở giữa không trung vùng, tựa như là có một cái tay cách không đem Sở Bình Dụ cho cầm lên tới. Tiếp theo chính là ba 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 bạt thai âm thanh, cùng với Sở Bình Dụ kêu thảm. Sâu mà không hút được máu, còn học được nguyền rủa, miệng như thế không biết nói chuyện, là muốn bị vá lại sao? Thiên Nhạn quay đầu lại liếc nhìn Diệp Hoài Phong, có kim câu sao? Diệp Hoài Phong, sư phụ, lập tức liền có. Diệp Hoài Phong lấy ra một cái phẩm chất rất kém cỏi kiếm, dùng sức thu hạ đến một khối, sử dụng linh lực xoa thành một cây châm, lại khoan. Hết thảy tất cả là nhanh chóng như vậy. Diệp Hoài Phong cầm kim khâu rất chờ mong nhìn xem Sở Bình Dụ. Sư phụ, là muốn đem hắn tấm kia không biết nói chuyện miệng vá lại sao? Đi thôi, giao cho ngươi. Diệp Hoài Phong miệng đều muốn cười sai lệch, sư phụ đến cùng là đau lòng hắn, báo thủ cho hắn cơ hội đây. Cũng trách cái này sâu mà không biết nói chuyện, không phải vậy hắn nơi đó có cơ hội này. Dù cho trong lòng vui vẻ, Diệp Hoài Phong trên mặt nhưng là rét lạnh một mảnh, nhìn xem là chuyện như vậy. Không, đại tỷ, không muốn. Sở Bình Dụ sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Diệp Hoài Phong cũng không sợ Sở Bình Dụ sẽ phản kháng, sư phụ nói có thể, vậy khẳng định là cầm giữ đối phương. Hắn đem Sở Bình Dụ bờ môi kéo ra đến, trực tiếp dùng kim châm đi qua, đau đến Sở Bình Dụ hô to, con mắt đỏ bừng, khóe mắt còn chảy nước mắt. Diệp Hoài Phong không chút nào đồng tình, lúc trước đối phương phế hắn linh căn thời điểm cũng không có lưu tình qua. Một châm lại một châm, Sở Bình Dụ miệng bị khâu cái một mực thực, Diệp Hoài Phong dùng sức kéo xuống, kéo tới hắn máu tươi chảy ròng, âm thanh trầm thấp lại âm trầm, đừng để ta được nghe lại ngươi nguyền rủa sư phụ, không phải vậy ta sẽ để vạn kiếp bất phục. Thiên Nhạn đem Sở Bình Dụ thả xuống, Sở Bình Dụ phẫn hận rời đi, trong lòng vô hạn lửa giận, nhưng không phát ra được. Sở Thiên Nhạn, Diệp Hoài Phong, hắn xin thề, hắn nhất định sẽ làm cho hai người này hồn phi phách tán. Nếu là hắn làm không được, liền vĩnh viễn không thể thành tiên. Sở Tiểu Nguyệt bị doạng động, trong lòng lo sợ bất an, có chút do dự nàng một bước kia đi được đúng hay không. Có thể là, nàng không có cách nào nhìn xem Sở Thiên Nhạn như vậy rêu rao, mà còn hiện tại tất cả có Sở Bình Dụ ra mặt, nàng thiếu ngoi đầu lên, đối phương hẳn là nhớ không nổi nàng. Sư phụ. Diệp Hoài Phong bước chân nhẹ nhàng đi tới Thiên Nhạn trước mặt, đa tạ sư phụ. Diệp Ti hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Bình Dụ cái này một mặt đây. Nhị sư tỷ nếu là biết rõ, khẳng định sẽ cao hứng. Sở Bình Dụ tên kia, có thể là nhiều lần đối nhị sư tỷ có ý tưởng. Nếu không phải như vậy, nhị sư tỷ sẽ liều mạng như thế tu luyện sao? Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Sở Tiểu Nguyệt đưa một bình thuốc cho Sở Bình Dụ, thấy hắn ánh mắt u ám có chút bị hù dọa, cũng may đối phương không phải nhằm vào nàng. Sở Bình Dụ đem trên miệng tuyến dỡ bỏ, phun ra một búng máu, con mắt đỏ tươi, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu đệ, nếu không tu dưỡng hai ngày lại đi tiếp cha nương. Sở Tiểu Nguyệt dĩ nhiên không phải ý tứ này, cái này gọi rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Sở Bình Dụ đang giận trên đầu, chuyện này sẽ thuận lợi rất nhiều. Chương 163, các đồ nhi đừng sợ, sư phụ mang các ngươi bay. Sở Bình Dụ quay đầu liếc nhìn Sở Tiểu Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng đem Sở Tiểu Nguyệt cho dọa nhảy một cái. Sở Tiểu Nguyệt lập tức làm ra một bộ bất đắc dĩ lại dáng vẻ phẫn nộ, đều tại ta, nếu là thực lực của ta lớn mạnh một chút, liền có thể giúp tiểu đệ ngươi bận rộn ngăn cản Sở Thiên Nhạn. Sở Thiên Nhạn vô tình vô nghĩa, tiểu đệ ngươi thiên phú tốt nhất, nhất định muốn sớm một chút vượt qua nàng. Có thể hay không ra khẩu khí này, liền nhìn ngươi. Sở Bình Dụ quét mắt Sở Tiểu Nguyệt tu vi, vẫn chưa tới kim đăng kỳ, cũng khó trách phía trước không có ngăn cản, sợ rằng tại Sở Thiên Nhạn khí thế xuống động đều không động được đi. Thật là một cái phế vật. Nhị tỷ, Sở Bình Dụ âm điệu âm lãnh, ta trước điều dưỡng một cái, sau nửa canh giờ xuất phát. Ít nhất phải đem hắn trên miệng những cái kia lỗ kim thật tốt chơi chơi, nửa canh giờ thời gian đầy đủ. Nhớ tới tại Báo Nguyệt Phong trong đại điện chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, mất mặt, Sở Bình Dụ đầy ngập phẫn hận, đây đều là Sở Thiên Nhạn bức bách hắn. Thứ hôm nay về sau, hắn sẽ lại không lưu tình. Hắn thật hối hận một việc, lúc trước không có trực tiếp đem Diệp Hoài Phong giết chết. Dùng kim vá miệng của hắn, đối phương làm sao dám? Hôm nay nhục nhã, ngày khác, hắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại, để Diệp Hoài Phong muốn sống không được muốn chết không xong. Sau nửa canh giờ, Sở Tiểu Nguyệt cùng Sở Bình Dụ đăng ký rời đi Huyền Nguyệt môn, đi hướng Phàm Tục phương hướng. Diệp Ti vội vàng báo cáo tin tức, biết được Thiên Nhạn không để ý chuyện này, cái này mới trở về bế quan. Tại bế quan trên đường nàng đột nhiên nhớ tới, đại sư Minh Linh căn không phải chữa trị sao? Làm sao mỗi lần đi qua, đại sư Minh đều tại sư phụ bên cạnh đâu? Khả năng là linh căn còn có những vấn đề khác. Hoài Phong, ngươi không đi xuống tu luyện. Thiên Nhạn phát hiện một vấn đề, nàng cái này đại đệ tử luôn là thích hầu tại bên cạnh nàng, ngươi thiên phú tốt, linh căn đã chữa trị, là cái kia thật tốt bế quan tu luyện. Phía trước kinh lịch vừa vặn ma luyện ngươi tâm cảnh, tu luyện hẳn là làm ít công to. Diệp Hoài Phong xác thực muốn một mực lưu tại Thiên Nhạn bên cạnh, có thể hắn hiện tại vẹn vẹn khôi phục lúc trước thực lực. Chút tu vi ấy tại tu luyện giới cường giả chân chính trước mặt không đáng chú ý, cũng tỉ như hôm nay Sở Bình Dụ tìm đến, một mình hắn không có cách nào ứng đối, còn muốn sư phụ đi quan tâm. Hắn thật phải tu luyện. Lấy sư phụ tuyệt đỉnh thiên phú, đợi xử lý xong những này việc vặt, đoán chừng cũng muốn yên tâm tu luyện, phi thăng thiên giới là chỉ ngày, nhưng đợi sự tỉnh. Sau này sư phụ phi thăng, hắn muốn sớm chút nhìn thấy sư phụ, vậy chỉ có thể mau chóng tu luyện thành về cõi tiên thiên giới. Sư phụ, vậy ta đi xuống tu luyện. Diệp Hoài Phong không bỏ, ở tại sư phụ bên cạnh là hắn hy vọng, có thể hắn cũng cần tăng thực lực lên, mới có thể đi theo nàng bước chân. Diệp Hoài Phong rời đi sau đó, Thiên Nhạn bắt đầu nghiên cứu tăng lên linh căn thuốc. Nàng tính toán trước tại một chút đệ tử tạp sự trên thân sử dụng, nhất là một chút không có nhiều thọ nguyên, đương nhiên đều là tự nguyện. Tin tưởng nàng cho ra cơ hội này, bọn họ là sẽ đồng ý. Có nàng nhìn xem, tính mệnh vẫn là không có vấn đề. Không có mấy ngày, Thiên Nhạn thành phẩm đi ra. Nàng đem một bộ phận thọ nguyên gần đệ tử tạp sự triệu tập tới, biểu lộ rõ ràng trong tay nàng có tỷ lệ tăng lên thiên phú đang dược, bọn họ có nguyện ý hay không nếm thử, cam đoan tính mệnh không lo, chỉ là có chút đau. Không có chút nào ngoài ý muốn, những người này đều nguyện ý. Rõ ràng thiên phú không đủ, còn nguyện ý ở lại chỗ này làm việc vặt, không phải liền là trong lòng còn ôm cái kia một phần vạn chờ mong sao? Cơ hội bày ở trước mắt, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Thiên Nhạn chỉ chọn lựa một tên, gặp những người khác thất vọng bộ dáng, đến tiếp sau còn có, các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Một tháng này, Thiên Nhạn tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm.